Chương 327, Nguyệt Nha Nhi cho Huyền Vũ kinh hỉ. Chương 327, Nguyệt Nha Nhi cho Huyền Vũ kinh hỉ. Ngày mùng ngày 1 tháng 6. Nghi, kết hôn, xuất hành, quét tước, hợp hôn đính hôn, chuyển phòng mới. Kỵ, động thổ, an táng. Sáng sớm lên, Huyền Vũ cho mình tính một quẻ. Ngày hôm nay thật là một ngày tốt ta. Ta cũng là thời điểm trước khi rời đi hướng về Bắc Tống đi tìm Nguyệt Nha Nhi, cũng không biết Nguyệt Nha Nhi hiện tại làm sao. Kha kha, chờ ta đem cái kia cây có thể tăng cao thực lực ngàn năm linh chi cho nàng đưa đi, hơn nữa sự giúp đỡ của ta, Nguyệt Nha Nhi nhất định có thể đột phá đến tiên tiên cảnh. Đến thời điểm liền có thể. Kha kha kha. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ liền không nhịn được kích động lên. Hắn cũng không có quên, đột phá đến tiên tiên cảnh sau khi, có phải là nguyên âm thân thể đối với tu hành đã sẽ không lại có thêm ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn có thể cùng Nguyệt Nha Nhi tiến hành song tu. Đối với thời khắc này, hắn nhưng là chờ mong đã lâu. Huyền Vũ biết, không chỉ là hắn, kỳ thực Nguyệt Nha Nhi cũng chờ mong đã lâu. Nửa ngày hậu, Bắc Tống, ánh nắng tươi sáng. Trên bầu trời, Huyền Vũ đang nhanh chóng phi hành, mây trắng không ngừng từ dưới chân hắn sẽ qua. Có điều con kia vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn thần điêu bóng người cũng không có lại nhìn tới, hiển nhiên lần này hắn là một thân một mình xuất hành. Hồi tưởng lại chuyện sáng nay, Huyền Vũ trong lòng thở dài, cũng không biết Dương Quá dùng cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên đem điêu minh từ bên cạnh ta cho giao động quá khứ. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn còn có chút dở khóc dở cười. Sáng sớm hôm nay, Huyền Vũ muốn rời khỏi Nam Tống thời điểm, liền thông thạo đi gọi lên thần điêu với hắn cùng rời đi. Nhưng mà thần điêu lựa chọn lại làm cho hắn hết sức kinh ngạc, thần điêu dĩ nhiên từ chối, còn biểu thị sau này muốn đi theo Dương Quá bên người. Nói thật, điều này thực để Huyền Vũ không nghĩ đến. Trải qua hiểu rõ hắn mới biết, hóa ra là bởi vì cái kia thời gian nửa tháng, hắn muốn bận bịu sự tình hơi nhiều, vì lẽ đó không quan tâm thần điêu. Mà Dương Quá từ khi nhìn thấy thần điêu sau khi, liền đối với thần điêu hết sức cảm thấy hứng thú, thấy thần điêu bị Huyền Vũ lạnh nhạt, thế là liền thừa lúc vắng mà vào. Hay là Vương bắt xem đậu xanh, xem vừa mắt đi. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Dương Quá liền cùng thần điêu nơi thành không nói chuyện không nói huynh đệ tốt, cũng không biết bọn họ là sao vậy ở chung. Lẽ nào đây chính là duyên phận sao? Cái kia thần điêu đại hiệp sợ là lại muốn tái hiện giang hồ đi. Đối với kết quả này, Huyền Vũ lắc lắc đầu, cảm thấy đến thế giới này có một số việc thật sự rất kỳ diệu. Có điều như vậy cũng tốt, ta đột phá tiên thiên cảnh hậu có thể bay trên trời, đã không cần điêu minh lại thổ ta. Nó có thể làm ra lựa chọn như vậy, ta cũng vì nó cảm thấy cao hứng. Hay là điêu minh cũng cảm thấy ở lại ta bên cạnh chỉ có thể là một cái vật biểu tượng, mà nó ở lại Dương Quá bên người mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Huyền Vũ đem những người tâm tư thu hồi, đưa mắt nhìn về phía dưới Bắc Tống địa giới. Cũng không biết có phải là ta cảm giác sai, ta sao vậy cảm giác Bắc Tống giang hồ diện mạo tựa hồ cũng phát sinh rất lớn thay đổi. Tuy rằng người khác ở trên không, thế nhưng thị lực của hắn siêu quần, trên mặt đất mọi người nhất cử nhất động, hắn đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, liền trên mặt mọi người nụ cười đều có thể rõ ràng nhìn thấy, này có thể muốn mạnh hơn ưng nhãn quá nhiều rồi. Bắc Tống bách tính trên mặt tất cả đều là nụ cười, đây là phát sinh cái gì đại hỷ sự sao? Huyền Vũ nghi hoặc, đặc biệt tìm một cái địa phương hạ xuống đi tìm hiểu. Sau đó hắn phải đến hung hăng bạo tin tức, Linh Thiếu Cung cung chủ là Cửu Thiên Huyền Nữ Hạ Phàm. Nàng mang theo tiên đế ý chỉ, lấy sức một người để đại liêu, đại lý, thổ phiên các nước toàn bộ đồng ý nhập vào Bắc Tống. Sau khi trên bản đồ cũng chỉ có một Bắc Tống. Nghe được tin tức này thời điểm, Huyền Vũ là choáng váng. Hắn nhớ tới không sai lời nói, mình mới rời đi Bắc Tống không tới 2 tháng đi, dĩ nhiên liền phát sinh một cái như thế đại sự tình. Có điều vừa nghĩ tới chính mình nửa tháng để Nam Tống cải thiên hoán địa, hắn lại thoải mái. Tin tức bên trong Linh Thiếu Cung cung chủ nói hẳn là Nguyệt Nha Nhi đi. Nguyệt Nha Nhi đây là đã đột phá đến tiên tiên cảnh sao? Huyền Vũ, Nguyệt Nha Nhi thực sự là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Nếu là như vậy, cái kia hết thảy đều giải thích được. Tiên tiên cảnh vậy thì tương đương thế là thế giới người phàm bên trong tu tiên giả, phàm nhân thành lập hoàng triều ở tu tiên giả trong mắt, thật sự không cái gì phân lượng. Lấy tiên tiên cảnh thực lực, muốn lật đổ một cái không có tiên tiên cảnh tọa trấn hoàng triều thực sự là quá đơn giản. Có điều theo Huyền Vũ hiểu rõ, trước ngoại trừ xem đế thích tiên loại kia kẻ nhặt người, thật giống cũng không có cái nào tiên tiên cảnh cường giả yêu thích làm lật đổ vương triều chuyện như vậy. Ở những người tiên tiên cảnh người xem ra, làm những chuyện này cũng không quá bất cần nghĩa, coi như bọn họ làm hoàng đế, thế giới này cũng vẫn như cũ vẫn là cái kia rằng dốc, sẽ không có thay đổi quá lớn. Bọn họ còn không bằng chuyên tâm tu luyện, thực lực mới là tất cả, số may hay là còn có thể cầu được một cái trường sinh. Cái này cũng là phần lớn tiên thiên cảnh lão quái vật đều nơi với ẩn cư trạng thái nguyên nhân đi. Loại tư tưởng này ngoại trừ được thời đại sự hạn chế ảnh hưởng ở ngoài, còn có cũng là bởi vì nhân loại đối với trường sinh thành tiên khát vọng. Ở sở hữu tiên thiên cảnh người trong lòng, phá toái hư không, trường sinh cựu thị, đắc đạo thành tiên những này mới là đặt ở vị thứ nhất, những chuyện khác đều là thứ hai. Liên tỷ như trong Thiếu Lâm tự tạo địa tăng, còn có phái Tiêu Giao tổ sư Tiêu Giao tử, bọn họ cũng có năng lực làm được Nguyệt Nha Nhi hiện tại làm những việc này. Thế nhưng bọn họ cuối cùng nhưng đều lựa chọn ẩn cư, một lòng tu luyện, không để ý tới thế sự. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Vũ càng thêm cảm động, Nguyệt Nha Nhi hiện tại làm việc này, chính là ta cái kia lý tưởng sao? Khoảng thời gian này, nàng trải qua nhất định rất khổ cực đi. Huyền Vũ bay về phía Thiên Sơn Linh Thiếu Cung tốc độ càng nhanh hơn, hắn rất muốn hiện tại liền bay đến Nguyệt Nha Nhi bên người, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp cùng kiên cố vai dựa vào. Có Nam Tống cái kia cải tiên hoán địa nửa tháng trải qua hậu, Huyền Vũ vô cùng rõ ràng, muốn làm như vậy một cái phức tạp đến mức tận cùng sự tình, gặp có bao nhiêu mệt. Không chỉ muốn mọi phương diện đều nghĩ tới, còn muốn cùng các loại thế lực giao thiệp với, có quá nhiều đồ vật phải xử lý. Loại kia khổng lồ công trình, căn bản không phải người bình thường có thể hoàn thành. Đặc biệt Bắc Tống thế cuộc còn muốn so với Nam Tống càng phức tạp, nơi này không chỉ thế lực càng nhiều, hơn nữa còn có ẩn dấu tiên thiên cảnh cao thủ, một ít chính sách thi hành, nhất định phải đem bọn họ cũng cân nhắc đi vào mới được. Này không thể nghi ngờ đem độ khó lại lần nữa tăng lớn. Nguyệt Nha Nhi ngươi chờ chúng ta, ta vậy thì đến giúp ngươi. Thiên Sơn, Linh Thú Cung. Bởi vì cao hơn mặt biển cao nguyên nhân, nơi này quanh năm tuyết động, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cho dù đã là tháng 6, nơi này cũng vẫn như cũ vẫn là một bộ cảnh tuyết. Toàn thân áo trắng, đẹp như thiên tiên Nguyệt Nha Nhi, chính đang trong tẩm cung xử lý kiếm thị không bị mất đến thư tín, trên mặt của nàng đã vô cùng mệt mỏi. Điều này làm cho Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm thị nhìn ra vô cùng đau lòng, mở miệng quên, cung chủ, ngươi đã rất lâu không nghỉ ngơi, nghỉ ngơi trước một chút đi, những này thư tín các loại lại xử lý cũng giống như vậy. Nguyệt Nha Nhi lắc lắc đầu, không được, ta chờ được, thế nhưng những người bách tính không chờ nổi. Cái gì người? Chương 328, nơi nào đến tiên tiên cảnh cường giả? Chính đang chăm chú xem thư tín Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên cả kinh, nàng cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ chính đang tiếp cận. Lập tức nàng liền trợn to hai mắt, viền mắt ướt át, là Huyền Vũ. Tuy rằng Huyền Vũ đột phá đến tiên tiên cảnh hậu, khí tức trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời, nhưng Nguyệt Nha Nhi vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Sẽ không sai, tuyệt đối là Huyền Vũ. Huyền Vũ dĩ nhiên cũng đột phá đến tiên tiên cảnh. Nguyệt Nha Nhi tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng đến lúc này, nàng cũng lại không lo được phong thơ trong tay, nàng bóng người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ra khỏi tầm cung, hướng về Huyền Vũ khí tức cực tốc bay đi. Nàng hiện tại chỉ muốn nhào vào Huyền Vũ trong lòng, nàng chưa từng có xem bây giờ thời khắc này như vậy muốn tập trung vào Huyền Vũ ôm ấp. Mới vừa gia nhập Linh Thiếu Cung bầu trời Huyền Vũ, đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Hắn nhìn trước mắt dường như hàng nga buôn nguyệt bình thường hướng mình bay tới Nguyệt Nha Nhi tiên tử, mỉm cười mở ra hai tay. "Nguyệt Nha Nhi, ta đã trở về." Huyền Vũ cảm thấy đến lúc này Nguyệt Nha Nhi dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần, xinh đẹp vô cùng, phong thái yêu điệu, nàng bạch sam trắng hơn tuyết nhanh nhẹn đến, như núi tuyết tiên tử. Lan Thu thủy lưu chuyển trong lúc đó, dung quang kinh thế, để thiên hạ mỹ nhân ảm đạm phai mờ. Hắn vừa mới dứt lời, liền bị một cái nhuyễn hương người đụng phải cái đầy cõi lòng. Ầm. Nguyệt Nha Nhi lần này dẫn bóng xông tới vô cùng mạnh mẽ, giữa không trung Huyền Vũ đều bị mạnh mẽ có giãn đẩy lùi nhiều trượng xa. Có điều hai người hai tay đã sớm chăm chú ôm lẫn nhau, thật giống như muốn đem đối phương thân thể dung nhập vào ngực mình bình thường. "Nguyệt Nha Nhi, ta đã trở về, ta thật nhớ ngươi, mỗi ngày đều rất muốn rất muốn." Huyền Vũ chăm chú ôm chính mình nàng dâu, ở bên hai nàng ôn nhu quinh thuật tâm sự. Nguyệt Nha Nhi không nói lời nào, trực tiếp hôn Huyền Vũ môi, nàng đem chính mình nhớ nhung toàn bộ hóa thành nhiệt liệt một nụ hôn. Huyền Vũ cũng dành cho nàng nhiệt liệt nhất đáp lại, dùng hành động thực tế biểu đạt lẫn nhau tư niệm chi tình. Hồi lâu sau khi, rời môi, Huyền Vũ hai tay ôm Nguyệt Nha Nhi gò má, dùng tay nhẹ nhàng vuốt che khuất khỏe mắt tóc đen, vuốt lên nàng có chút nhăn lại lông mày, đau lòng nói rằng, khoảng thời gian này ngươi khẳng định rất khổ cực đi, ngươi xem ngươi, sắc mặt đều tiểu tụy thật nhiều, khẳng định không có nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi nếu mệnh hỏng rồi thân thể, ta đau lòng biết bao a. Kỳ thực ngươi không cần như vậy cấp thiết, xem loại kia thay đổi một quốc gia sự tình không đổi bằng được, ngươi có thể chờ ta trở về, chúng ta đồng thời chậm rãi làm. Nam Nhoai Huyền Vũ trong lồng ngực xinh đẹp không gì tả nổi, Nguyệt Nha Nhi cười phun nổ ra tiểu đinh thiệt, nói, Huyền Vũ ngươi đều biết nhà, ta nguyên bản còn muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Kỳ thực ta không một chút nào cảm thấy đến khổ, ta cảm giác mình làm hết thảy đều rất đáng giá, vô cùng có ý nghĩa. Nguyệt Nha Nhi, Huyền Vũ trong lòng cảm động, trong mắt tình ý cuồn cuộn, đã có chút không kìm nén được. Đang lúc này, theo đi ra Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm thị cũng cuối cùng đến. Tỷ tỷ mau nhìn, là Huyền Vũ công tử trở về. Không trách cung chủ biết cái này ma hầu gấp, liền những người dám chó thư tín cũng không để ý. Huyền Vũ công tử, ngươi nhanh khuyên nhủ cung chủ, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, nàng đã ba ngày không chợp mắt. Bốn bảo thai tỷ muội nhìn thấy là Huyền Vũ trở về, đều một mặt cao hứng, sau đó liền cùng kêu lên hướng về Huyền Vũ bẩm báo, hy vọng hắn có thể để Nguyệt Nha Nhi đi nghỉ ngơi. Đúng. Huyền Vũ nghe vậy, trực tiếp chính là một cái tát vỗ vào Nguyệt Nha Nhi lại bệnh cao mấy phần thịt trên mông, gây nên một trận cuộn sóng. A! Đột nhiên xuất hiện đánh, để Nguyệt Nha Nhi kêu lên sợ hãi. Huyền Vũ. Nguyệt Nha Nhi cũng biết chính mình đối lý, ngẩng đầu lên vô cùng đáng thương nhìn Huyền Vũ, muốn giả bộ đáng thương manh hốt vải. Ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi dĩ nhiên như thế không yêu quý chính mình thân thể, ngươi nói có đáng đánh hay không? Đúng. Ngươi biết sai rồi không có. Huyền Vũ lại giơ tay vô một cái, hỏi. Có điều lần này sức mạnh liền muốn so với lần thứ nhất nhẹ hơn nhiều, như là sợ vừa nãy thật sự đánh đau Nguyệt Nha Nhi ở cho nàng vò vò như thế. Huyền Vũ ta biết sai rồi, ngươi tay không muốn tắc quái, Mai Lan Trúc Cúc còn ở phía dưới nhìn đây, chúng ta trở về phòng lại. Nói tới chỗ này, Nguyệt Nha Nhi tuyệt đẹp khuôn mặt trứng đã trở nên đỏ bừng. Ừ. Nhìn Nguyệt Nha Nhi cái này mặc cho quân hái hiệt mê hoặc răng dấp, Huyền Vũ động lòng đến trực tiếp nuốt từng ngụm nước, một điểm sức đề kháng cũng không có, hắn cũng không muốn chống lại. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ta muốn nhìn ngươi ngủ, ta mới yên tâm. Huyền Vũ nói, trực tiếp ôm Nguyệt Nha Nhi hướng về thuộc về hai người bọn họ gian phòng bay đi. Ngươi thật sự chỉ là muốn xem ta ngủ sao? Không phải muốn làm những chuyện khác. Nguyệt Nha Nhi tựa như cười mà không phải cười nhìn Huyền Vũ, trong mắt làn thu thủy đều sắp muốn tràn ra tới. Huyền Vũ hít sâu một hơi, nhìn trong lòng tuyệt thế bưu vật. Nàng mỹ có loại giang nam vùng sông nước thủy nhuận thanh tân cùng tình thơ ý họa, giống như hoa ngưng lộ giống như thanh thản long lanh. Mà nhìn nàng da thịt trắng như tuyết, mi mục như hoa, tinh xảo thanh tú, thanh lệ tuyệt tụ, thanh phong bên trong bạch sam khẽ nhúc nhích như một đóa hoa bách hợp trong đêm đen nở rộ. Xuyên thấu qua tầng kia mỏng manh lụa trắng, ngờ ngợ có thể trông thấy nàng trắng như tuyết mềm mại da thịt, vóc người lồi lõm cân đối, nàng cả người tỏa ra thành thục mê hoặc, trí tuệ tao nhã khí tức, chập chờn tóc đen bay tới từng trận phát hương. Nguyệt Nha Nhi trên người tất cả, mỗi giờ mỗi khắc đều ở dẫn ra Huyền Vũ tiếng lòng. Nàng dâu, đối mặt như ngươi vậy tuyệt thế bưu vật, ta đương nhiên muốn làm chút những chuyện khác rồi, có điều ngươi bây giờ muốn nghỉ ngơi trước. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chính là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Huyền Vũ nhìn Nguyệt Nha Nhi con mắt, thâm tình nói rằng, Huyền Vũ ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không trốn, ta cũng sớm đã là ngươi người, đem chính mình đều cho ngươi là ta cho tới nay tâm nguyện. Kỳ hỉ, chính là Huyền Vũ ngươi thật sự có thể nhịn được sao? Nguyệt Nha Nhi lộ ra quyến rũ vẻ, con mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm, tựa hồ đang cất giấu cái gì xấu biện pháp. Ngươi đây liền không cần phải lo lắng, ta hiện tại ý chí cứng rắn như sắt, ta làm ra quyết định, coi như là ngươi bây giờ cũng dao động không được nha. Huyền Vũ một mặt kiêu ngạo nói, trải qua trước đột phá, tâm tình của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, hiện tại cũng sẽ không lại bị Nguyệt Nha Nhi như vậy dễ dàng mê hoặc đến. Rất nhanh, Huyền Vũ liền ôm Nguyệt Nha Nhi trở lại gian phòng trên giường lớn. Được rồi, ta liền như vậy ôm ngươi, ngươi liền an tâm ngủ đi. Huyền Vũ ôm Nguyệt Nha Nhi mặt đối mặt nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn nàng tuyệt đẹp khuôn mặt. Ngươi thật sự không làm điểm những chuyện khác sao? Ta nhưng là cảm ứng được nha. Nguyệt Nha Nhi di chuyển một hồi bụng nhỏ, giảo hoạt cười, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải nói chính mình ý chí cứng rắn như sắt sao? Vậy này là gì ma? Ai kêu nàng dâu ngươi dụ người như vậy? Ta nhưng là nam nhân bình thường, đây là bình thường, có điều ta còn có thể chịu, nhanh lên một chút ngủ đi. Huyền Vũ đè lại tác quái Nguyệt Nha Nhi, trên mặt nhịn được có chút khổ cực, có điều hắn nói được là làm được, hiện tại Nguyệt Nha Nhi cần nghỉ ngơi. Nguyệt Nha Nhi đùa một hồi Huyền Vũ hầu, rất nhanh cũng bất chi bất giác ở Huyền Vũ trong lòng ngủ, ngủ đến mức rất là thơ ngọt. Chương 329, vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Chương 329, vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Huyền Vũ liền như vậy lặng lặng ôm lấy Nguyệt Nha Nhi, làm cho nàng ở ngực mình ngủ say. Như thế nhanh liền ngủ hạ. Chú ý tới trong lòng mới vừa còn đang tắc quái Nguyệt Nha Nhi đã ngủ say, thấy nàng khỏe miệng cười mịn, một mặt hạnh phúc ngọt ngào răng rấp, Huyền Vũ trong lòng đột ngột thấy vô cùng yên tĩnh. Tâm linh tựa hồ cũng được tinh chế, nắm giữ người trong ngực nhi, hắn tựa hồ nắm giữ toàn thế giới. Nguyệt Nha Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn bảo vệ ở bên người ngươi. Huyền Vũ ở nàng cái trán khẽ hôn một cái. Ừm. Ngủ say Nguyệt Nha Nhi tựa hồ cảm thấy đến có chút ngứa, dường như mèo con bình thường hướng về Huyền Vũ trong lồng ngực hơi co lại, vô cùng ngây thơ đáng yêu. Huyền Vũ lặng lặng nhìn kỹ nàng ngủ nhan, khẽ cười một tiếng, trước đây thật không phát hiện, ngươi ngủ nhan dĩ nhiên gặp khả ái như thế. Nguyệt Nha Nhi dáng dấp này, thật sự để hắn rất muốn đưa tay vừa một hồi, có điều hắn nhìn xuống. Nguyệt Nha Nhi ngươi có thể phải cố gắng nghỉ ngơi nha, tỉnh ngủ sau khi, nhưng còn có một hồi đẫm máu đại chiến đang đợi ngươi đây. Ngươi không phải vẫn luôn ồn ào suy nghĩ phải làm kỵ sĩ sao? Tỉnh lại sau khi ngươi liền có thể thực hiện, hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ không như vậy nhanh liền đánh tơi bởi đi. Huyền Vũ liền như vậy không nhúc nhích nhìn kỹ Nguyệt Nha Nhi tiên tiên dung nhan, chờ đợi nàng tỉnh lại. Thời gian loáng một cái, rất nhanh sẽ trôi qua ba cái canh giờ. Trăng treo đầu liêu đầu. Ngoài cửa Mai Lan chúc cúc tứ tỉ muội, trên tay bưng các món ăn ngon, nằm ngoài trên cửa phòng nghe trộm. Tỉ tỉ, ngươi có nghe được bên trong có cái gì động tĩnh sao? Cơm điểm đã đến, cung chủ cùng Huyền Vũ công tử bọn họ tỉnh chưa? An mặc vàng nhạt quần áo, xếp hạng thứ tư cúc kiếm tính tình tối nhảy ra, nàng nhỏ giọng hướng về đại tỷ Mai kiếm hỏi. Xuyệt, tiểu muội ngươi nhỏ giọng một chút, cung chủ thật vất vả mới ngủ, ngươi cũng không nên đưa nàng đánh thức. Cung chủ lúc này vẫn còn ngủ say, những thức ăn này chúng ta tối nay lại đưa tới đi. Hồng nhạt quần áo Mai kiếm hướng về ba cái em gái nói rằng, lúc này mặc dù đến cơm điểm, thế nhưng các nàng vẫn như cũ không muốn quấy nhiễu Nguyệt Nha Nhi thời gian nghỉ ngơi. Thực sự là trước Nguyệt Nha Nhi làm cho các nàng sầu đến không được, bất luận các nàng sao vậy quên, Nguyệt Nha Nhi chính là không chịu đi nghỉ ngơi. Không nghĩ đến Huyền Vũ sắp tới, vấn đề liền giải quyết, điều này làm cho trong lòng các nàng cảm thấy đến vô cùng kính nghệ. Huyền Vũ công tử thực sự là lợi hại, hắn sắp tới liền đem cung chủ dạy bảo đến gọn gàng ngăn nắp. Cung chủ cái kia tròn trịa co giãn thực sự là được, ta cũng rất muốn sờ một chút ta. Cúc kiếm nhớ tới Huyền Vũ đánh Nguyệt Nha Nhi cái mông cảnh tượng, trong lòng rung động, có chút ước ao nói rằng, thực sự là Nguyệt Nha Nhi mị lực quá mạnh mẽ, nam nữ thông sát, Cúc kiếm sớm đã bị mê hoặc. Cúc kiếm ngươi nói bậy cái gì đây? Tuy rằng cung chủ coi chúng ta là thành tỉ muội, nhưng chúng ta vẫn như cũng là nô tỳ, chúng ta không thể quên thân phận của chính mình. Mai kiếm sừng sộ lên nặng trách mắng. Đại tỷ, ta biết sai rồi. Cúc kiếm hơi co lại đầu nhỏ, nhận sai nói. Đại tỷ ngươi không muốn sinh khí, tiểu muội nàng chỉ là đùa giỡn. Đúng đây đúng đấy, đại tỷ ngươi cũng không phải không biết, tiểu muội tính cách chính là như vậy. Hơn nữa điều này cũng không trách tiểu muội, liền ngay cả chúng ta cũng bị cung chủ mê hoặc. Chúng ta đã quyết định, sinh tử đi theo cung chủ bên cạnh, ta nghĩ đại tỷ ngươi cùng chúng ta tâm tình cũng là như thế đi. Lan kiếm cùng kiếm trúc đội vã mở miệng khuyên bảo. Mai kiếm nghe vậy, sắc mặt lúc này mới trì hoãn. Cúc kiếm thấy này, liền đội vàng tiến lên kéo lại đại tỷ cánh tay, làm nũng nói, đúng vậy, đại tỷ ngươi liền tha thứ ta lần này đi, ta biết sai rồi. Nếu như ngươi còn giận ta, vậy ta tròn trịa cho ngươi mỏ, tìm thấy ngươi hạ giận ra sao? Hi hi, tiểu muội ngươi quá nhỏ, không có thiện cảm. Trải qua cúc kiếm này đánh lộn, đơn thuần tứ tỷ muội cũng là không nhịn được vui vẻ ra mặt, đùa giỡn rời đi. Đối với ngoài cửa bốn nữ đùa giỡn, Vẫn Tỉnh Huyền Vũ tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Khoe miệng hắn khẽ mỉm cười, không nghĩ đến sẽ có một ngày, ta còn muốn cùng một đám nữ đi tranh nàng dâu. Chỉ có thể nói không hẹn là ta Huyền Vũ nàng dâu, bị lực chính là mạnh mẽ, kể cả vì là cô gái đều không chống đỡ được sự cám dỗ của ngươi, cam nguyện vì ngươi mê. Cũng không lâu lắm, Huyền Vũ liền nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi đóng chặt mỹ lệ mắt phượng, cuối cùng chậm rãi mở. Nàng mỹ lệ con ngươi như ưu cốc bên trong thanh tuyển, làn thu thủy lưu chuyển, lông mi thật dài nhẹ nhàng khép mở, mỗi một chắt trong lúc đó đều có thể trêu chọc tiếng lòng, gây nên gợn sóng vô số. Ha, nay ngủ một giấc ngủ đến thật là thoải mái. Nguyệt Nha Nhi ở Huyền Vũ trong lòng chậm rãi xoay người, cảm ứng được cái gì, khóe mắt nàng hơi bật lên, mang theo một vẻ lơ đãng đẹp đẽ, "Huyền Vũ, ta hiện tại đã nghỉ ngơi tốt nha, ngươi còn muốn nhẫn lại sao? Kỳ thực ngươi nên sớm một chút đem ta đánh thức, không nhịn được hà tất cứng rắn chống đỡ đây." Nàng lời nói dường như ác ma ở thì thầm, để Huyền Vũ ôn hòa tâm cảnh trong nháy mắt khẽ động lên phục, đây thực sự là một cái câu người yêu tình. Huyền Vũ bị khiêu khích đến suýt chút nữa liền không nhịn được, hắn khẽ nhả một hơi, nhíu mày, nói với Nguyệt Nha Nhi, "Hô nàng dâu ngươi liền như thế hầu gấp sao? Vừa nãy Mai Lan chúc cúc bốn kiếm thị đến đưa thức ăn, rõ ràng đã đến cơm điểm, ngươi muốn không ăn cơm trước, bổ sung một điểm thể lực. Ngươi phu quân sức chiến đấu, từ trước ngươi cũng đã từng trải qua. Thế nhưng ta đột phá đến tiên tiên cảnh sau khi, sức chiến đấu càng lên một tầng lầu. Ngươi cần phải hiểu rõ, hậu quả có phải là ngươi có thể chịu đựng được." Hắn đây chính là ăn ngay nói thật, hơn nữa còn là trải qua thực chiến kiểm nghiệm quá, nói vậy yêu Nguyệt có quyền lên tiếng nhất. Nhìn thấy Huyền Vũ dáng dấp này, Nguyệt Nha Nhi nụ cười trên mặt cuối cùng tỏa ra. Nét cười của nàng tựa hồ thắp sáng toàn bộ thế giới, đẹp không sao tả xiết. "Hi hi, Huyền Vũ, hiện tại có thể không chỉ là ngươi đột phá đến tiên tiên cảnh mà thôi nha, ta cũng là tiên tiên cảnh. Chúng ta hiện tại chính là ở vào đồng nhất điểm khởi hành, sức chiến đấu ai mạnh ai yếu còn chưa chắc chắn đây, đêm nay thắng lợi cuối cùng cái kia, nhất định sẽ là ta." Nguyệt Nha Nhi tự tin tràn đầy, đối với cái này chiến thắng Huyền Vũ cơ hội, nàng nhưng là tuyệt đối sẽ không buông tha. "Vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi, chúng ta liền đến tỉ thí một phen, nhìn là ngươi giục ngựa chạy trốn, vẫn là ta giục ngựa chạy trốn." Huyền Vũ cũng không nói thêm cái gì chuyện ăn cơm, vô cùng hào khí hạ chiến thư. "Được, vậy thì đến." Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể chất phát tiên tiên chân khí phun trào, trực tiếp một cái đánh lén, trong nháy mắt đem Huyền Vũ đặt ở dưới thân. "Ngươi dĩ nhiên đánh lén, vậy cũng chớ trách ta." Huyền Vũ trong cơ thể tiên tiên chân khí cũng tuôn ra, còn kéo bốn phía năng lượng đất trời, còn chưa kịp cao hứng Nguyệt Nha Nhi trong nháy mắt thua trận. "Ngươi đó là cái gì sức mạnh?" Nguyệt Nha Nhi trợn to hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. "Kha kha kha, chỉ cần đêm nay ngươi có thể thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Huyền Vũ ôn nhu đem cái kia mỏng như cánh ve đồ lót rời đi, chăm chú ôm lấy đà thân thể mềm mại, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ hai con mắt. Rất nhanh, nàng béo mập trắng nõn gò má dường như dính dáng tới rọ xương đào hoa, mềm mại cặp eo thon hơi cùng lên, đúng như chịu không nổi sức gió nhược liễu. Mỏng manh mồ hôi dần dần từ nàng thái dương tràn ra, từ cổ chảy xuống, từ trong thân thể thấm ra. Trong phòng tràn ngập một luồng nhàn nhạt hoa quả mùi thơm ngát. Tối nay, bọn họ chưa bao giờ chia lìa. Chương 330, Nguyệt Nha Nhi lòng háo thắng. Chương 330, Nguyệt Nha Nhi lòng háo thắng. Ngày thứ hai giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Linh thiếu cung cung chủ phòng ngủ bên trong, Huyền Vũ tinh thần thoải mái tỉnh lại, mà ở trong lồng ngực của hắn Nguyệt Nha Nhi, lúc này còn ở sâu sắc ngủ say. "Hô, tối hôm qua vậy thì thật là một hồi thoải mái tràn trề đại chiến a. Có điều ta này nàng dâu đúng là quá hiếu thắng a." Huyền Vũ thở dài. Vừa nghĩ tới Nguyệt Nha Nhi cái kia sừng sững không ngã, kiên cường dáng dấp, trong lòng hắn chính là run sợ một hồi. Tối hôm qua, hắn cùng Trăng Lưỡi Liềm đại chiến đến vũ trụ biên hoang, suýt chút nữa tiêu diệt. Cũng còn tốt Nguyệt Nha Nhi thể lực có hạn, ở Huyền Vũ toàn lực thế tiến công dưới, tiêu hao theo không kịp hồi phục, nếu không thì Huyền Vũ cũng không biết trận đại chiến này thời điểm nào mới có thể kết thúc. Nguyệt Nha Nhi quật cường lên, đúng là thật đáng sợ. Huyền Vũ liễu lưỡi, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi dáng dấp kia. Tối hôm qua Nguyệt Nha Nhi lại như là một đầu không thể chinh phục tiểu gia báo, càng đánh càng hăng. Hơn nữa còn siêu sẽ tìm cái hở, chỉ cần Huyền Vũ hơi có một chút thư giãn, nàng liền sẽ lập tức nào lên, đem Huyền Vũ trấn áp. Chỉ cần không tới mệnh mở hơi hai lúc, nàng đều sẽ không ngã xuống. Coi như là ngã xuống, nàng chỉ cần hơi làm khôi phục, lại sẽ nặng chỉnh kỳ cổ. Coi như là Huyền Vũ, ở Nguyệt Nha Nhi như vậy mãnh liệt thế tiến công dưới, cũng thua nhiều lần. Nói tóm lại, hai người tối hôm qua mỗi người có thắng thua, xem như là bất phân thắng bại. Đối với kết quả này, Huyền Vũ là thật sự không nghĩ đến, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ là lấy nghiền ép ưu thế thắng được đây. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Nguyệt Nha Nhi trong lòng lòng háo thắng so với yêu Nguyệt còn muốn mạnh, hai người này sau này nếu như đối với, cũng không biết gặp xô ra loại nào đốm lửa đến. Huyền Vũ trong lòng đã mơ hồ bắt đầu có chút chờ mong lên, hắn cảm thấy đến cái này qua khẳng định rất lớn, An Dư chi hồn đều muốn thức tỉnh. Đến nội yêu Nguyệt, Liên Tinh còn có Giang Ngọc Yến sự tỉnh, tối hôm qua Huyền Vũ đều nhất nói cho Nguyệt Nha Nhi. Ở đại đồng cùng mức táo song trọng động biên giới, Nguyệt Nha Nhi rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi chuyện này. Kỳ thực coi như là bình thường, Nguyệt Nha Nhi đối với việc này cũng sẽ không có ý kiến gì. Tại đây loại nam nhân có thể tam thê tứ thiếp thời đại bên trong, chuyện như vậy nàng cảm thấy rất bình thường. Kỳ thực nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, xem Huyền Vũ như vậy ưu tú biến thái nam nhân, bị những nữ nhân khác nhìn chằm chằm là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa Huyền Vũ vẫn luôn đem chính cung vị trí để cho ta, vậy thì đầy đủ. Yêu người sao? Có thể dựa vào chính mình thực lực đột phá đến tiên thiên cảnh, nhất định rất mạnh đi, thật chờ mong cùng ngươi gặp mặt một lần a. À gặp, muốn cấp ta chính cung vị trí. Vậy sẽ phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Nguyệt Nha Nhi vô cùng tự tin, tuy rằng Diêu Nguyệt cũng là tiên thiên cảnh, thế nhưng nàng tin tưởng thực lực của chính mình sẽ không thua cho bất kỳ nữ nhân nào. Xoa xoa một hồi trong lòng người, Huyền Vũ nhẹ nhàng kéo chăn gấm, đem Nguyệt Nha Nhi mê người che đậy. Đứng dậy ngồi xếp bằng trên giường, tiên thiên càn khôn công vận chuyển, hấp thu nổi lên tự do với năng lượng trong thiên địa. Hắn bắt đầu rồi hôm nay phân tu luyện. Tuy rằng bỏ qua ngày hôm nay sáng sớm tử khí, thế nhưng còn có cái khác sức mạnh đất trời có thể hấp thu. Huyền Vũ vô cùng rõ ràng, tu hành chính là muốn kiên trì bền bỉ. Đúng lúc phóng túng có thể, thế nhưng là không thể quá độ mê muội, muốn xử sự có mức độ. Thời gian lại qua một cái canh giờ, buổi trưa đều muộn quá. Bắc Minh thần công tự động vận chuyển Nguyệt Nha Nhi cuối cùng khôi phục đến gần như chậm rãi tỉnh lại. "Ừm. Huyền Vũ, hiện tại là gì mà canh giờ?" Nguyệt Nha Nhi đứng dậy, chậm rãi xoay người. Ôn hòa như nước âm thanh huyền chuyển mà đến, còn mang theo một luồng trí tuệ lười biếng, liền giống như một con rắn nhỏ ở bên thai phun ra lưới, tê tê dại dại. Theo Nguyệt Nha Nhi động tác, nhu thuận chăn gấm không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp từ trên người nàng lướt xuống. Đối với này, Nguyệt Nha Nhi không quan tâm chút nào, nàng còn quyến rũ nhìn Huyền Vũ một ánh mắt. Ở Huyền Vũ trước mặt, nàng căn bản không cần che giấu. Không chỉ không che giấu, còn đem chính mình hoàn mỹ đường cong bày ra đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Đều lao phu lao thê, biết gốc biết rễ. Mới vừa lui ra trạng thái tu luyện sát thực Huyền Vũ, vừa mở mắt liền thấy cảnh này, để hắn trái tim suýt chút nữa dừng lại. Hắn biết, Nguyệt Nha Nhi đây chính là cố ý nàng như vậy khiêu khích chính mình, đơn giản chính là muốn cho chính mình xấu mặt. Hừ, xử sự có mức độ, ngày hôm nay trước hết buông tha ngươi, trước hết để cho ngươi hả hê một lúc đi. Huyền Vũ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Lập tức mở miệng nói rằng, Nguyệt Nha Nhi ngươi liền không muốn đùa lửa, coi như ngươi là tiên thiên cảnh, trải qua như vậy đại chiến kịch liệt, ngươi thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Hiện tại đã qua buổi trưa, ta đi gọi Mai Lan Trúc Cúc cho ngươi đưa chút ăn đến đây đi, nói vậy ngươi cũng đã đói bụng. Ở Huyền Vũ chuẩn bị đứng dậy lúc, kẹt kẹt. Đột nhiên, cửa phòng liền bị đẩy ra, chỉ thấy Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm thị bưng các món ăn ngon đi vào. Chúng ta ở ngoài cửa nghe được cung chủ cùng Huyền Vũ công tử tiếng trò chuyện, biết các ngươi đã tỉnh lại, thế là liền đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng cơm trưa đưa tới. Nói tới chỗ này, Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm thị đều đỏ mặt cúi đầu, không dám cùng Huyền Vũ hoặc là Nguyệt Nha Nhi đối diện. Tối hôm qua, các nàng đùa giỡn rời đi hậu, cách một nén hương thời gian, lại đi cho Nguyệt Nha Nhi đưa một lần cơm nước. Nhưng mà lần này, các nàng nhưng nghe trộm đến ghê gớm âm thanh, làm cho các nàng mặt đỏ tới mang tai. Ở Thiên Sơn Đồng Mộ vẫn là cung chủ thời điểm, các nàng là rất đơn thuần, liền chuyện nam nữ cũng không hiểu. Thế nhưng ở Nguyệt Nha Nhi làm các nàng cung chủ sau khi, Nguyệt Nha Nhi liền đem các nàng xem là muội muội tới đối xử. Không chỉ dạy các nàng võ công, quan với những người chuyện nam nữ thưởng thức, Nguyệt Nha Nhi cũng toàn bộ đã dạy các nàng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, các nàng đối với những âm thanh này là gì mà, tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Có điều các nàng là một cái hợp lệ kiếm thị, biết phát sinh cái gì sự hậu, cũng vẫn như cũ trung thành thủ vệ, đây chính là các nàng chức trách. Không nghĩ đến bình thường phiêu phiêu như tiên cung chủ, càng gặp như vậy phóng đãng. Các nàng ở trong lòng chấn động dữ dội, cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Trải qua một đêm cùng sáng sớm dày vò hậu, các nàng cuối cùng cũng coi như đợi đến bình tĩnh thời gian. Thế là phân hai người đi chuẩn bị hôm nay phân cơm nước, các nàng nghe được bên trong gian phòng Nguyệt Nha Nhi cùng Huyền Vũ tỉnh lại tiếng trò chuyện hậu, liền ngay cả bận bịu đi đem những này ăn đoan lại đây. Nhìn thấy này tứ tỷ muội, Nguyệt Nha Nhi không một chút nào cảm thấy đến có cái gì không thích hợp, ở bốn vị thiếp thân kiếm thị hầu hạ dưới, áo nàng rất nhanh sẽ mặc chỉnh tề. Sau đó nàng lôi kéo tứ tỷ muội tay, nói: "Các muội muội khổ cực rồi, các ngươi khẳng định còn không ăn đi, cũng ngồi xuống cùng chúng ta đồng thời ăn đi." "Phải." Tứ tỷ muội cụ mặt đáp, đối với Nguyệt Nha Nhi lời nói, các nàng chưa bao giờ gặp cái lời. Huyền Vũ đối với này cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng hưởng thụ mỹ thực. Nếu Nguyệt Nha Nhi muốn chỉnh hợp bắt tống, để cho quý nhất, vậy ta không thể phụ lòng nàng nỗ lực, liền ra tay bình định cản trở đi. Tiếp đó, ta liền đi nhìn một lần trong Thiếu Lâm tự cái kia tạo điệu tăng đi, chỉ cần hắn hứa hẹn không nhúng tay vào, hết thảy đều tốt làm. Chương 331, đi tìm tạo điệu tăng đánh nhau. Chương 331, đi tìm tạo điệu tăng đánh nhau ăn uống no đủ hậu. Huyền Vũ liền hướng về Nguyệt Nha Nhi hiểu rõ lên bắt tống tình hình bây giờ. Trải qua Nguyệt Nha Nhi đánh một cái cây gậy cho một cái táo ngọt thủ đoạn ở dưới, những người đại liêu, đại lý, thổ phiên cao tầng đều đồng ý đem bản đồ dung nhập vào bắt tống. Thế nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đều là bị vũ lực khuất phục, cũng không phải thật tâm. Đợi đến bọn họ có bằng nhau vũ lực, khẳng định lại gặp làm sự tình. Hơn nữa giữa các nước văn hóa tập tục chờ không giống, hiện tại mạnh mẽ đem dung hợp lại cùng nhau, sản sinh vấn đề quá nhiều rồi, khiến người ta sức đầu mẹ chán. Chúng ta nên sao vậy làm? Coi như là Nguyệt Nha Nhi, đối với những vấn đề này cũng cảm thấy đầu lớn. Những vấn đề này không cần phải gấp gáp, cần thời gian. Trải qua dài lâu thời gian bất chi bất giác hậu, bọn họ dĩ nhiên là sẽ trở thành người một nhà. Huyền Vũ cười an ủi Nguyệt Nha Nhi nói: "Chuyện như vậy, hắn quen thuộc nhất có điều. Khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần thành lập một cái hoàn thiện luật pháp hệ thống, cùng công chính chấp pháp hệ thống để ràng buộc những người kia là được. Cái này ta có kinh nghiệm, chờ một chút ta sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi. Những thứ đồ này hắn đều có sẵn có, chính là ở Nam Tống thực thi cái kia một bộ, trực tiếp sử dụng là được. Trên triều đường sự tình cũng là như vậy, rất tốt giải quyết, cũng không cần bỏ ra quá nhiều tinh lực ở phương diện này." Nguyệt Nha Nhi, ngươi vẫn là nói một chút bắt tống giang hồ trên tình huống đi, những người giang hồ thế lực đều là chút cái gì thái độ? Đặc biệt Thiếu Lâm tự, những hòa thượng kia đối với chuyện này là gì mà thái độ? Huyền Vũ hỏi. Xét đến cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Bắt tống cái kia mấy cái quốc gia trên triều đường đều không có tiên thiên cảnh cường giả tọa chấn, vì lẽ đó Nguyệt Nha Nhi mới có thể dễ dàng như thế liền đem chúng nó dung hợp làm một. Thế nhưng bắt tống giang hồ không giống, trong Thiếu Lâm tự nhưng là có một cái Tạo Điệu Tăng, hắn thái độ mới là cực kỳ trọng yếu. Nếu như Tạo Điệu Tăng không đồng ý, coi như là phái Tiêu Giao tổ sư Tiêu Giao Tử đến rồi cũng vô dụng, tiên thiên trung kỳ đối đầu tiên thiên hậu kỳ, kết quả không cần nói cũng biết, căn bản đánh không lại. Không phải ai đều là Huyền Vũ, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nguyệt Nha Nhi nghe được Huyền Vũ nói hậu, biết vậy nên rộng rãi sáng sủa, cả người đều ung dung hạ xuống, cảm thấy đến những người thư tín cũng không còn như vậy cấp thiết. Lại nghe Huyền Vũ dò hỏi Thiếu Lâm tự thái độ, sắc mặt của nàng lúc này mới nghiêm nghị lên, mở miệng nói rằng, cái khác giang hồ thế lực đều tốt nói, dù sao ở ta tiên thiên cảnh thực lực trước mặt, bọn họ không có lựa chọn khác. Thế nhưng Thiếu Lâm tự không giống. Nơi đó có một vị vô cùng khủng bố Tạo Điệu Tăng tọa chấn, vị kia thực lực quá mạnh mẽ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta với hắn nói qua, hắn nói sẽ không quản ta ở Bắc Tống việc làm, thế nhưng hắn không cho ta dùng võ lực bức bách trong Thiếu Lâm tự tăng nhân làm lựa chọn. Nguyệt Nha Nhi có chút bất đắc dĩ, những hòa thượng kia mỗi người cũng khó khăn cuốn lấy rất, làm cho nàng vô cùng đau đầu. Đặc biệt cái kia Phương Trượng cùng cái kia mấy cái đường thủ tọa rất mạnh, từ thủ bọn họ cái kia mảnh đất nhỏ không tha. Bọn họ cảm thấy đến triều đình chính là triều đình, giang hồ chính là giang hồ, triều đình không nên nhúng tay chuyện giang hồ. Bọn họ như vậy lựa chọn cũng không thể chỉ trích nặng, dù sao bọn họ Thiếu Lâm tự địa vị ở trên giang hồ, vậy thì là Thái Sơn bắt đầu giống như tồn tại. Mà Nguyệt Nha Nhi hiện tại không chỉ muốn tới giảng buộc bọn họ, còn muốn thu hồi trong tay bọn họ những người màu mỡ thổ địa, chuyện như vậy bọn họ sao vậy được đáp ứng? Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên là sẽ không đồng ý Nguyệt Nha Nhi chính sách, còn đưa ra triều đình cùng giang hồ tự trị quan điểm. Như vậy quan điểm Nguyệt Nha Nhi đương nhiên cũng là sẽ không đáp ứng. Nàng vô cùng rõ ràng, nho lấy văn luật pháp, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Kỳ thực thế gian phần lớn nhiễu loạn đều là này hai loại người gây ra, nếu như nàng chế tạo tân hoàng hướng không thể giảng buộc những người này, cái kia lại còn nói gì tới thực hiện Huyền Vũ cái kia hầu như không thể hoàn thành giấc mơ đây. Xem ra muốn quyết định Bắc Tống giang hồ, vẫn là nhiễu có điều tạo địa tăng vị này đại Phật a. Huyền Vũ trực tiếp mở miệng nói rằng, Nguyệt Nha Nhi ngươi yên tâm, này Thiếu Lâm tự vấn đề ta đi giải quyết, cũng vừa hay, ta sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút cái kia tạo địa tăng bản lĩnh. Nguyệt Nha Nhi nghe vậy, có chút bận tâm hỏi, Huyền Vũ, ngươi thật có thể đối phó được vị kia tạo địa tăng sao? Thực lực của hắn ta cảm thụ quá, sâu không lường được, tiên thiên cảnh sơ kỳ ta ở trước mặt hắn, không hề lực trở tay. Huyền Vũ lạnh nhạt nói, cái kia tạo địa tăng thực lực đã đạt đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, ngươi tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Có điều hiện tại ta đối phó lên hắn đến, vẫn như cũ có lòng tin. Tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nguyệt Nha Nhi kêu lên sợ hãi, càng thêm lo lắng. Cái này ngươi liền không cần phải lo lắng. Huyền Vũ cho Nguyệt Nha Nhi một cái yên tâm ánh mắt, sau đó cười hỏi, còn nhớ tối hôm qua ta trấn áp ngươi cái kia một chiêu sao? Đúng nha, tối hôm qua ngươi dùng đến cùng là gì ma sức mạnh, tại sao ta tiên tiên chân khí ở nguồn sức mạnh kia trước mặt không hề sức chống cự? Nguyệt Nha Nhi lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua nàng bị Huyền Vũ dùng năng lượng đất trời trấn áp, không thể động đậy cảnh tượng. Đó là một loại chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ trở lên mới có thể cảm ứng được năng lượng đất trời, loại này năng lượng muốn so với tiên thiên chân khí mạnh mẽ mấy cái cấp độ, cho nên mới có thể dễ dàng như thế đưa người trấn áp. Người sở dĩ cảm giác tạo điệu tăng sâu không lường được, cũng là bởi vì đối phương khống chế năng lượng đất trời. Huyền Vũ giải thích. Sau đó liền cho Nguyệt Nha Nhi giảng giải quan với sức mạnh đất trời tất cả, còn có làm sao khống chế kỹ xảo vân vân. Nói như vậy, Huyền Vũ ngươi đã đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ sao? Nguyệt Nha Nhi kinh hỉ. Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói, cũng không có, thế nhưng cơ duyên của ta thực sự là quá to lớn. Thêm vào ta mạnh mẽ nội tính, vì lẽ đó ta ở tiên thiên cảnh sơ kỳ cũng đã có thể khống chế sức mạnh đất trời. Ta khống chế những ngày qua địa lực lượng, hơn nữa viên mãn cấp bậc pháp tướng thiên địa cùng lĩnh vực cấp bậc tròn trịa kiếm giới chính là cái kia tạo địa tăng đã đạt đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, ta cũng hoàn toàn không sợ hắn. Huyền Vũ đối với mình thực lực vô cùng tự tin, hơn nữa hắn còn có lá bài tẩy đây, đó chính là hắn hiện tại tu luyện tiên thiên càn khôn công. Môn công pháp này quá đặc thù, lại có thể đem sức mạnh đất trời hút vào trong cơ thể, chứa đựng với trong đan điền. Những ngày qua địa lực lượng nhưng là vô cùng mạnh mẽ khủng bố. Nếu là ở tạo địa tăng không chú ý thời điểm thả ra ngoài, hiệu quả kia nhất định sẽ rất ngoài dự đoán mọi người. Cũng không biết hiện tại ta có thể hay không chiến thắng tạo địa tăng. Đi lấy ngay bây giờ tạo địa tăng đến thử một chút chính mình cực hạn được rồi, là hắn, nên có thể để cho ta thỏa thích phát huy đi. Huyền Vũ đã bắt đầu chờ mong lên. Thiếu Lâm tự, tăng kinh cắt trước cửa lớn. Một người mặc thanh bảo khô gầy tăng nhân cầm một cái chổi, chính đang khom lưng quét rác. Này tăng nhân tuổi không nhỏ, thưa thất chống bắn mấy cây râu dài dĩ nhiên trắng sau, hành động chậm chạp, thiếu khí vô lực, không giống thân có võ công rằng dốc. Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi từ trên trời giáng xuống, đi đến nơi này, cũng không làm kinh động trong Thiếu Lâm tự những người khác. Nhìn trước mắt tạo địa tăng, như vậy hình tượng, xác thực rất có thể mê hoặc người, ai có thể nghĩ tới, như thế một cái không đáng chú ý tạo địa tăng, càng sẽ là tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ tuyệt thế đây. Huyền Vũ một ánh mắt liền nhìn ra, nay tạo địa tăng giống như hắn, rõ ràng chính là đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Ồ, chính đang quét rác lao tăng nhìn Huyền Vũ, cũng là lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên ở một cái như thế năm cũ linh tiểu đạo sĩ trên người, nhìn thấy phản pháp quy chân ý cảnh, chuyện này thực sự có chút khó mà tin nổi. Linh thiếu cung cung chủ, ngươi mang đến vị này tiểu đạo sĩ là người nào? Chương 332, vậy chúng ta liền đến đánh một trận ba. Chương 332, vậy chúng ta liền đến đánh một trận ba. Huyền Vũ với trước mắt tạo địa tăng được rồi một cái đạo ra một tay lễ, bình tĩnh nói rằng, xin ra mắt tiền bối, ta tên là Huyền Vũ. Tạo địa tăng nghe được danh tự này, sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt hắn trở nên vô cùng hiền lành, hòa ái dễ gần, cười hạc cặc mở miệng hỏi, ngươi chính là Độc Cô Cầu Bại nói cái kia Huyền Vũ? Hắn nghĩ tới chính mình tại bên trong Thiếu Lâm tự ẩn cư đến khỏe mạnh, vô duyên vô cớ, đột nhiên liền bị Độc Cô Cầu Bại tìm tới cửa đánh một trận, việc này để hắn rất là căm tức. Coi như hắn Phật pháp cao thâm đến đâu, đối với loại này hai bay vạ gió cũng là có chút không cách nào tiêu tan. Phật cũng có lửa, huống hồ hắn vẫn là người. Đối với Huyền Vũ cái này kẻ cầm đầu, hắn nhưng là vẫn luôn nhớ tới. Khắc khắc, ta xác thực cùng Độc Cô Cầu Bại tiền bối nhận thức, tiền bối ngươi nói cái kia Huyền Vũ, nghĩ đến nên chính là ta. Nhìn thấy Tạo Điệu Tăng vẻ mặt có chút không đúng, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Dù sao cũng là bởi vì hắn nói với Độc Cô Cầu Bại những câu nói kia, Tạo Điệu Tăng mới bị đánh. Có điều cái này không thể trách hắn được rồi, này đều muốn trách Tạo Điệu Tăng thực lực quá yếu, nếu như hắn có thể đánh bại Độc Cô Cầu Bại, vậy thì sẽ không cam tức. À gặp, là ngươi là tốt rồi. Tào Điệu Tăng vẻ mặt càng thêm hiền lành. Kỳ thực trong lòng hắn cũng hết sức kinh ngạc, cho dù Huyền Vũ hiện tại ở vào phản pháp quy chân trạng thái bên trong, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, Huyền Vũ đã là tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh thời điểm nào dễ dàng như vậy đột phá? Có một người tuổi còn trẻ linh thiếu cung cung chủ cũng đã rất thái quá, không nghĩ đến lại tới nữa rồi một cái càng trẻ trung. Lẽ nào là đột phá tiên thiên trình độ khó khăn giảm xuống? Tào Điệu Tăng rất khó hiểu. Đồng thời hắn càng là đánh giá Huyền Vũ, trong lòng liền càng là kinh ngạc. Không nghĩ đến cái này Huyền Vũ ở ngắn như vậy thời gian trong, liền đột phá đến tiên thiên cảnh, hơn nữa còn tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới, quả nhiên không thẹn là có thể bị Độc Cô Cầu Bại liên tiếp nhắc lên người. Hắn phát hiện Huyền Vũ bên cạnh dĩ nhiên có năng lượng đất trời vờn quanh, đây tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên cảnh sơ kỳ có thể làm được. Càng làm Tào Điệu Tăng kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên ở Huyền Vũ trên người cảm ứng được uy hiếp, này vô cùng khó mà tin nổi. Lấy Huyền Vũ tuổi tác, hắn nên chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới, tại sao trên người hắn nắm giữ có thể uy hiếp đến ta cái này tiên thiên cảnh hậu kỳ khí tức? Tào Điệu Tăng càng ngày càng nhìn không thấu Huyền Vũ. Có điều hắn là không tin tưởng Huyền Vũ có thể chiến thắng chính mình, muốn vượt qua hai cái cảnh giới, lấy tiên thiên sơ kỳ chiến thắng tiên thiên hậu kỳ, này quá nói mơ giữa ban ngày, căn bản không thể. Tiên thiên cảnh sau khi mỗi tăng lên một cảnh giới đều thiên nan vạn nan, một khi đột phá, thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đó là chân chính lột xác, chất bay bọn, có thể dễ dàng nghiền ép trước một cảnh giới người. Tào Điệu Tăng lắc lắc đầu, không nghĩ nữa vấn đề này. Hắn nói tiếp, Huyền Vũ tiểu hữu, ta có một vấn đề rất sớm đã muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Huyền Vũ gật gật đầu, tiền bối xin hỏi. Tào Điệu Tăng nhìn chăm chú Huyền Vũ, hỏi, sự tồn tại của ta, ngươi là sao vậy biết đến? Ta đã không có người quen tại thế, mấy chục năm qua cũng không có ở trên giang hồ đi lại quá, nên đã không người nào có thể nhận thức ta mới đúng, ngươi là từ nơi nào biết tin tức của ta? Quan bôi vấn đề này, hắn nghi hoặc hồi lâu, nghĩ mãi mà không ra. Ngày hôm nay Huyền Vũ nếu chính mình đưa tới cửa đến rồi, vậy hắn đương nhiên phải trước tiên mở ra trong lòng sự nghi ngờ này, sau đó lại đánh một trong số đó đốn hạ giận cũng không muộn. Huyền Vũ bừng tỉnh, hóa ra là vấn đề này a. Tiền bối có chỗ không biết, văn bối kỳ thực hiểu sơ một chút thôi diễn thiên cơ năng lực, có một ngày ta bởi vì tẻ nhạt, liền muốn thôi diễn một hồi trong thiên địa cao thủ, không cẩn thận liền thôi diễn đến tiền bối trên đầu, ta thế mới biết tiền bối tồn tại. Kính xin tiền bối thứ lỗi, lúc đó Độc Cô Cầu Bại tiền bối cảm giác mình thiên hạ không đối thủ, ta cảm thấy đến cái này không thể nào, hãy cùng hắn liệt kê một hồi trong thiên địa cường giả danh sách, không nghĩ đến hắn thật sự tới khiêu chiến, đây là ta hoàn toàn không nghĩ đến. Huyền Vũ ý tứ rất rõ ràng, sự kiện này không phải là hắn giật dây Độc Cô Cầu Bại cản, đều là Độc Cô Cầu Bại sai. Hắn đem chuyện này trách nhiệm tất cả đều giao cho Độc Cô Cầu Bại, đem mình thiết đến một càn hai tịnh. Thôi diễn thiên cơ, ngươi vẫn còn có loại năng lực này. Tào Điệu Tăng nghe Huyền Vũ lời nói hậu, bán tín bán nghi. Huyền Vũ đội vã bảo đảm, chính xác 100 những người đều là ta thôi diễn đi ra. Tào Điệu Tăng gật gật đầu, nói, tạm thời tin ngươi đi. Hắn biết trên đời này là có loại này thôi diễn thiên cơ công pháp, Huyền Vũ gặp cũng không kỳ quái. Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi ngày hôm nay theo Linh Thiếu Cung cung chủ tới đây tìm ta, lại là vì chuyện gì đây? Tào Điệu Tăng tiếp tục hỏi. Hắn tay đã có chút dục giả dục dịch, ngày hôm nay bất luận làm sao, cũng phải đánh Huyền Vũ một trận hạ giận. Huyền Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta chính là thiên hạ bách tính mà đến, trước Nguyệt Nha Nhi cùng tiền bối ngươi thương lượng sự tình, ngày hôm nay do ta đến tiếp tục cùng ngươi làm luận. Tiền bối ngươi đã nói võ hiệp tôn chỉ, tức hiệp nghĩa làm trọng, võ nghệ là phụ, mà cái gọi là hiệp tức là thay trời hành đạo, xả thân cứu người. Mà vợ chồng chúng ta hai hiện tại việc làm, chính là vạn dân nhu phúc lợi, ngươi nên chống đỡ mới đúng. Tào Điệu Tăng cũng nở nụ cười, trực tiếp bài lần nói, ta sao vậy nói cũng là người của Thiếu Lâm tự, muốn cho ta ủng hộ các ngươi cũng được, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, tất cả dễ bàn. Hắn nụ cười vô cùng hiền lành, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thế nhưng Huyền Vũ nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đến, nụ cười kia bên trong tràn đầy ác ý, cái này lao đang đánh không lại Độc Cô Cầu Bại tiền bối, liền muốn đánh ta một trận hạ giận a. Hừ, ai sợ ai, quyết định này chính hợp ta ý, chúng ta liền đến đánh một trận đi. Huyền Vũ trực tiếp đáp đồng ý rất nhanh, ba người liền đến Thiếu Lâm tự hậu sơn. Chỉ thấy nơi này to lớn vết kiếm nằm dày đặc, một ngọn núi đều bị tiêu diệt, trên mặt đất còn muốn mấy cái to lớn Phật trưởng ấn. Rất hiển nhiên, nơi này chính là ngày đó Tào Điệu Tăng cùng Độc Cô Cầu Bại địa phương chiến đấu. Huyền Vũ tiểu hữu có cái gì bản lĩnh, liền toàn bộ xuất ra đi. Ta nhường ngươi mở mang cái gì là kinh hỉ. Tào Điệu Tăng nói, hắn phía sau liền hiện ra một vị cao chín trượng đại kim thân Phật Đà, toàn thân tỏa ra vạn đạo kim quang, trang nghiêm bảo tướng, dường như một ngọn núi nhỏ, từ bi, rồi lại không mất uy nghiêm. Kim Phật dưới chân hoa sen nở rộ, bộ bộ sinh liên, thả ra vô cùng vô tận an lành lực lượng, tự muốn tinh chế tất cả tà ác cùng cực khổ. Quanh thân bờn quanh vầng sáng màu vàng nóng, Phật âm lượn lờ, hư không rung động, mỗi một hô hấp trong lúc đó đều là tiếng niệm kinh khẽ đều, gột rửa chúng sinh tâm linh. Vị này kim Phật vừa ra, liền phút chốc mở Phật nhãn, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Huyền Vũ, tràn ngập to lớn cảm giác ngột ngạt. Đây chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ khủng bố sao? Nguyệt Nha Nhi cảm nhận được kim Phật tải lên đến khủng bố gần sóng, tâm thần chấn động. Mà trước người của nàng Huyền Vũ, đối mặt vị này kim Phật, nhưng không sợ chút nào, trực tiếp hướng về trước bước ra một bước, hạ cặc, cách so tướng sao? Ta cũng có. Nói, pháp tướng thiên địa thần thông trong nháy mắt vận chuyển, chỉ thấy kim quang bay lên, Huyền Vũ phía sau cũng hiện ra một vị chín trượng pháp tướng. Này pháp tướng cùng Huyền Vũ tướng mạo giống như lúc, không chỉ như vậy, pháp tướng phía sau càng là ánh sao lấp lánh, tựa hồ bác lấy vũ trụ tinh thần, đỉnh đầu nhật nguyệt, dường như hòa vào vạn vật tự nhiên. Ta này một chiêu làm sao? Chương 333, vị này pháp tướng dáng dấp có chút quen mắt. Chương 333, vị này pháp tướng dáng dấp có chút quen mắt, ta chiêu này làm sao? Đối mặt Tạo Địa Tăng chín trượng kim vật, Huyền Vũ cũng lấy ra chính mình chín trượng pháp tướng. Chỉ thấy Thiếu Lâm tự hậu sơn, hai tòa cao 20, 30 mét đại pháp tướng bỗng dưng hiện lên. Một người là Phật tổ kim thân, phản âm từng trận, khác một người là đạo gia pháp tướng, đạo bào phiêu phiêu, dường như Phật tổ cùng đạo tổ đang đối đầu. Đó là cái gì? Sở hữu bên trong Thiếu Lâm tự người đều thấy cảnh ấy, bọn họ há hốc miệng, chấn kinh đến không thể tự kiềm chế. Thực sự là hai tòa pháp tướng quá khổng lồ, Thiếu Thất Sơn bên trong không có một viên cổ thụ có thể che lấp, hơn nữa hai người trên người tản mát ra hào quang màu vàng quá mức chói mắt, mọi người muốn quên cũng không được. Bất kể là đến thắp hương lễ Phật khách hành hương, vẫn là bên trong Thiếu Lâm tự tăng nhân, đối với hai vị này thần linh bình thường pháp tướng đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trời ạ, đây là Phật tổ cùng đạo tổ hiện linh sao? Bọn hắn đây là ở luận đạo sao? Truyền thuyết quả nhiên là thật sự, trong Thiếu Lâm tự thật sự có Phật tổ ở ẩn cư. Bái kiến đạo tổ. Phật tổ. Đạo tổ Phật tổ phù hộ. Phù hộ bệnh của bạn già ta có thể nhanh lên một chút tốt. Phù hộ ta chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên rộng rãi tiến vào, ra ngoài gặp quý nhân. Phù hộ con ta có thể chiếm được một cái hiền lành hảo tức phụ. Phù hộ. Phù hộ. Sở hữu đến đây thắp hương lễ Phật khách hành hương đều quay về cái kia hai vị pháp tướng quỳ xuống, trong miệng không tuyệt vọng thao tâm nguyện của chính mình, hy vọng Phật tổ cùng đạo tổ có thể giúp bọn họ thực hiện. Mà Thiếu Lâm tự phương trượng, còn có mấy đại thủ tọa cùng thần tăng nhưng là một mặt kích động, chúng ta bên trong Thiếu Lâm tự quả nhiên ẩn cư một vị sống sót La Hán. Bọn họ hiện tại cuối cùng là triệt để an tâm. Trước độc cô cầu bại cùng Tạo Địa Tăng ở Thiếu Lâm hậu sơn một hồi đại chiến, liền để bọn họ một lần hoài nghi mình bên trong Thiếu Lâm tự ẩn cư có tiên thiên cảnh Phật Đà La Hán. Nhưng mà bất luận bọn họ sao vậy tìm kiếm, đều không có tìm được vị kia La Hán bóng người, điều này làm cho bọn họ cũng không tự tin lên. Không biết là vị kia La Hán ẩn giấu đến quá tốt rồi, vẫn là vị này Phật tổ kim thân thật sự chỉ là Phật tổ hiển linh. Bọn họ trước sở dĩ dám từ chối Nguyệt Nha Nhi yêu cầu, còn có kẻ mặc cả, cũng là còn có bức bách vị kia ẩn cư La Hán hiện thân ý nghĩ. Bọn họ rất muốn xác định vị này La Hán thân phận còn có chân thực tính, cặp đôi này với bọn họ Thiếu Lâm tự rất trọng yếu. Chỉ là để bọn họ không nghĩ đến chính là, tiên thiên cảnh Nguyệt Nha Nhi dĩ nhiên không nói một lời liền rời đi Thiếu Lâm tự, cũng không có đối với bọn họ độc thủ, dẫn đến bọn họ ý nghĩ thất bại. Nhưng mà lần này màu vàng Phật tổ lại lần nữa hiện lên, đã để bọn họ trong lòng triệt để chắc chắn, bên trong Thiếu Lâm tự là chân thực ẩn cư một vị La Hán, cũng không phải Phật tổ hiển linh. Tiếp đó, trên mặt bọn họ cũng có chút mờ mịt lên, ta Phật La Hán lần này đối thủ, cũng không phải lần trước cái kia kiếm tiên. Bọn họ nhìn Huyền Vũ pháp tướng, xem vị này pháp tướng trang phục, hẳn là một vị đạo gia người, người này vì chuyện gì tìm tới ta Phật La Hán, lẽ nào chính là cái kia Phật đạo tranh chấp? Những này Thiếu Lâm tự cao tăng đều dồn dập suy đoán lên. Phương trượng, chúng ta vẫn là mau mau chạy đi hậu sơn đi, như vậy hay là còn có thể nhìn thấy La Hán chân thân. Có không ít cao tăng đề nghị. Huyền Từ Phương trượng thở dài, như vậy chiến đấu, chúng ta những người này là không có tư cách tiếp cận. Hắn vô cùng có tự mình biết mình, kinh khủng như vậy như thần linh bình thường tồn tại, một khi chiến đấu với nhau, coi như là một ít dư âm cũng không phải bọn họ có thể chịu được. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không, vị này đạo gia pháp tướng dáng dấp có chút quen mắt. Đang lúc này, ở tụ hiền trang nhìn thấy Huyền Vũ Huyền Nan cao tăng đống nhiên có chút nghi ngờ không thôi mở miệng nói rằng, ngươi như thế nói chuyện, vẫn đúng là có chút quen thuộc. Nhìn thấy Huyền Vũ dáng dấp Huyền Tịch cùng Huyền Khổ đại sư cũng nói, mấy người bọn họ xoay chuyển một phương hướng, cuối cùng là nhìn thấy vị này pháp tướng chính mặt. Trong ngay mắt, bọn họ con ngươi động đất, hắn thật giống là Nam Tống toàn chân giáo cái kia đại trưởng giáo Huyền Vũ. Đúng là hắn, điều này ma khả năng. Phát hiện chân tướng hậu, Thiếu Lâm tự những này cao tăng đều chấn kinh rồi. Bọn họ không cách nào tin tưởng, vị này trẻ tuổi như vậy toàn chân giáo đại trưởng giáo, dĩ nhiên đạt đến độ cao như thế. Phải biết đây chính là trong mắt bọn họ La Hán cảnh giới, bọn họ những người này cả đời đều chỉ có thể ngước nhìn, đó là bọn họ không cách nào đến cảnh giới. Mà vào lúc này, trong chùa nào cũng làm cho trong tàng kinh các hư trúc đi ra, ồ, sư tôn đi nơi nào? Đi ra hậu hư trúc nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy bình thường ở cửa quét giác Tạo Địa Tăng. Thật chói mắt kim quang, đó là cái gì? Hư trúc nhìn bầu trời cái kia hai vị to lớn màu vàng pháp tướng, rơi vào dại ra bên trong. Những này chúng sinh bất thái, nhìn như quá khứ rất lâu, kỳ thực chỉ là một cái hô tức mà thôi. Tạo Địa Tăng nhìn thấy Huyền Vũ phía sau pháp tướng, trên mặt lộ ra ý cười, nói, à cặc, ngươi chiêu này cũng không ra sao. Hắn đã nhìn ra rồi, Huyền Vũ cùng hắn nghĩ tới như thế, chính là tiên tiên cảnh sơ kỳ. Chín trượng pháp tướng đã là Huyền Vũ cực hạn, thế nhưng hắn không giống, hắn Phật tổ kim thân nếu là muốn lại lớn lên, là rất nhẹ mà thay đổi nâng. Chỉ là hắn cảm thấy đến không cần thiết mà thôi. Hắn chín trượng cùng Huyền Vũ chín trượng, không phải là một cái khái niệm, dù sao cảnh giới của hắn còn đặt tại nơi đó đây. Tiền bối ngươi cũng không nên quá tự tin vào đầu, liền sẽ biến thành tự phụ. Huyền Vũ thấy Tạo Điệu Tăng xem nhẹ chính mình pháp tướng thiên địa, bình thản mở miệng nói rằng, a cặc, ngươi có cái gì bản lĩnh liền cứ việc phóng ngựa lại đây là tốt rồi. Tạo Điệu Tăng trên mặt nụ cười bất biến nói rằng, vậy thì tiếp chiêu đi. Huyền Vũ cũng không còn phí lời, trực tiếp điều khiển pháp tướng hướng về Tạo Điệu Tăng phía sau kim Phật đánh tới. Hắn phía sau pháp tướng chân đạp đất, tay nâng thiên, mỗi một lần vung lên đều có núi vỡ địa nứt tư thế, lôi đỉnh vạn quân lực lượng, nó âm thanh ầm ầm, phảng phất là thiên nhiên nguyên thủy nhất dĩ đạo, chấn động lòng người. Pháp tướng thiên địa nơi đi qua, phong vân biến sắc, đại địa run rẩy, bày ra khống chế pháp tắc cùng trật tự mạnh mẽ năng lực. A cặc, ngươi rất tốt, có thể ở tiên thiên cảnh sơ kỳ liền khống chế sức mạnh đất trời, đây thực sự là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thế nhưng muốn lấy chiến thắng này ta, quá non nớt điểm. Tạo Địa Tăng mỉm cười, Như Lai thần trưởng đánh ra. Như Lai thần trưởng lấy lòng dạ từ bi, hóa vạn ngàn buồn phiền vì là bụi trần, mỗi một trường hạ xuống, nhìn như nhu hòa, nhưng chất chứa loại bỏ tất cả, trấn áp tất cả bá đạo. Ầm ầm, hai đôi to lớn thần trưởng va vào nhau, bùng nổ ra nổ vang rung trời. Tựa hồ thiên địa ở va chạm. Trong nháy mắt, thiên địa vì đó biến sắc, bầu trời mây gió biến ảo, không gian tựa hồ cũng bặm mẹo, chu vi thời gian cùng phong cũng đều tựa hồ đình trệ. Tiếp theo chính là khủng bố sóng xung kích bạo phát, sóng khí như sóng to gió lớn bình thường hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới, đem ven đường cây cối toàn bộ phá hủy. Nếu là không ngăn cản, Thiếu Lâm tự sợ là đều phải bị lật tung. Tạo địa tăng thế này, chỉ là để kim Phật trên người ánh sáng trở nên càng thêm óng ánh. Trong nháy mắt, những người dường như sóng to gió lớn bình thường sóng khí liền ổn định, hoàn toàn bị trừ khử với vô hình. Cùng Huyền Vũ lúc chiến đấu, hắn còn có thể dành thời gian trừ khử chiến đấu dư âm, có thể thấy được lúc này còn vô cùng ung dung. Sự mạnh mẽ lớn, để Huyền Vũ trầm mặc. Chương 334, này, đây là lĩnh vực. Chương 334, này, đây là lĩnh vực. Hai vị to lớn pháp tướng va chạm trung tâm, Phật quang cùng sức mạnh đất trời đang lên, hình thành một bức sán lạn bức tranh, ánh sáng lóa mắt. Này xem sững sờ trong Thiếu Lâm tự một đám cao tăng, bọn họ kinh ngạc thốt lên, này đã là thần linh sức mạnh đi. Thật là khủng khiếp lực phá hoại, cũng còn tốt La Hán ra tay đem dư âm trừ khử, nếu không thì chúng ta Thiếu Lâm tự sợ là đều nếu không phục tồn tại. Trong chuyện thần thoại rất nhiều thần linh, sợ cũng chỉ đến như thế đi. Cảm thụ dưới chân đất rung núi chuyển động tĩnh, những này Thiếu Lâm cao tăng vui mừng đồng thời, cũng cảm xúc dâng trào. Trong này một vị thần linh nhưng là bọn họ Thiếu Lâm tự à, điều này làm cho bọn họ cảm giác cùng có vinh yên. Dầm dầm, ầm ầm ầm. Hai vị quái vật khổng lồ ở Thiếu Lâm tự hậu sơn không ngừng va chạm, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Tựa hồ chu vi thiên địa đều bị chúng nó quăng ở trong tay, vô số sán lạn ánh sáng bị chúng nó hội tụ với trong lòng bàn tay, sau đó đập về phía đối phương. Đó là một loại xa xa cao với tiên thiên chân khí năng lượng, tỏa ra khủng bố mà cuồng bạo khí tức, mọi người tựa hồ đang mặt trên cảm nhận được thiên địa sức mạnh to lớn. Có điều loại kia khủng bố sức mạnh to lớn, lại bị sức mạnh càng thêm cường đại trói chặt, làm cho dư âm không thể quyết tán. Nguyệt Nha Nhi cảm thụ ít ngày này địa lực lượng va chạm hậu phát sinh khủng bố gợn sóng, trên mặt lộ ra nghiêm nghị, buộc lòng phải lùi lại đi. Đây chính là năng lượng đất trời sao? Đây cũng quá đáng sợ, ta dĩ nhiên ở trong đó cảm ứng được diệt thế giống như khí tức, coi như là ta bị cuốn đi vào, sợ là cũng sẽ tan xương nát thịt đi. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút không cam lòng, còn tưởng rằng ta hiện tại đã đuổi theo Huyền Vũ, không nghĩ đến ta cùng hắn thực lực trái lại cách biệt càng to lớn hơn. Muốn đuổi theo bước chân của hắn, ta còn muốn trở nên càng mạnh hơn mới được. Trở về sau khi, liền vội vàng đem Huyền Vũ cho ta tìm thấy những linh dược kia luyện hóa, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến tiên tiên trung kỳ. Thấy được sức mạnh đất trời khủng bố hậu, Nguyệt Nha Nhi ở trong lòng hạ quyết tâm. Năng lượng đất trời so với tiên tiên chân khí mạnh mẽ quá nhiều rồi, hai người chênh lệch thực sự quá mức với to lớn, nàng nếu không thể nhanh lên một chút đột phá đến tiên tiên cảnh trung kỳ, khống chế năng lượng đất trời, nàng cả đời này cũng không thể chiến thắng hai người trước mắt, thậm chí chống lại năng lực đều không có. Lẫn nhau so sánh với nàng hùng tâm trang trí, trong Thiếu Lâm tự những người cao tăng sẽ không có cái này chí khí, bọn họ chỉ là lo lắng chính mình La Hán có thể hay không thắng. Cái kia Huyền Vũ trưởng giáo thực lực thực sự là khủng bố, dĩ nhiên có thể cùng La Hán không phân cao thấp, La Hán lẽ ra có thể thắng chứ. Bọn họ có chút bận tâm lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Huyền Vũ cùng Tạo Điệu tăng chiến đấu là thế lực ngang nhau, cảnh giới của bọn họ còn không nhìn ra ai mạnh ai yếu. Nhưng mà cùng Tạo Điệu tăng chiến đấu Huyền Vũ, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được thực lực của chính mình cùng đối phương chênh lệch. Ai, ta có thể điều khiển sức mạnh đất trời vẫn là quá ít một chút. Pháp tướng tải lên đến lực bất tòng tâm cảm, để Huyền Vũ không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng. Hai vị pháp tướng va chạm nhìn như thế lực ngang nhau, thế nhưng hắn biết rõ mình có thể khống chế năng lượng đất trời, so với Tạo Điệu tăng khống chế vẫn là chênh lệch quá xa chút. Tuy rằng hắn thiên phú dị bẩm, sớm khống chế sức mạnh đất trời, thế nhưng hắn cùng Tạo Điệu tăng trung quy là cách biệt hai cái cảnh giới, loại cảnh giới này chênh lệch, dựa vào thiên phú là không cách nào bù đắp. Điểm này, Huyền Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn pháp tướng thiên địa đang không ngừng công kích Tạo Điệu tăng Phật tổ kim thân, thế nhưng mỗi một kích đều bị đối phương dễ dàng ngăn trở, đây là một loại lượng chênh lệch. Đối phương có thể khống chế sức mạnh đất trời, so với Huyền Vũ muốn thêm ra gấp mấy lần. Tạo Điệu tăng vậy thì hoàn toàn là lấy thế đè người, thế nhưng Huyền Vũ còn nắm đối phương không có cách nào. À các, hiện tại cảm ứng được chênh lệch đi. Có điều ngươi đạo này pháp tướng thật sự rất thú vị, ngươi dĩ nhiên đem ta Phật môn thần thông chuyển thành thuần khiết đạo gia thần thông, thực sự là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, ta cũng không khỏi không thâm phục. Có điều hiện tại, ngươi vẫn là phá cho ta đi, lòng bàn tay Phật quốc. Chỉ nghe Tạo Điệu tăng khẽ cười một tiếng, bàng bạc sức mạnh đất trời ngưng tụ với phía sau Phật trưởng bên trên. Chín trượng kim Phật lòng bàn tay kim quang tỏa ra, tựa hồ hiện ra một cái Phật quốc tịnh độ, bên trong bao dung bạc tượng, có vô số Phật đà bóng người ngồi cao đài sen, tụ bất hủ kinh Phật. Lòng bàn tay Phật quốc là hắn lĩnh vực thần thông. Phật quốc bên trong, đó chính là hắn tiên địa, nếu là Huyền Vũ bị Phật quốc bao phủ đi vào, bỏ chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Vụ. Nay Phật trưởng hạ xuống tốc độ nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhưng là tựa hồ vượt qua liều không bình thường, trong nháy mắt liền đi đến Huyền Vũ pháp tướng đỉnh đầu. Lộng sát, lộng sát, lộng sát. Chỉ là trong phút chốc, Huyền Vũ pháp tướng trên liền che kín lít nha lít nhít vết nước, dường như phá toái bút bê sứ. Huyền Vũ trợn to hai mắt, hắn bố trí với pháp tướng quanh thân sức mạnh đất trời, dĩ nhiên hoàn toàn không chống đỡ được này một Phật trưởng, pháp tướng bị trong nháy mắt liền đánh tan. Tạo Điệu tăng khẽ mỉm cười, khẽ nhả một tiếng, phá. Huyền Vũ pháp tướng hoành một tiếng, theo tiếng phá toái ra. Mà lòng bàn tay Phật quốc chỉ là trở nên hư huyễn một chút, vẫn như cũ tiếp tục hướng về Huyền Vũ chấn áp mà xuống. Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngoan ngoãn bị ta đánh một trận đi. Tào Điệu Tăng cười khẽ, trên mặt rất là hiền lành. Quá tốt rồi, quả nhiên không thẹn là ta Phật La Hán, dĩ nhiên trong nháy mắt liền phá Huyền Vũ pháp tướng, lần này chắc thắng. Huyền Từ Huyền Nan các cao tăng thấy một màn này, không nhịn được hoan hô lên. Huyền Vũ. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy Phật trưởng cách Huyền Vũ càng ngày càng gần, cũng là kinh ngạc thốt lên, đã nghĩ xuống tới, nàng cũng quản không được nguy hiểm. Nhưng vào đúng lúc này, bên hai nàng vang lên Huyền Vũ âm thanh, Nguyệt Nha Nhi đừng lo lắng, ta còn có lá bài tẩy không sử dụng đây, ngươi ở một bên nhìn là được. Chỉ thấy Huyền Vũ hai tay bên trên, chẳng biết lúc nào có thêm hai thanh kiếm áo, khủng bố lăng lệ kiếm ý tràn ngập. Ngay ở to lớn màu vàng Phật trưởng phải đem Huyền Vũ bao phủ đi vào thời gian, một tia mịt mờ ánh sáng bỗng nhiên từ Phật trưởng bên dưới tràn ra, sau đó trở nên nóng ánh lóa mắt. Cái kia chấn áp mà xuống Phật trưởng như là vô vào trên tấm sắt, trong nháy mắt liền ổn định, cũng không còn cách nào đè xuống mảy may. Lòng bàn tay Phật quốc muốn đem Huyền Vũ bao phủ đi vào, thế nhưng cái kia bóng ánh mịt mờ ánh sáng nhưng không cho phép, vô số mang theo sức mạnh đất trời ánh kiếm hiện lên, cùng cái kia Phật quốc không ngừng va chạm lên. Ken ken ken, rầm rầm rầm. Hai người như là bạn kiếm chi giới cùng bạn Phật quốc ra va chạm. Hai người gặp gỡ, chính là vĩnh hằng cùng chớp mắt, trật tự cùng hỗn độn, kiếm cùng Phật tranh tài, vang vọng mây xanh, chấn động lòng người. Này, đây là lĩnh vực. Ngươi dĩ nhiên tại đây cái cảnh giới liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Lúc này, coi như là Tạo Địa Tăng cũng chấn kinh rồi. Hắn vốn cho là Huyền Vũ tiên tiên cảnh sơ kỳ có thể điều khiển sức mạnh đất trời liền nên đủ thái quá, không nghĩ đến, vẫn còn có càng thái quá. Lĩnh vực đó cũng không là bình thường tiên tiên cảnh có thể lĩnh ngộ ra. Có thể nói như vậy, lĩnh vực mới là thế giới này cường giả tiêu chí. Chỉ có nắm giữ lĩnh vực người mới có tư cách đến đỉnh điểm. Chương 335, Vạn Kiếm đối với Vạn Phật. Chương 335, Vạn Kiếm đối với Vạn Phật. Tạo Địa Tăng cảm nhận được chính mình trưởng trung Phật quốc không cách nào trấn áp mà xuống, không thể làm gì khác hơn là thu hồi Phật trưởng, một mặt khiếp sợ cảm thán lên. Không thể không nói, Huyền Vũ tiểu hữu ngươi thực sự là một cái không xuất thế tuyệt thế yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ liền đột phá đến tiên tiên cảnh không nói, còn khống chế sức mạnh đất trời. Không chỉ như thế, ngươi lại vẫn ngộ ra lĩnh vực, phải biết đây chính là liền phần lớn tiên tiên cảnh trung kỳ đô lĩnh ngộ không ra cảnh giới cao thâm. Ngươi cho ta kinh ngạc thực sự là quá nhiều rồi. Tiểu hữu như ngươi vậy thành tựu, nếu là bị những cái khác tiên tiên cảnh nhìn thấy, bọn họ sợ là đều muốn không nhịn được xấu hổ không chịu nổi. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có lĩnh vực mới có thể đối kháng lĩnh vực. Huyền Vũ lấy song kiếm triển khai ra mịt mờ trùng sáng, có thể chống lại hắn trưởng trung Phật quốc không thể nghi ngờ, vậy thì là một loại lĩnh vực. Ta này một chiêu tên là tròn trịa kiếm giới uy lực lẫn nhau so sánh với tiền bối trưởng trung Phật quốc làm sao? Mịt mờ trùng sáng bên trong, Huyền Vũ mỉm cười âm thanh xuyên thấu mà ra. Chỉ thấy không thể quan sát bên trong thân thể mịt mờ trùng sáng trở nên trong suốt, Huyền Vũ bóng người cũng thuận theo rõ ràng hiện lên ở trước mắt mọi người. Đột phá đến tiên thiên cảnh sau khi, hắn này một chiêu tròn trịa kiếm giới cũng đã có thể làm được thích làm gì thì làm biến nào. Chiêu này uy lực rất mạnh, không nghĩ đến Huyền Vũ tiểu hữu ngoại trừ một chiêu pháp tướng thiên địa thần thông ở ngoài, lại vẫn nắm giữ một chiêu mạnh mẽ như vậy song kiếm thuật, thực sự là hậu sinh đáng sợ a. Lúc này Tạo Điệu Tăng cũng hơi hơi cảm nhận được một tia áp lực, Huyền Vũ có thể sử dụng tới lĩnh vực, cái kia sức chiến đấu cũng đã cùng hắn là ở đồng nhất cái cấp độ. Tiến vào tiên thiên cảnh hậu, phán xét sức chiến đấu tiêu chuẩn ngoại trừ tiên thiên chân khí cùng sức mạnh đất trời hùng hậu ở ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất, vậy thì là lĩnh vực. Có lĩnh vực cùng không lĩnh vực sức chiến đấu là khác nhau một trời một vực. Hiện tại Huyền Vũ tiên thiên chân khí cùng sức mạnh đất trời hùng hậu độ hiển nhiên không thể cùng Tạo Điệu Tăng so với, dù sao hai người cảnh giới đặt tại nơi đó. Thế nhưng lĩnh vực xuất hiện, nhưng rút ngắn rất nhiều hai người chênh lệch, để bọn họ hầu như ở vào đồng nhất cái cấp độ. Chỉ có điều Huyền Vũ ở kéo dài lực trên, muốn xa xa nhược với Tạo Điệu Tăng, đánh không được trận chiến dài. Tiền bối quá khen, chúng ta tiếp theo tái chiến. Huyền Vũ chiến ý dâng trào, ngày hôm nay cuối cùng có một cái đối thủ có thể để cho hắn sử dụng toàn lực. Trước hắn cùng người luận bàn đều là bó tay bó chân, sợ sơ ý một chút thu lại không được lực, tổn thương đối phương. Thế nhưng ngày hôm nay hắn liền không cần lo lắng, lấy Tạo Điệu Tăng thực lực, hoàn toàn có thể chịu đựng được toàn lực của hắn oanh kích. Ngày hôm nay liền nắm Tạo Điệu Tăng đến phát hiện một hồi chính mình cực hạn ở đâu đi. Huyền Vũ hưng phấn, tròn trịa kiếm giới trực tiếp liền bị hắn triển khai đến cực hạn. Chỉ thấy mấy trăm mét chu vi trong suốt bên trong lĩnh vực, ở hắn một cái ý niệm liền hiện ra vô số thanh bảo kiếm, lít nha lít nhít, mỗi một trôi đều ngưng tụ kiếm ý của hắn cùng kiếm hồn, mặt trên sức mạnh đất trời nồng nặc. Ong ong ong, ngàn tỷ thanh kiếm không ngừng cộng hưởng, tỏa ra cực kỳ khủng bố gợn sóng. Nơi này không có phong, chỉ có kiếm khí tung hành, cắt chém hư không, thậm chí thời gian bản thân cũng giống như bị này hơi thở sắc bén cắt rời, hình thành một không gian riêng biệt chiều không gian. Đi. Theo Huyền Vũ trong tay song kiếm đâm ra, bên cạnh hắn ngàn tỷ mũi kiếm toàn bộ chỉ về phía trước Tạo Địa Tăng, tỏa ra sắc bén không đỡ nổi tư thế, sau đó xoạt 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 bắn ra. Ánh kiếm đan sen, dường như ngân hà đổ ngược, xa hoa rồi lại sát cơ tứ phía, mỗi một sợi kiếm khí đều là tử vong báo trước, đủ để xé rách tinh thần, đánh nát vạn vật. Hiện tại tiểu bối ra tay thật là không có nhẹ không trùng, không có chút nào biết muốn tôn trọng một hồi tiền bối a. Tạo Địa Tăng nhìn trước mắt dường như ngân hà chút xuống bình thường, hăng hái hướng mình đâm tới vô số ánh kiếm, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Nay một kiếm hắn nếu là không chăm chú đối xử, sơ ý một chút sợ là cũng phải người bị thương nặng. Đã như vậy, vậy hãy để cho Bần Tăng hảo hảo cân nhắc một chút người cực hạn ở đâu đi. Theo Tạo Địa Tăng vừa dứt lời, hắn quanh thân mấy trăm mét bên trong liền cũng Phật quang phổ chiếu, tường vân lượn lờ, vô số Phật Đà La Hán ngồi xếp bằng trong đó, niệm tụng kinh văn, kim thân trang nghiêm, tỏa ra từ bi cùng an bình khí tức. Hiển nhiên Tạo Địa Tăng cũng đem chính mình trưởng trung Phật quốc lĩnh vực triển khai đến cực hạn. Ở mảnh này vạn Phật lĩnh vực bên trong, không có ánh đao bóng kiếm, có chỉ là hài hòa cộng sinh, vạn vật tức tỉnh, đóa hoa tự động mở ra, khô một phùng xuân. Phật quang đi tới địa phương, tất cả hung sát chi khí không còn sót lại chút gì, cho dù là lại cứng rắn tâm cũng sẽ bị phần này từ bi hòa tan. Đây rốt cuộc là một loại thế nào sức mạnh đáng sợ a? Ở phía xa mắt thấy tất cả những thứ này, Nguyệt Nha Nhi chấn kinh đến nói không ra lời. Ở trống trải Thiếu Lâm tự hậu sơn, nơi này thiên địa tựa hồ bị Huyền Vũ cùng Tạo Địa Tăng hai người phân cách. Một bên là lộ hết ra sự sắc bén vạn kiếm lĩnh vực, một bên khác là lòng dạ từ bi vạn Phật lĩnh vực, chúng nó tựa hồ đại biểu hai loại cực hạn sức mạnh cùng lý niệm. Nguyệt Nha Nhi vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy sởn cả tóc gáy, bên trong ẩn chứa sức mạnh căn bản không phải nàng có thể chống lại, coi như nàng là tiên thiên cảnh, ở sức mạnh kia trước mặt cũng chỉ có tan xương nát thịt một cái hạ chẳng. Đây chính là lĩnh vực sao? Nguyệt Nha Nhi cắn chặt răng bạc, nắm chặt nắm đấm, đối với lĩnh vực khát vọng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Mà nhưng vào lúc này, hai cái tuyệt nhiên không giống lĩnh vực cuối cùng triển khai trước nay chưa từng có va chạm. Vành, không một tiếng động, voi vô hình, loại này va chạm người lỗ tai từ lâu nghe nói không tới, thế nhưng là ở người tâm thần bên trong nổ tung, như đồng tâm bên trong lên kinh lôi. Nguyệt Nha Nhi sắc mặt trắng nhợt, vội vã dùng tiên thiên chân khí ngăn chặn hải khiếu, sau đó lại lần nữa lùi lại, lúc này mới dễ chịu không ít. Như vậy va chạm thực sự quá khủng bố. Ầm ầm ầm, làm vạn kiếm lĩnh vực cùng vạn Phật lĩnh vực gặp gỡ, hai cổ tuyệt nhiên ngược lại năng lượng xung kích lẫn nhau, hình thành báo táp năng lượng khổng lồ, khủng bố sóng khí xung kích hướng về bốn phương tám hướng. Đất bị quát đi dày đặc một tầng, sau đó chọc lớp mặt đất lại bị vô số kiếm khí cùng trường ấn cày quá, câu hát tung hành, Phật trường ấn nằm dày đặc. Mà ở va chạm trung tâm, ánh kiếm cùng Phật quang đan dệt tương phó. Vạn kiếm ngang qua với Phật quang trong lúc đó, tựa hồ muốn tìm cái kia thắng lợi thời cơ, vạn Phật thì lại không ngừng ra tay, Phật quang vây quanh kiếm khí, ý đồ lấy tuyệt cường sức mạnh cùng từ bi lực lượng đến hóa giải tất cả phong mang. Trong không khí tràn ngập chói tai kim loại tiếng ma sát cùng ôn hòa tiếng tụng kinh, đối kháng lẫn nhau, lại lẫn nhau thẩm đấu. Theo chiến đấu thăng cấp, Huyền Vũ cùng Tạo Điệu Tăng cũng bắt đầu tự mình ra tay, lấy tự thân tu vi điều động từng người lĩnh vực chiến đấu. Huyền Vũ triển khai các loại kiếm pháp tuyệt học, ngàn vạn kiếm khí hội tụ thành một luồng tinh chất hủy diệt dòng lũ, mang theo chu vi sức mạnh đất trời, thế phải đem trước mắt vạn Phật lĩnh vực đánh tan. Tạo Điệu Tăng thì lại hợp tay hình chữ thập, phía sau hiện lên thiên thủ như lai cơ Phật, mỗi một cánh tay trong lòng đều tựa hồ hiện ra một cái Phật quốc, Phật quang đại thịnh, vạn ngàn Phật trưởng hướng về Huyền Vũ ánh kiếm ngân hà đập xuống. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền đấu mấy trăm hơn 1000 rưỡi, chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Thoải mái a. Huyền Vũ lần này là hoàn toàn hoàn hảo vận dụng toàn lực của chính mình, loại này tứ không e dè ra tay cảm giác, để hắn cảm thấy đến trong lòng vô cùng vui sướng. Chương 336, này, điều này ma khả năng. Chương 336, này, điều này ma khả năng. Ken ken ken. Dầm dầm dầm. Giữa bầu trời, vạn kiếm cùng vạn Phật không biết đấu bao nhiêu lần, chỉ biết như vậy kịch liệt va chạm đã duy trì nửa cái canh giờ. Vụ. Cuối cùng, làm cuối cùng một đạo kiếm khí cùng Phật quang tụ hợp lúc, cũng không phải là kịch liệt va chạm, mà là ở quang cùng ảnh đan dệt bên trong, từng người tiêu tàn với trong thiên địa. Huyền Vũ cùng Tạo Điệu Tăng vạn kiếm cùng vạn Phật lĩnh vực đấu, tựa hồ là không phân cao thấp. Hô hô thoải mái a, thực sự là thoải mái. Trên sân Huyền Vũ tuy rằng miệng lớn tở hổn hển, thế nhưng trên mặt nhưng là che kín nụ cười. Tại đây một hồi trong động trạng, hắn tiên tiên chân khí tiêu hao cực kỳ khủng bố, hiện tại đã sắp muốn thấy đáy. Thế nhưng tâm tình của hắn nhưng là trước nay chưa từng có khoan khoái, loại này thích làm gì thì làm toàn lực ứng phó cảm giác thật làm cho người mê. Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta a. Ở Huyền Vũ đối diện, Tạo Điệu Tăng vẫn như cũ sắc mặt hường hào, hiển nhiên tiên tiên chân khí còn cực kỳ đầy đủ. Hắn nhìn mình quanh thân tiêu tan vạn Phật lĩnh vực, lại lần nữa cảm thán lên tiếng. Kết quả như thế, hắn vẫn đúng là chưa bao giờ thiết tưởng quá. Muốn hắn đường đường một cái tiên tiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ, ở lĩnh vực trong đụng chạm, dĩ nhiên cùng một cái tiên tiên cảnh sơ kỳ người mới đánh ngang tay, này nói ra đều không ai tin, thực sự là quá ma huyễn. À các bạn, có điều cũng chỉ tới đó mới thôi. Tào Điệu Tăng hiền lành khép cười một tiếng, tiếp tục đối với Huyền Vũ nói, hiện tại hai người chúng ta đều tạm thời dùng không ra lĩnh vực, không có lĩnh vực trợ giúp, chúng ta trên lệch liền sẽ trực tiếp gộ lên đi ra, đây chính là hai cái cảnh giới trên lệch. Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi là không có phần thắng, ngươi còn chưa chịu thua sao? Lĩnh vực triển khai, không chỉ là tiên thiên chân khí cùng sức mạnh đất trời, còn dính đến tinh thần cùng ý chí mức độ, lực lượng tinh thần tiêu hao quá đại sau khi, muốn lại lần nữa khôi phục, vậy thì cần không ít thời gian. Hiện tại Huyền Vũ hai người, trải qua vừa nãy kịch liệt đấu, lực lượng tinh thần cùng ý chí lực đều tiêu hao khá lớn, trong thời gian ngắn là không khôi phục lại được. Liền ngay cả năng lượng trong thiên địa, bọn họ cũng điều khiển không được, dù sao điều khiển sức mạnh đất trời cũng cần lực lượng tinh thần. Bọn hắn bây giờ, muốn lại tiếp tục chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trong cơ thể tiên thiên chân khí. Mà Tạo Điệu Tăng tự nhiên cũng có thể cảm ứng được, Huyền Vũ trong cơ thể tiên thiên chân khí sắp tiêu hao hầu như không còn. Một cái không còn tiên thiên chân khí tiên thiên cảnh, vậy thì là một cái không còn nanh vuốt hổ, uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Mà chính Tạo Điệu Tăng, lúc này tiên thiên chân khí tuy rằng cũng tiêu hao hơn nữa, thế nhưng còn có gần một nửa, bộ phận này hoàn toàn không kém với Huyền Vũ tiên thiên chân khí tổng hòa. Nói cách khác, hắn hiện tại tiên thiên chân khí lượng tương đương với trạng thái toàn thịnh Huyền Vũ, cái này tiên thiên chân khí sắp tiêu hao hầu như không còn Huyền Vũ năm cái gì thắng. Huyền Vũ tiểu hữu, thiên phú của ngươi dị bẩm để ta thay đổi sắc mặt, ta ngày hôm nay liền không đánh ngươi. Ngươi vẫn là mang theo Linh thiếu cung cung chủ từ lâu đến, trở về đi đâu đi, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Chờ ngươi thực lực lại tăng lên một cấp độ, cảm thấy đến có thể chiến thắng ta thời điểm, lại tìm đến ta nói đi. Tào Điệu Tăng hiền lành nói rằng, hắn thành tựu tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả, hắn làm ra quyết định rất hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng thay đổi. Kỳ thực hắn sẽ làm ra quyết định như vậy cũng có thể hiểu được, nói cho cùng, này vẫn là lập trường vấn đề. Tào Điệu Tăng sao vậy, nói cũng chịu Thiếu Lâm Tự mấy chục năm phúc phận, hắn đương nhiên phải đứng ở Thiếu Lâm Tự này một phương, vì Thiếu Lâm Tự nói chuyện. Đối với những cường giả này tới nói, chính mình ý nghĩ thông đạt bị cái gì đều trọng yếu, này dính đến chính mình sau này nói. Ha ha ha, tiền bối, ngươi hiện tại liền xuống kết luận còn quá sớm một chút nha, ta hiện tại còn không thua, ta còn có một luồng sức mạnh to lớn không có xuất ra đây. Huyền Vũ cười to nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không như thế dễ dàng liền lùi bước, dù sao điều này cũng dính đến hắn nói. Hắn lần này đến đây tìm Tào Điệu Tăng, ngoại trừ tìm đối phương đánh một trận ở ngoài, tự nhiên cũng là muốn giải quyết Bắc Tống Giang Hồ trên vấn đề, để cho mình ý nghĩ hiểu rõ. Tào Điệu Tăng nghe vậy, một mặt kinh ngạc, ồ, lẽ nào là ta nhìn nhầm sao? Huyền Vũ tiểu hữu ngươi lại vẫn ẩn giấu có một luồng sức mạnh to lớn không có xuất ra, này ngược lại là để ta hiếu kỳ là gì mà sức mạnh? Ngươi xuất ra để ta xem một chút đi. Hắn không ngừng đánh giá Huyền Vũ, nhưng không có phát hiện Huyền Vũ nói tới cái kia cỗ sức mạnh to lớn, điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc, hắn có thể không tin tưởng Huyền Vũ lời nói là đang lừa hắn. Đến hiện tại, Huyền Vũ căn bản là không cần thiết lừa hắn. Nghĩ tới đây, Tào Điệu Tăng sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Liền hắn đều không cách nào phát giác sức mạnh to lớn, khẳng định vô cùng không đơn giản. Đã như vậy, vậy tiền bối ngươi cũng phải cẩn thận. Huyền Vũ nhắc nhở qua hậu, liền trực tiếp điều động trong cơ thể cái kia một đoàn màu sắc rực rỡ năng lượng. Nguồn sức mạnh này chính là hắn dùng tiên thiên càn khôn công hấp thu mà đến sức mạnh đất trời, cái này cũng là hắn cuối cùng sát thủ giản. Nay đoàn sức mạnh đất trời dung hợp nhiều loại năng lượng đất trời, uy thế vô cùng khủng bố. Thế nhưng nó tồn tại với Huyền Vũ trong cơ thể lúc, người ngoài căn bản nhận biết không tới mảy may, thật giống như cách hai cái thế giới. Huyền Vũ hơi suy nghĩ, tiên thiên càn khôn công không ngừng vận chuyển, bên trong đan điền màu sắc rực rỡ sức mạnh đất trời phun trào, toàn bộ chạy về phía hữu trưởng của chính mình, rất nhanh sẽ đem chính mình toàn bộ bàn tay phải bao khóa lên. Này một luồng màu sắc rực rỡ năng lượng vừa xuất hiện, trực tiếp liền xúc động thiên tượng, chỉ thấy Thiếu Lâm Tự hậu sơn bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen nằm dày đặc, sấm sét bùng lên, một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng, vô cùng khủng bố. Này, điều này ma khả năng. Bên trong cơ thể ngươi sao vậy được tồn trữ có sức mạnh đất trời? Nhìn thấy Huyền Vũ trên tay phải cái kia một luồng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa sức mạnh, Tào Điệu Tăng triệt để chấn kinh rồi, này hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Lẽ nào ngươi đã đạt đến trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể? Không thể, ta có thể cảm giác được, cơ thể ngươi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng khoảng cách trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể còn kém xa. Đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện? Tiền bối cẩn thận. Huyền Vũ cũng không giải thích, lang ba vi bộ nhẹ chút, bóng người lóe lên, bao khỏa màu sắc rực rỡ sức mạnh đất trời tay phải bay thẳng đến Tào Điệu Tăng vỗ tới một trường, mang theo khủng bố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tào Điệu Tăng trong lòng một bẩm, trực tiếp ở phía trước mình bày xuống một bức ba trượng dày cương khí tường, muốn đỡ Huyền Vũ một trường này. Nhưng mà hắn vẫn là coi thường dung hợp ngày mốt địa lực lượng của bố. Âm một tiếng, Huyền Vũ bàn tay liền vỗ vào cương khí trên tường. Trong nháy mắt, lộng sắt không ngừng với thay. Cái kia ba trượng dày cương khí tường trong phút chốc liền che kín vết nứt, sau đó vang một tiếng nổ tung ra. Liên vào lúc này, ba trượng khoảng cách bị Huyền Vũ bóng người chớp mắt sẽ qua, Huyền Vũ bàn tay phải đã theo đánh tới, phình một tiếng, tầng tầng bắn trúng Tào Điệu Tăng ngực. Lộng sắt, bao trùm với Tào Điệu Tăng bên ngoài thần kim cương bất phôi thần công, cũng trong nháy mắt phá thoái, theo khách lạt lạt vài tiếng, xương sườn đứt đoạn mất mấy cây. Tào Điệu Tăng cười khổ một tiếng, nói, sức mạnh thật lớn. Cái này lượng tự vừa nói ra, trong miệng một luồng máu tươi theo trực phun ra ngoài. Chương 337, giải quyết vấn đề, là thời điểm đi đến đại đường. Chương 337, giải quyết vấn đề, là thời điểm đi đến đại đường Thiếu Lâm Tự hậu sơn. Sở hữu dị tượng đều đã biến mất, gió êm sóng lặng, bầu trời lại lần nữa khôi phục long lanh. Tiền bối ngươi không sao chứ? Huyền Vũ nhìn trước mắt thổ huyết Tào Điệu Tăng, có chút thật không tiện tiến lên hỏi. Hắn dùng ra chính mình sát thủ giản hậu, quả nhiên như hắn suy nghĩ bình thường, Tào Điệu Tăng bị hắn đánh một cái không ứng phó kịp. Thế nhưng khiến Huyền Vũ không nghĩ đến chính là, trong cơ thể hắn đoàn kim màu sắc rực rỡ sức mạnh đất trời thực sự quá mức với bá đạo, dĩ nhiên có chút không khống chế được sức mạnh, Tào Điệu Tăng trực tiếp bị hắn một trường vô đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Cũng còn tốt hắn cuối cùng thu hồi mấy phần mới lực, nếu không thì Tào Điệu Tăng thương thế càng nghiêm trọng. Ta không có chuyện gì, thực sự là không nghĩ đến, ta dĩ nhiên thất bại ở một cái trẻ tuổi như vậy tiểu bối trong tay. Tào Điệu Tăng thở dài, trong cơ thể tiên thiên chân khí vận chuyển với vết thương, sinh mệnh hoạt tính tăng nhiều, cái kia gãy vỡ xương sườn nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ là mấy hơi thở, liền không có gì đáng ngại. Đây chính là tiên thiên cảnh một đại đặc thù, thân thể tự lành năng lực tăng lên cực lớn, nhẹ nhàng thương hoạn có thể cấp tốc phục hồi như cũ, thương tích nghiêm trọng khôi phục thời gian rút ngắn rất nhiều. Hắn xương sườn chỉ là xương nứt, không coi là quá nghiêm trọng thương. Hơn nữa tiên thiên cảnh tuổi thọ nhưng là có 200 tuổi, hắn hiện tại liền 100 tuổi đều không có, một nửa tuổi thọ đều còn không quá, đổi lại đây, có thể nói là chính trực trắng niên, sức sống dồi dào, điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói căn bản không tính cái gì. Tiền bối ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Huyền Vũ nhìn thấy Tào Điệu Tăng sắc mặt khôi phục hường hào, khí tức vững vàng, cũng là yên tâm hạ xuống. Tào Điệu Tăng lúc này sắc mặt vẫn như cũ rất là khiếp sợ nhìn Huyền Vũ, hỏi, vừa nãy ngươi đó là sao vậy làm được? Dĩ nhiên có người còn không đạt đến tiên tiên đạo thể liền có thể đem sức mạnh đất trời hút vào trong cơ thể, chuyện này thực sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Phải biết, coi như hắn hiện tại đã là tiên tiên cảnh hậu kỳ, cũng không dám đem sức mạnh đất trời hút vào trong cơ thể, thân thể đó là thật sự gặp nổ tung. Hắn tin tưởng, coi như là tiên tiên cảnh đỉnh điểm độc cô cầu bại, cũng không dám đem sức mạnh đất trời hút vào trong cơ thể. Thế nhưng việc này Huyền Vũ nhưng làm được, này đủ để khiếp sợ hắn cả năm. Huyền Vũ biết, Tào Điệu Tăng hỏi chính là trong cơ thể hắn sức mạnh đất trời sự tình. Việc này nói rất dài dòng, hắn cũng không có ẩn giấu, đem chính mình tỉnh ngộ hậu sáng tạo ra tiên thiên càn khôn công sự tình giản lược nói rồi một lần. Tỉnh ngộ, không trách. Huyền Vũ tiểu hữu ngươi thực sự là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ, dĩ nhiên có thể đi vào đến trong truyền thuyết tỉnh ngộ cảnh giới, nộ ra mạnh mẽ như vậy công pháp. Nghe xong Huyền Vũ lời nói hậu, Tào Điệu Tăng không chút nào keo kiệt chính mình than thở. Có thể hấp thu sức mạnh đất trời nhập thể công pháp đi tiền, nếu là bị những cái khác tiên tiên cảnh người nghe được, sợ là đều muốn không nhịn được động lòng, muốn ra tay cướp giật. Có điều đáng tiếc, căn cứ tiểu hữu nói, môn công pháp này là ngươi vì chính mình lượng thân sáng tạo, chỉ thích hợp với ngươi đạo, người ngoài cơ bản không thể học được. Tào Điệu Tăng có chút tiếc hận nói, hắn đã nghe được, tiên tiên càn khôn công đây chính là một môn chuyên môn công pháp, ngoại trừ Huyền Vũ ở ngoài, những người khác căn bản không học được. Tiền bối nói không sai, môn công pháp này đúng là hiếm thấy thái quá, ta cũng thử nghiệm đi học tập, còn có Huyền Vũ ở một bên vì ta từng chữ từng câu giảng giải, nhưng ta chính là không học được, thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có. Lúc này, Nguyệt Nha Nhi cũng đi tới, tràn đầy cảm xúc nói rằng, trước Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi hoàn thành nhân loại sinh sôi sinh mệnh hoạt động hậu, liền đem tiên tiên càn khôn công chia sẻ cho Nguyệt Nha Nhi. Đây chính là một bản nhắm thẳng vào đại đạo huyền công, Huyền Vũ tự nhiên cũng muốn cho Nguyệt Nha Nhi học được, như vậy bọn họ sau này liền có thể vẫn dắt tay cùng vào. Nhưng mà để cho hai người không nghĩ đến chính là, môn công pháp này Nguyệt Nha Nhi dĩ nhiên một điểm đều không học được. Ân, nói không học được cũng có một chút không chính xác, càng chuẩn xác lời giải thích hẳn là, rất nhiều thứ đều đối ứng cũng lên. Tỷ như Huyền Vũ cảm thấy rất bình thường một ít kinh mạch vận chuyển con đường, tại trên người Nguyệt Nha Nhi căn bản là không tìm được. Lúc này Huyền Vũ mới biết, một hồi tỉnh ngộ ở trong lúc vô tình, đã đem trong cơ thể hắn sở hữu ẩn dấu kinh mạch đều mở mang ra. Một ít bé nhỏ, bình thường hoàn toàn không để cho người chú ý kinh mạch cũng toàn bộ sáng lên, hắn hiện tại trong cơ thể kinh mạch mạng lưới có thể muốn so với những người khác phức tạp quá nhiều rồi, tăng gấp đôi còn chưa hết. Mà tiên tiên càn khôn công vận công kinh mạch bản đồ, rất nhiều đều phải trải qua những người ẩn dấu kinh mạch. Mà những này ẩn dấu kinh mạch rất nhiều đều là tùy theo từng người, có mấy người trong cơ thể có mấy người không có, cá thể không giống, thể chất cũng tồn tại sự khác biệt, cương cầu không được. Người khác trong cơ thể liền đường lối vận công kinh mạch đều không có, thì lại làm sao học được biết cái này tiên tiên càn khôn công đây? Chuyện như vậy, ta cũng không có ý tưởng đến. Huyền Vũ thở dài. Hắn lúc đó sáng tạo công pháp thời điểm, chỉ muốn thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Không nghĩ đến cuối cùng quá mức thích hợp bản thân, trái lại người khác liền luyện không được. Tiên bối, nếu ngươi đã thua, vậy ngươi hẳn là sẽ không lại đúng tay Thiếu Lâm tự chuyện chứ? Nguyệt Nha Nhi mở miệng hỏi, nói tới chính sự, nàng cũng không có quên mục đích tới nơi này. Nàng tựa hồ sợ Tào Điệu Tăng hiểu lầm, tiếp tục nói, tiền bối ngươi yên tâm, chỉ cần trong Thiếu Lâm tự những đại sư kia có thể tuân thủ triều đình tuyên bố tân luật pháp, chúng ta cũng sẽ không cố ý nhằm vào bọn họ. Bọn họ tuyên bố những này tân luật pháp đều là chút không được vi phạm pháp lệnh, không được tụ chúng gây sự, không được diễn kịch thổ địa chờ sự tình, cũng không có hạn chế người giang hồ tự do, chỉ là không thể giống như kiểu trước đây thích làm gì thì làm mà thôi. Người giang hồ có mâu thuẫn, hai bên có thể đánh sinh tử lôi, giống như trước loại kia một lời không hợp liền chuyện giết người, là không thể làm tiếp. Bất luận người nào đều muốn ở quy tắc bên trong làm việc, không thể lăng giá với quy tắc bên trên. Chờ những này tân luật pháp tuyên bố xuống sau khi, những người không thích bị ràng buộc người giang hồ sợ là muốn ồn ào lật trời. Đối với những người này, Huyền Vũ cũng sẽ không quán, hắn gặp lấy thủ đoạn lôi đình chấn áp, chỉ có quét sạch hoàn vũ mới có thể còn thiên hạ một cái sáng sủa cả thôn. Ai, ta cũng hy vọng đại tống có thể trở nên càng tốt hơn, các ngươi những người trẻ tuổi này liền buông tay đi làm đi. Đến nỗi trong Thiếu Lâm tự những người kia, ta sẽ truyền âm cùng bọn họ nói, bọn họ sau này nhất định sẽ tuân thủ đại tống tân luật pháp. Tào Điệu Tăng thở dài một tiếng nói rằng, hắn biết chính mình là ngăn cản không được Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi. Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết hai người này sẽ đem đại tống biến thành loại nào dáng dấp. Thống trị một cái như vậy khổng lồ quốc gia, không phải là dựa vào vũ lực mạnh mẽ liền có thể làm được. Trong này dính đến đồ vật có thể quá nhiều rồi, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thế nhưng này theo Huyền Vũ, nhưng vô cùng đơn giản, nắm giữ Di Hồn Đại Pháp hắn có thể để cho trung ương cùng địa phương đều hoàn mỹ chấp hành hắn chính sách. Hắn bước thứ nhất muốn bảo đảm bách tính nhân thân an toàn, sau đó sẽ giải quyết bách tính ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề là được. Chỉ cần đem những vấn đề này giải quyết, trên căn bản sẽ không có vấn đề. Đến nỗi những cái được gọi là quý tộc cùng danh môn vọng tộc, Huyền Vũ không quan tâm chút nào. Bọn họ nếu là tuân thủ quy tắc cũng còn tốt, nếu như muốn nhảy ra làm việc, ta cũng không ngại để Hoàng Sào phục sinh, lại tàn sát một lần những người này. Rất nhanh, lại là thời gian nửa tháng trôi qua, cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Trải qua này một phen đại thanh tẩy, cảm giác đại tống không khí đều trở nên thanh tân rất nhiều. Trải qua Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi máu tanh chấn áp sau khi, tân luật pháp triệt để dấu ấn ở mỗi cái đại tống người trong lòng, không dám quên, không dám xúc phạm. Những người nhập vào đại tống bản đồ đại lý, đại liêu, thổ phiên các nước cũng triệt để không có nhị tâm, bởi vì có nhị tâm toàn bộ bị Huyền Vũ đổi não, bọn họ sẽ vì xây dựng tốt đẹp đại tống mà kính dâng trung thân. Bắc tống vấn đề cuối cùng giải quyết. Đến đây, toàn bộ đại tống cũng bắt đầu dựa theo Huyền Vũ ý tưởng ở biến hóa. Huyền Vũ có thể cảm giác được, trong thiên địa tràn ngập một luồng sinh cơ bừng bừng bạn bật lại còn phát khí thế. Tâm tình của hắn lại lần nữa trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đạo tâm trở nên càng ngày càng sáng rực, tốc độ tu luyện đều tăng nhanh hơn vài phiên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ý nghĩ càng hiểu rõ, đạo tâm càng sáng rực, đối với tu luyện liền càng có chỗ tốt. Tất cả những thứ này đều là đáng giá. Cao hứng Huyền Vũ, ở buổi tối khỏe mạnh khen thưởng một phen Nguyệt Nha Nhi, mãi đến tận hừng đông, hai người đều không chia liệt quá. Nhìn trong lòng ngủ say Nguyệt Nha Nhi, tiến vào hiền giả thời gian Huyền Vũ lẩm bẩm nói, ta cũng là thời điểm đi đến đại đường. Chương 338, Trường Sinh Quyết, ta đến rồi chương 338, Trường Sinh Quyết, ta đến rồi một ngày sau khi, Huyền Vũ bóng người đã xuất hiện ở đại đường bản đồ bầu trời. Lần này vẫn như cũ chỉ có hắn một người, Nguyệt Nha Nhi cũng không có theo tới. Kỳ thực hắn là rất muốn Nguyệt Nha Nhi đi theo bên cạnh mình, từ khi khai trai sau khi, những ngày qua hắn mỗi đêm đều muốn trắng đêm cùng Nguyệt Nha Nhi nghiên cứu không giống tư thế, đã có chút không thể rời bỏ nàng. Có điều đáng tiếc, hắn ý nghĩ này bị Nguyệt Nha Nhi phủ quyết. Nguyệt Nha Nhi, ta có thể cảm giác được, Huyền Vũ ngươi ở cùng với ta những ngày gần đây, tu luyện tiến độ đều hạ xuống không ít. Huyền Vũ ho khan hai tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, điều này cũng không có thể trách ta à, đều là Nguyệt Nha Nhi ngươi mị lực quá to lớn, mỗi đêm đều muốn không nhịn được đại chiến đến hướng đông, tu luyện tiến độ chậm lại cũng là bình thường. Có điều hắn cảm thấy đến này cũng không tính cái gì, tu luyện cũng phải chú ý lao giật kết hợp, càng tốt hơn cả người, tu luyện hiệu suất mới gặp càng cao hơn. Như vậy hai bên lẫn nhau trung hòa, tu luyện tương đương với cũng không có hạ xuống. Hơn nữa không ngừng tu luyện tiến độ vấn đề, hiện tại đại tống tình hình vừa mới ổn định, cần phải có người tọa trấn, ngươi nếu muốn đi đại đường, vậy thì do ta đến tọa trấn đại tống đi. Nguyệt Nha Nhi nói tiếp chính mình lưu lại lý do. Kỳ thực không chỉ là những lý do này, còn có cái khác càng quan trọng. Nguyệt Nha Nhi trải qua như thế nhiều ngày Huyền Vũ thoải mái, lại sử dụng Huyền Vũ mang cho nàng ngàn năm linh dược, gốc gác từ lâu tăng nhiều, chỉ cần hảo hảo bế quan một quãng thời gian, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Còn có Huyền Vũ những ngày qua không ngừng cho nàng giảng giải lĩnh ngộ cùng điều khiển sức mạnh đất trời bí quyết, nàng tin tưởng, chỉ cần mình đột phá đến tiên tiên cảnh trung kỳ, những này liền có thể dễ dàng làm được. Đến thời điểm, thực lực của nàng liền có thể cùng Huyền Vũ rút ngắn chênh lệch, cho nên nàng mới không theo Huyền Vũ đi hướng về đại đường. Nếu như không phải nguyên nhân này, Nguyệt Nha Nhi cũng không muốn cùng Huyền Vũ tách ra, loại kia bay lên trời khuyết cảm giác, nàng cũng muốn mỗi ngày đều trải nghiệm a. Tất cả muốn lấy tu luyện làm đầu, hành lạc muốn lướt qua liền thôi. Huyền Vũ trên bầu trời đại đường nhanh chóng phi hành, nhìn phía dưới không ngừng xẹt qua sơn hà, lẩm bẩm nói, lúc này đại đường, chiến loạn nổi lên bốn phía a. Hắn trải qua vài nơi địa phương, đều nhìn thấy khói thuốc súng tràn ngập, hiển nhiên là trải qua chiến hỏa. Có chút hắn không hợp mắt, liền sẽ hạ xuống đi trực tiếp ra tay bãi bình. Hiện tại chính trực triều nhà tuy đường cùng, các nơi chiến hỏa nổi lên bốn phía, các đại môn phiệt lẫn nhau cướp giật địa bàn. Trong đó khổng lồ nhất tứ đại môn phiệt phân biệt là Lý phiệt, Vũ Văn phiệt, Độc Cô phiệt cùng Tống phiệt. Những này môn phiệt ở cuối đời tùy đường sơ thời loạn lạc bên trong từng người nắm giữ thế lực mạnh mẽ cùng sức ảnh hưởng. Đại đường tiên tiên cảnh cường giả rất nhiều, các đại đỉnh cấp trong thế lực chí ít đều có một vị tọa trấn, này có thể mạnh hơn đại tống quá nhiều rồi. Những tồn tại này lẫn nhau ngăn được lại chế ước lẫn nhau, quan hệ cũng phải phức tạp nhiều lắm, bình thường đều sẽ không dễ dàng hạ tràng. Cũng không biết vào lúc này Tùy Dương Đế Dương Quảng chưa chết. Huyền Vũ nhớ không lầm lời nói, Nguyên Dương Quảng đối với Trường Sinh Quyết vô cùng khát vọng, muốn Vũ Văn Hóa Cập đi từ Song Long trên tay đoạt về Trường Sinh Quyết, thế nhưng Song Long khí vận thâm hậu, nhiều lần chạy trốn, Vũ Văn Hóa Cập bởi vậy bị miễn đi chức quan. Cuối cùng bởi vì chiến loạn nổi lên bốn phía, Dương Quảng không thể không để Vũ Văn Hóa Cập phục hồi nguyên chức, lại nắm binh quyền. Thế nhưng Vũ Văn Hóa Cập dã tâm bừng bừng, muốn đem Dương Quảng xem là hoàng đế bù nhìn, hạ độc để cho biến thành một người điên. Cuối cùng tại sự giúp đỡ của Song Long, Dương Quảng giải độc khôi phục tỉnh táo, thế là liền muốn trong bóng tối thanh trừ hết Vũ Văn Hóa Cập, cùng với Lý Việt cùng Tống Việt những này lịch thần tặc tử. Đáng tiếc, chuyện này bị Song Long biết được, Khâu Trọng chạy đi nói với Lý Tú Ninh, bản ý là muốn cho nàng nhanh lên một chút chạy, nhưng mà Lý Tú Ninh vì lợi ích của gia tộc, đem tin tức này nói cho Khâu Trọng giết mẹ kẻ thù Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập biết được hậu, quyết tâm lưu phản, phát động chính biến. Tuy rằng Dương Quảng người hoàng đế này tu luyện võ công là chân long khí, đây là một loại có thể hộ thể cường đại vũ công, thực lực vô cùng khủng bố. Có điều đáng tiếc, hắn đang cùng Vũ Văn Hóa Cập triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt hậu, cuối cùng vẫn là không địch lại, bị Vũ Văn Hóa Cập giết chết. Cũng không biết cái này đại đường Song Long chuyện thế giới có thể hay không dựa theo nguyên đi. Huyền Vũ quyết định trước tiên đi Giang Đô nhìn một cái, tới đó không chỉ có thể xác nhận Dương Quảng sự sống còn xác nhận một hồi dòng thời gian, thuận tiện được Trường Sinh Quyết. Ta nhớ không lầm lời nói, Song Long Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng sẽ đi tới đó, cái kia Trường Sinh Quyết nhưng là ở tại bọn hắn trên người hai người, ta đây cũng không thể bỏ qua. Huyền Vũ nghĩ thầm, hắn cũng không có quên nhiệm vụ của chính mình. Xuống núi nhiệm vụ 5, tâm bảo. Ở đại đường tìm được trở xuống 6 loại bảo vật, Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điện, Thiên Ma Sách, Chiến Thần Đồ Lục, Tà Đế Xá Lợi, Hòa Thị Bích. Hoàn thành tiến độ, không, 6 khen thưởng, một mảnh thanh long lân, một khối huyền vũ sắc mảnh vỡ chú, hai thứ bảo vật này có thể trực tiếp dung nhập vào vũ khí bên trong, tăng lên vũ khí cấp bậc. Nhìn trong đầu cái này tầm bảo nhiệm vụ, Huyền Vũ trở nên trầm tư. Trong này dễ dàng nhất tìm được, nên chính là Trường Sinh Quyết, mà khó tìm nhất, hẳn là Thiên Ma Sách này. Thiên Ma Sách có 10 quyển, phân tán ở các đại ma môn trong lúc đó, thu thập lên khá là phiền phức. Đến nơi cái khác vài món, đều có cố định địa điểm, vị trí chỗ ở ta cũng biết, cái này đối với hiện tại ta tới nói, cũng không tính là quá khó. Hắn có nguyên lấy làm gương, biết rất nhiều không muốn người biết bí ẩn, có những tin tức này trợ giúp, cái này tầm bảo nhiệm vụ cũng không có quá nhiều chỗ khó. Đơn giản chính là đi cùng người đánh một trận, đem người đánh phục, sau đó đem trong tay bọn họ bảo vật mang tới là được rồi. Có tỉ mỉ bản đồ đối chiếu, Huyền Vũ rất nhanh sẽ đi đến Giang Đông ngoài thành, hắn tìm một cái không người góc xó, hạ xuống. Nơi với phi hành trạng thái hắn, có thể vào không được phản pháp quy chân cảnh giới. Này Giang Đô thành tựu hoàng đế nghỉ hè sơn trang, nhưng là có tiên thiên cảnh tồn tại, nếu như hắn nên ngang bay vào đi, nhất định sẽ đưa tới bên trong cao thủ. Đối với xa lạ tiên thiên cảnh đến, thủ vệ kia hoàng thành tiên thiên cảnh cao thủ chắc chắn sẽ không để hắn đi vào, đến thời điểm miễn không được đại chiến một trận. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tự nhiên là không sợ những người này. Thế nhưng những người này cùng ta nhiệm vụ mục tiêu vừa không có bất kỳ quan hệ gì, cùng bọn họ đánh một trận hoàn toàn chính là lại lãng phí thời gian, ta mới sẽ không như thế kẻ nhặt đây. Huyền Vũ hạ xuống mặt đất hậu, trên người khí tức trong nháy mắt thu lại, hóa thành một cái thường thường không có gì lạ tiểu đạo sĩ. Ở bất kỳ người xem ra, này đều là một cái sẽ không võ công, mới vừa xuống núi đến, người hiền lành tiểu đạo sĩ. Huyền Vũ từ cổng lớn trực tiếp đi vào trong thành, không có gây nên bất luận người nào chú ý, tuy rằng bên ngoài chiến loạn nổi lên một phía, này Giang Đô trong thành vẫn như cũ vẫn là một bộ náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng a. Hắn không nhịn được cảm thán. Nơi này cảnh tượng cùng những người có chiến hỏa địa phương lẫn nhau so sánh, thật sự rất khiến người ta hoài nghi, những người này là có hay không ở vào đồng nhất cái trong quốc gia. Thật giống như kiếp trước, đại dương phía bên kia ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, đều sắp loạn thành một nồi cháo, chỉ có chúng ta bên này gió êm sóng lặng, tháng năm tĩnh lặng, thật làm cho người hoài nghi có chồng hay chưa ở đồng nhất cái tinh cầu trên. Vì lẽ đó mạnh mẽ mới là bảo đảm hòa bình căn bản a. Dung Ngải Công lời nói tới nói, tôn nghiêm chỉ ở mũi kiếm bên trên, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Chương 339, tới nơi này quả nhiên là chính xác. Chương 339, tới nơi này quả nhiên là chính xác, không thẹn là đã từng thành Dương Châu a, quả thật là phồn hoa. Huyền Vũ vào thành sau khi phát sinh cảm thán như thế. Giang Đô danh tự này có lẽ có người sẽ cảm thấy xa lạ, thế nhưng muốn nói đến Dương Châu, rất nhiều người nên liền quen thuộc. Tự Dương Quảng đăng cơ hậu, hạ chỉ xây dựng hắn từng nhận chức tổng quản thành Dương Châu, cải tên chính thức vì là Giang Đô. Vì lẽ đó Giang Đô tức là thành Dương Châu. Thành Dương Châu vị trí trường Giang Trung Hạ Du Bình Nguyên, vô cùng màu mỡ phồn hoa, một lần thành tựu hoàng gia nghỉ hè thắng địa. Hơn nữa còn bởi vì kinh hàng đại vận hà xây dựng trở nên càng thêm phồn hoa, trở thành đại tùy văn hóa cùng kinh tế trung tâm một trong. Nay điều kinh hàng đại vận hà xây dựng xác thực là công tại thiên thu, ban ơn cho đời sau. Thế nhưng đối với cái thời đại này dân chúng tới nói, liền không phải rất thân mật. Dương Quảng vào chỗ hậu, phía bắc thống nam, sai người đảo đới kênh đảo, này vốn là chuyện tốt, dù sao thông suốt nam bắc giao thông hậu, bất luận ở về mặt quân sự hoặc trên kinh tế, đều có thực tế cần. Tùy Dương Đế Dương Quảng tuy rằng không phải cái gì minh quân, nhưng là năng lực vẫn có. Đáng tiếc, hắn quá tốt đại hỷ công. Nhiều lần viện trinh bực ngoại, xây dựng rầm rộ hậu, lại xa xỉ cùng tham dục tới cực điểm, rộng rãi kiến cung thất biệt viện, bốn đi tuần tân, lạm trinh hà thuế, làm cho nhân dân khổ không thể tả. Thậm chí đạo tặc nổi lên bốn phía, các nơi hào hùng, dồn dập hết căn lên, tự lập làm vương, tùy thất đã không phục lúc khai quốc rầm rộ, hình thành hiện tại thời loạn lạc cục diện. Dương Quảng đây là bước chân bước quá lớn, lôi kéo trứng. Đồng thời hắn còn khống chế không được nửa người dưới của chính mình, bị dục vọng ăn mòn a. Huyền Vũ lắc lắc đầu, không nghĩ nữa những này, trực tiếp hướng về trong thành giàu nhất lệ đường Hoàng Lâm Giang cung bước đi. Dương Quảng vì thỏa mãn chính mình hưởng lạc dục vọng, xây dựng rầm rộ, kiến tạo rất nhiều xa hoa cung điện, mà Lâm Giang cung chính là trong đó đại biểu, lấy nó quy mô lớn lao, trang sức hoa lệ mà gọi. Này cung điện xây dựng ở Trường Giang bên bờ, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh mê người. Huyền Vũ biết, chỉ cần Dương Quảng tâm huyết dâng trào, mặc kệ sớm muộn, đều sẽ tới đó xem xét Trường Giang mỹ cảnh. Vì lẽ đó muốn xác định Dương Quảng chết hay chưa, đi nơi này vừa nhìn liền biết. Dọc theo đường đi, Huyền Vũ không có gây nên bất luận người nào chú ý, người ngoài tựa hồ không nhìn thấy hắn bình thường. Nắm giữ phản pháp quy chân cảnh giới cùng di hồn đại pháp hắn, nếu là không muốn bị người phát hiện, vậy là ai cũng phát hiện không được hắn. Rất nhanh, Huyền Vũ liền đi đến Lâm Giang cung trước. Không nghĩ đến này nho nhỏ Lâm Giang cung bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu hai vị tiên tiến cảnh, này đại đường quả nhiên không phải đại tống hoặc là đại minh có thể so với. Đến gần sau khi, Huyền Vũ cũng đã cảm ứng được Lâm Giang cung bên trong hai đạo khí tức. Một luồng như ngàn năm huyền băng, một luồng như chân long dĩ đạo. Cái kia cố dường như ngàn năm huyền băng bình thường khí tức, nên chính là Vũ Văn Hóa Cập đi. Vũ Văn Hóa Cập là Tùy Dương Đế cấm vệ tổng quản, nhất là giang hồ nhân sĩ biết rõ, hắn là kế Vũ Văn Việt chủ Vũ Văn Thương Hậu, vị thứ nhất đem ra truyền bí công băng huyền kình luyện thành dị số. Này Vũ Văn Hóa Cập là tiên thiên cảnh, ta không ngoài ý muốn, đúng là mặt khác một vị hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, cái kia cố bá đạo chân long khí, hẳn là Tùy Dương Đế Dương Quảng đi, không nghĩ đến Dương Quảng dĩ nhiên cũng là một vị tiên thiên cảnh. Điều này làm cho Huyền Vũ cảm giác bất ngờ. Dương Quảng biết võ công việc này hắn là biết đến, chân long chi khí cái môn này hộ thể thần công mạnh mẽ hắn cũng có nghe thấy. Thế nhưng Dương Quảng có thể dựa vào môn thần công này đột phá đến tiên tiến cảnh, đây là Huyền Vũ không nghĩ đến. Huyền Vũ không biết chính là, cái môn này chân long chi khí thần công kỳ thực là đại tùy hoàng đế đời đời truyền lại, mỗi mặc cho hoàng đế đều sẽ được tiền nhiệm hoàng đế truyền công, do đó thẳng tới tiên tiến cảnh, đây là vì bảo đảm hoàng thất truyền thừa. Bọn họ vô cùng rõ ràng, tại đây loại vũ lực làm đầu trong thế giới, có thực lực mới có thể bảo đảm hoàng quyền kéo dài. Cảm nhận được Dương Quảng là tiên tiến cảnh hậu, Huyền Vũ lúc này cũng cuối cùng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Không trách Vũ Văn Hóa Cập muốn đem Dương Quảng biến thành khối lỗi, cũng chỉ có thể trong bóng tối cấu kết Tiêu Phi, để cho Dương Quảng hạ độc. Huyền Vũ trước còn buồn bực, lấy Vũ Văn Hóa Cập tiên tiên cảnh thực lực, nếu là muốn đem Dương Quảng hóa thành khối lỗi, không cần cấu kết Dương Quảng sủng phi đối với hắn hạ độc, trực tiếp ra tay liền có thể. Hiện tại hết thảy đều giải thích được, Dương Quảng cũng là tiên tiên cảnh, lần này độc liền trở nên hợp lý lên. Hiện tại Dương Quảng còn chưa có chết, nói cách khác Song Long còn chưa tới sao? Ngay ở Huyền Vũ nghĩ như vậy thời điểm, ồ, đột nhiên, hắn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau, thật đặc biệt tiên tiên chân khí. Hắn có thể cảm ứng được, phía sau có một đám người chính đang tiếp cận, rất hiển nhiên những người này là hướng về phía Lâm Giang cung mà đến. Mà ở trong đám người, có hai cổ rất kỳ dị tiên thiên chân khí, hắn có thể xác định, phía sau hai người kia cũng không có đạt đến tiên thiên cảnh. Điều này làm cho Huyền Vũ nghĩ đến chính mình tiên thiên công. Có thể ở chưa đạt tiên thiên cảnh thời điểm, liền nắm giữ tiên thiên chân khí, hai người này công pháp tu luyện nhất định vô cùng mạnh mẽ. Sẽ không như thế sao đi, lẽ nào là Song Long đến? Huyền Vũ biết, Song Long tu luyện Trường Sinh Quyết thì có tương tự với tiên thiên công hiệu quả. chỉ cần tu luyện thành công, đều có thể khiến người ta ở chưa đột phá tiên tiên cảnh thời điểm, liền nắm giữ tiên tiên chân khí. Trường Sinh Quyết bộ này thư tương truyền là thượng cổ hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử, lấy giáp cốt văn viết thành, nội dung thần bí khó lường. Nó trực tiếp tu luyện tiên tiên chân khí, cùng các nhà các phái trước tiên luyện ngày mốt chân khí lại phản tiên tiên phương pháp không giống, có đặc biệt tu luyện lý niệm. Thời gian đổ về một khắc trung trước, Thành Dương Châu ở ngoài, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng leo lên xe ngựa, do Tiêu Đại Tỷ, Thương Ngọc Sơn cùng bọn họ tiến vào Thành Dương Châu, Tố Tố thì lại cùng Vân Ngọc Chân ngồi ở khác một con ngựa trên xe, có khác sắp xếp. Độc Cô Thịnh sợ sệt Vũ Văn Việt người báo trước tiếng gió, cản trở hai người vào cùng, vì lẽ đó tự mình đến đây nên tiếp Song Long vào thành. Nay Độc Cô Thịnh là chỉ thứ với Việt chủ Độc Cô Phong cao thủ, bên ngoài không hề bắt mắt chút nào, chỉ là cái chừng 50 tuổi, gầy lùn như hầu tiểu lão đầu. Nhưng này đối với tự mở tự bế con mắt thâm mà lượng, hai bên huyệt thái dương cao cao nhô lên, khiến người biết hắn cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đối với Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai người khách khí mà giữ một khoảng cách, trái lại đối với Tiêu Hoàn cùng Hương Ngọc Sơn tương đương thân thiết, hiển nhiên không lượng lớn Khấu từ hai người để ở trong mắt. Ở Độc Cô Thịnh cùng hơn trăm tên cấm vệ chen chúc dưới, đội ngũ tiến vào Thành Dương Châu. Thành Dương Châu, chúng ta trở về. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng trở lại biểu địa, nhất thời có lòng ngứa khó tao cảm giác, hận không thể lập tức chuẩn ra ngoài xe, tìm lúc nhỏ địch địch bạn bè chào hỏi, lại hoặc nhìn luôn lao đại có hay không vẫn cứ khỏe mạnh. Có điều hai người bọn họ biết rõ, lần này về Thành Dương Châu, chủ yếu nhất chính là đối phó Vũ Văn Hóa Cập. Trong tay bọn họ có Vũ Văn Hóa Cập một mình mua binh khí sổ sách, Từ Từ Lăng dự định tố giác Vũ Văn Hóa Cập nhu phản, chỉ cần đem sổ sách hiện cho Hoàng đế Dương Quảng xem, Vũ Văn Hóa Cập nhất định sẽ bị Dương Quảng vấn tội. Lúc này, Hương Ngọc Sơn ở hai người bên tai nói, chúng ta thật là gặp may mắn, Dương Quảng ngày hôm nay vừa bận ở trong cung, các ngươi không biết đi, từ khi hắn xưng đế hậu, sẽ không có một ngày dừng lại quá, không phải du lịch, chính là viễn chinh, quấy nhiễu người người phản trách, thần não quỷ sầu, bằng không cũng sẽ không người người đều tạo phản. Tiêu Hoàn than thở, hiện tại hắn đem Tây Kinh Trường An giao cho tôn tử Đại Vương Dương Hữu, Tokyo Lạc Dương thì lại do khác một tôn tử Cảng Vương Dương Đồng quản trị, chính mình nhưng trốn tới chỗ này, sợ đến liền Lạc Dương 16 viện phu nhân đều khí mà không để ý vậy mà Đỗ Phục Y đánh tới Lịch Dương đến, Lý Tử Thông lại trực bách Giang Đô, thiên hạ lại không gì khác thiên đường. Độc Cô Thịnh ở ngoài cửa sổ nói, Thánh Thượng mới vừa đi tới Lâm Giang Cung, chúng ta muốn thay đổi hành trình. Nói về hiện tại, Lâm Giang Cung bên ngoài cửa cung, cô lộc, hai chiếc xe ngựa chạy mà tới. Ở xe ngựa hai bên còn có hơn trăm tên cấm vệ chen chúc, vừa nhìn liền biết đây là tới cái gì đại nhân vật. A gặc, ta không nhìn lầm lời nói, những thứ này đều là Độc Cô Phiệt người đi. Huyền Vũ liếc mắt nhìn phía trước nhất Độc Cô Thịnh, lập tức đưa mắt nhìn về phía Song Long vị trí xe ngựa, nói cách khác, trong xe ngựa hai vị kia nắm giữ kỳ lạ tiên tiên chân khí người, đúng là Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng. Tới nơi này quả nhiên là chính xác, này Trường Sinh Quyết không phải chính mình đưa tới cửa hạ. Chương 340, quỷ dị thuật ẩn thân. Chương 340, quỷ dị thuật ẩn thân. Lâm Giang Cung bên ngoài cửa cung là một cái rất lớn quảng trường, nơi này thủ vệ nghiêm ngặt cực điểm, tựa hồ liền một cái môi đều phi không đi vào. Lúc này, hơn trăm cấm vệ chen chúc hai chiếc xe ngựa ở quảng trường dừng lại, trước xe đi xuống ba nam một nữ, hậu xe đi xuống hai người phụ nữ. Quả nhiên là Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng bọn họ. Huyền Vũ ánh mắt trực tiếp khóa chặt trước xe hạ xuống hai nam tử trên người, cái kia tiên thiên chân khí gợn sóng chính là từ hai người này trong cơ thể truyền ra. Nhìn thấy hai người này khuôn mặt hậu, hắn đã có thể 100% xác định đây chính là hắn phải đợi Song Long. Màn ảnh rút ngắn, chỉ thấy một người trong đó dài đến anh tuấn tiêu sái, thân thể xốp vắt cường tráng, tuy không cao lắm nhưng ánh mắt nhưng sắc bén thâm thúy, tính cách trên nên rất là bá đạo, vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy đến không phải vật trong ao. Tên còn lại nhưng là vị mỹ nam tử, dài đến so với người trước cao, cũng so với người trước xoái, tuấn lãng phiêu dật, tự có một phen tiên phong đạo cốt, vô cùng xuất trần. Huyền Vũ vì sao có thể một ánh mắt nhận ra hai người này là Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đây? Ngoại trừ cái kia tiên tiên chân khí gợn sóng ở ngoài, còn có chính là Huyền Vũ tại đây trên người hai người nhìn thấy một luồng phố phương khí, đó là quanh năm trà trộn ở đầu đường tên côn đồ các kẻ trên người mới gặp có. Như thế nhiều nhân tố tính cộng lại, tại đây cái đại đường trên giang hồ, ngoại trừ Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, sẽ không có những người khác phù hợp. Nhìn Song Long hai người, điều này làm cho Huyền Vũ nghĩ đến Đại Minh cái kia tên côn đồ các kẻ xuất thân thành thị phi, nếu như ba người bọn họ chạm mặt, nhất định sẽ có rất nhiều đề tài có thể tán gẫu. Đánh giá một phen hậu, Huyền Vũ chỉ trỏ, không thể không nói, hai người này bên ngoài cùng khí chất xác thực là vạn người chưa chắc có được một, chẳng trách có thể dẫn tới đại đường giang hồ một đám mỹ nhân động tâm. Bất quá bọn hắn so với ta đến, vẫn là kém một chút. So sánh một hồi hậu, hắn trong nháy mắt ra kết luận, này không phải hắn khoe khoang. Hắn vốn là dài đến liền tuấn lãng, đang đột phá tiên thiên cảnh sau khi trở nên thì càng thêm ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phiêu dật. Ở tướng mạo phương diện này, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng dĩ nhiên là càng không sánh được hắn. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, chờ một chút tiến vào Lâm Giang Cung gặp mặt thánh thượng thời điểm, các ngươi cũng không nên nói lung tung. Độc Cô Thịnh quay về hai người nghiêm túc dặn dò. Rõ ràng. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng gật gật đầu. Bọn họ hoàn toàn không có phát hiện cách đó không xa Huyền Vũ, này vô cùng kỳ dị. Theo lý mà nói, Độc Cô Thịnh, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng ba người đều là sắp tiếp cận tiên tiên cảnh cao thủ, đối với ánh mắt còn có khí tức nên vô cùng nhạy cảm mới đúng. Thế nhưng bọn họ đối với Huyền Vũ ánh mắt, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, không chút nào phản ứng. Không chỉ như vậy, Huyền Vũ rõ ràng liền quang minh chính đại đứng ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa, thế nhưng bọn họ nhưng thật giống như không nhìn thấy bình thường, toàn bộ đều sẽ Huyền Vũ cho lơ là. A gặc, không nghĩ đến phản pháp uy chân cảnh giới, thêm vào viên mãn cấp di hồn đại pháp, ẩn nấp hiệu quả gặp giỏi như vậy. Đối với kết quả này, Huyền Vũ rất là thỏa mãn. Phản pháp quy chân khiến người ta nhận biết không tới hơi thở của hắn, di hồn đại pháp có thể mê hoặc người khác cảm quan, khiến người ta trực tiếp lơ là sự tồn tại của hắn. Cái trò này tổ hợp kỹ hạ xuống, coi như Huyền Vũ nên ngang từ Khấu Trọng từ từ lăng trước mặt bọn họ đi qua, bọn họ cũng sẽ theo bản năng đem Huyền Vũ quên, căn bản phát hiện không được hắn. Đây chính là mát cấp di hồn đại pháp đáng sợ địa phương, trực tiếp ảnh hưởng người khác ngũ giác, phối hợp phản pháp quy chân cảnh giới quả thực khó giải. Lúc này Huyền Vũ, tại đây Khấu Trọng những người này trước mặt, liền tương đương thế là ân thân. Ta vẫn là hơi hơi thả ra một ít khí tức đi, nếu không thì những người này muốn phát hiện ta cũng quá khó khăn. Huyền Vũ nghĩ như vậy, lén lút tiết lộ ra một tia khí tức gợn sóng. Hả? Mới xuống xe ngựa chuẩn bị theo Độc Cô Thịnh tiến vào Lâm Giang cung từ Tử Lăng, đột nhiên nhíu mày một cái. Hắn hơi nghi hoặc một chút dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ đứng thẳng vị trí. Nhưng mà quỷ dị chính là, hắn nhưng thật giống như không nhìn thấy Huyền Vũ bình thường, ánh mắt căn bản là không có cách tập trung tại trên người Huyền Vũ, hắn không ngừng nhìn quét cái kia nơi địa phương, nhưng thủy chung không cách nào nhìn thấy bóng người. Lăng thiếu ngươi sao vậy? Từ Tử Lăng bên cạnh Khấu Trọng trong nháy mắt liền phát hiện hắn dị thường, mở miệng hỏi. Hắn hướng về Từ Tử ánh mắt nhìn, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, điều này làm cho trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút. Ùng ùng. Từ Tử Lăng nuốt từng ngụm nước, có chút sợ sệt nói rằng, ta giác quan thứ 6 nói cho ta, nơi đó thật giống có người đang xem ta. Nhưng nhìn quá khứ lại không ai, lẽ nào nơi này chuyện ma quái? Khấu Trọng cũng bị nói tới có chút sợ hãi, vỗ một cái đối phương, nói, Lăng thiếu, ngươi đừng nha hù dọa ta à. Hắn vô cùng rõ ràng, Từ Tử Lăng tu luyện trường sinh quyết bước thứ 7 đồ hậu, nắm giữ so với hắn càng nhạy cảm, càng lợi hại cảm ứng thuật, có thể so với trong truyền thuyết giác quan thứ 6, năng lực cảm nhận của hắn chưa bao giờ phạm sai lầm. Lúc này Lăng thiếu nói phía trước có người chính nhìn bọn họ, vậy khẳng định không có sai. Thế nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy bóng người? Lẽ nào thật sự thấy ma hay sao? Khấu Trọng trong lòng cũng là có chút sợ, dính đến quỷ thần câu chuyện, điều này cũng không thể tránh được. Các ngươi là có việc gì a? Nơi đó nào có cái gì người? Các ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Độc Cô Thịnh nhìn lướt qua, cái gì cũng không phát hiện, hắn bất mãn hết sức đối với Khấu Tử hai người nói rằng. Đúng vậy, nơi nào cái gì cũng không có, Khấu Trọng từ từ lăng, hai người các ngươi phát cái gì phong a? Bọn họ bên cạnh Tiêu Hoàn, Hương Ngọc Sơn, Tố Tố cùng Vân Ngọc Trân cũng mở miệng nói rằng. Đối với hai người này mê sảng biểu thị không rõ. Trọng thiếu, đừng lúc đích, nhìn cái hướng kia, đừng ngáy mắt. Đông nhiên, Từ Tử Lăng tựa hồ nhìn thấy cái gì không dám tin tưởng đồ vật, hắn cố định lại Khấu Trọng đầu, để hắn hai mắt nhìn về phía Huyền Vũ vị trí, mà chính hắn nhưng là ở một bên nhìn về phía Khấu Trọng con mắt. Quả nhiên, hắn ở Khấu Trọng trong đôi mắt nhìn thấy một bóng người kia tựa hồ còn ở cười với hắn. Thế nhưng hắn nhìn sang lúc, nhưng cái gì cũng không có thấy. Điều này làm cho Từ Tử Lăng con người động đất, tình huống như thế quá sợ hai chút. Cuối cùng phát hiện ta sao? Huyền Vũ khẽ mỉm cười. Từ Tử Lăng có thể ở Khấu Trọng trong đôi mắt nhìn thấy chính mình phản chiếu, này ngược lại là ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết, đó là con ngươi tự mang phản quang, tương tự với tấm gương. Xem ra ta này ẩn nấp thuật vẫn có kẽ hở, nếu là ở có rất nhiều tấm gương địa phương, sẽ không có quá mạnh để dùng. Huyền Vũ nghĩ thầm. Hắn có thể mê hoặc Từ Tử Lăng nhìn mình ánh mắt, thế nhưng là không thể mê hoặc Từ Tử Lăng nhìn về phía Khấu Trọng ánh mắt. Từ Tử Lăng có thể phát hiện Khấu Trọng trong đôi mắt Huyền Vũ hình chiếu, cũng là vô cùng hợp lý. Huyền Vũ chỉ là mê hoặc người khác cảm thấy, cũng không phải thật sự làm được cẩn thận, nếu như ở chung quanh hắn thả mấy khối tấm gương, bóng người của hắn vẫn là sẽ bị bình thường chiếu rọi đi ra. Ngươi là gì ma người? Từ Tử Lăng quay về Huyền Vũ phương hướng hét lớn hỏi. Tuy rằng không nhìn thấy bóng người, thế nhưng hắn biết nơi đó thật sự đứng một người. Lúc này hắn đã hiểu ra, đối phương khẳng định là nắm giữ một môn có thể ảnh hưởng người nhận biết quỷ dị công pháp, này từ Khấu Trọng có chút phát tán ánh mắt là có thể nhìn ra. Chỉ cần có người đưa mắt tìm đến phía người kia, ánh mắt liền sẽ trở nên phân tán, không thể tập trung, này vô cùng quỷ dị, chuyện như vậy hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. A gặp, ngươi chính là Từ Tử Lăng đi, có thể phát hiện sự tồn tại của ta, ngươi coi như không tệ, tối thiểu ở nhận biết phương diện này, ngươi so với những người khác mạnh hơn nhiều. Huyền Vũ tiếng cười khẽ, tại đây trống rỗng trên quảng trường vang lên, hắn thu hồi Di Hồn Đại Pháp. Theo Di Hồn Đại Pháp ảnh hưởng cảm quan hiệu quả biến mất, bóng người của hắn cũng cuối cùng ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mọi người trong mắt chậm rãi hiện lên. Cái gì? Nơi này dĩ nhiên thật sự có người. Độc Cô Thịnh, Khấu Trọng cùng Tố Tố mọi người nhìn thấy nổi lên Huyền Vũ, tất cả đều kinh hãi hô to lên tiếng, khiếp sợ vô cùng, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Chương 341, chúng ta tới làm cái giao dịch ba. Chương 341, chúng ta tới làm cái giao dịch ba. Ngươi là gì ma người? Độc Cô Thịnh trong lòng kinh hãi, hét lớn một tiếng, trên người khí thế mạnh mẽ mãnh liệt mà lên, nhìn chòng chọc vào phía trước Huyền Vũ. Hắn thực sự khó có thể tin tưởng. Vừa nay hắn cũng hướng cái kia nơi địa phương nhìn không ngừng một ánh mắt, rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng là hiện tại vì sao lại đột nhiên thêm ra một người đến, này hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Đây rốt cuộc là gì ma người? Vừa nãy triển khai chính là cái gì tà thuật, lại có thể che đậy ta thị giác? Độc Cô Thịnh không hổ là Độc Cô Việt đệ nhị cao thủ, hắn trong nháy mắt liền ý thức được vừa nãy đó là cái gì tình huống, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái này tuấn lãng vô cùng tiểu đạo sĩ, thực lực khả năng trên hắn rất ra. Bởi vì mãi đến tận hiện tại, hắn cũng vẫn như cũ không có nhận biết được Huyền Vũ khí tức trên người. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Huyền Vũ tựa hồ là không tồn tại bình thường, nếu như không phải hắn nhìn bằng mắt thường đến người, hắn căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt có người, này vô cùng khủng bố. Chen, chen, chen. Lúc này Độc Cô ra cái kia hơn trăm cấm vệ cũng toàn bộ rút ra bên hông trường kiếm, đằng đằng sát khí. Lộc, lộc, lộc. còn có cái kia người bắn nỏ từ lâu đem mũi tên thượng huyền nhắm ngay Huyền Vũ, chỉ cần Độc Cô Thịnh ra lệnh một tiếng, liền sẽ toàn bộ phóng ra. Không chỉ là những này Độc Cô phiền người, liền ngay cả thủ vệ Lâm Giang cung những cấm quân kia cũng toàn bộ vây quanh, đem Huyền Vũ bao quanh vây nốt, đều sẽ vũ khí nhắm ngay Huyền Vũ. Chỉ là trong thời gian ngắn, hiện trường bầu không khí liền nghiêm nghị tới cực điểm. Chuyện xấu. Thấy cảnh này, mới vừa phản ứng lại từ Tử Lăng cả người cũng không tốt. Hắn giác quan thứ 6 vô cùng nhạy cảm, trong nháy mắt liền từ trên thân Huyền Vũ nhận ra được khí tức nguy hiểm đang tràn ngập. Hắn rất muốn lên tiếng ngăn cản, để những người này bỏ vũ khí xuống, cái này tiểu đạo sĩ căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Nhưng mà đã không kịp. Chỉ thấy mới vừa rồi còn mặt mỉm cười Huyền Vũ, lúc này đã nhíu mày, lạnh nhạt âm thanh đã từ hắn trong miệng truyền ra, ta đáng ghét nhất người khác nắm vũ khí chỉ vào ta. Nói xong, Huyền Vũ hai mắt thăm thẳm, lại lần nữa vận chuyển nổi lên Di Hồn Đại Pháp, một luồng gợn sóng vô hình cực tốc quét ngang mà qua. Ào ào ào. Chỉ là trong nháy mắt, liền thấy những người cầm trường kiếm giáo, kéo căng dây cung nhắm ngay Huyền Vũ các cấm quân, ánh mắt toàn bộ bắt đầu tăng dã, vô thần. Sau đó bọn họ liền tập thể chuyển hướng, đem vũ khí toàn bộ đều nhắm ngay bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, Độc Cô Thịnh. Các ngươi đây là càn cái gì? Độc Cô Thịnh nhìn những người hàn quang lấp lóe vũ khí toàn bộ nhắm ngay chính mình, kinh hãi hét lớn lên tiếng, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Coi như thực lực của hắn đã tiếp cận tiên thiên cảnh, nhưng dù sao còn chưa là tiên thiên, đối mặt như thế nhiều người vây quanh, đặc biệt những người tình xảo cung nỏ, trong lòng hắn cũng là phạm chuẩn. Càng làm cho hắn sợ sệt, là trước mắt vị này người hiền lành tiểu đạo sĩ, đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền đem hắn những này thủ hạ toàn bộ khống chế lại. Này nhiếp hồn thuật có thể quá khủng bố. Ung ngục, tiền bối, ta đoán đây nhất định là một cái hiểu lầm. Gây lún như hầu tiểu lão đầu Độc Cô Thịnh nuốt từng ngụm nước, vội vã giơ hai tay lên, túi đầu chịu thua. Phải biết những người cấm vệ thực lực có thể tất cả đều không yếu, những người này đều là trải qua tầm tầm sàng lọc, ý chí kiên định, nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn như cũ trong nháy mắt bị nhiếp hồn thuật khống chế, sự đáng sợ có thể tưởng tượng được. Độc Cô Thịnh tin tưởng, đối phương nếu là nghĩ, coi như là hắn cũng sẽ bị cái kia nhiếp hồn thuật trong nháy mắt khống chế, căn bản không còn sức đánh trả chút nào, thực lực của bọn họ chênh lệch quá to lớn. Đúng vậy tiền bối, chúng ta đối với ngài không có ác ý, những này cấm vệ vừa nãy chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Từ Tử Lăng cũng liền bận bịu mở miệng nói rằng, hắn giác quan thứ 6 cũng không có nhận biết được Huyền Vũ trên người có ác ý, Huyền Vũ nên không phải kẻ thù của bọn họ. Khấu Trọng, Vân Ngọc Chân, Tiêu Hoàn cùng Tố Tố mọi người thì lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác nhìn Huyền Vũ, trên mặt vẻ khiếp sợ căn bản là không có cách đánh tan. Bất kể là Huyền Vũ vừa nãy bản thân, vẫn là hiện tại nhiếp hồn thuật, cũng làm cho trong lòng bọn họ chấn kinh đến không thể tự kiềm chế. Nay tiểu đạo sĩ đến cùng là người hay quỷ? Thực sự thật đáng sợ. Huyền Vũ các loại biểu hiện, rõ ràng đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Coi như ngươi thất thời. Huyền Vũ phủi một ánh mắt giơ hai tay lên Độc Cô Thịnh, vung tay lên, những người cấm vệ liền toàn bộ đem vũ khí thu về. Hô. Thế này, Độc Cô Thịnh cùng Từ Tử Lăng bọn người thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vị này quỷ dị tiền bối trên người không hề khí tức, thế nhưng cái kia uy thế vô hình thực sự là quá mạnh mẽ, ép tới bọn họ không thở nổi. Không biết tiền bối tiên sơn nơi nào, tới đây vì chuyện gì? Chúng ta Độc Cô Việt vẫn tính có một chút thế lực, nếu như có thể giúp đỡ được việc, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Độc Cô Thịnh vội vã cung kính tiến lên, mở miệng nói rằng, tuy rằng bọn họ Độc Cô Việt cũng có tiên tiên cảnh lão tổ, thế nhưng đối với không biết cường giả, có thể không đắc tội tốt nhất không muốn đắc tội, nếu như có thể lôi kéo, vậy thì càng tốt. Ta đối với các ngươi Độc Cô gia không có hứng thú, tránh ra đi, đừng che ở trước mặt của ta. Huyền Vũ hoàn toàn đem hắn không nhìn, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng trên người. Độc Cô Việt bên trong ngoại trừ Bưu Sở Hồng cái kia lao thái thái, hắn ai cũng không để vào mắt. Bưu Sở Hồng là Độc Cô Việt Việt chủ Độc Cô Phong mẫu thân, là tiền nhiệm Việt chủ phu nhân, Độc Cô Việt đệ nhất cao thủ, tuổi tác đã gần đến mách, đã đạt tiên thiên cảnh. Độc Cô Thịnh nhìn thấy mình bị Huyền Vũ không nhìn, cũng không dám có chút lời oán hận, rất thức thời đứng qua một bên. Hắn đã nhìn ra rồi, Huyền Vũ đây là hướng về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người này đến. Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, ta không đoán sai lời nói, các ngươi lần này đến đây tìm Dương Quảng, chính là đối phó Vũ Văn Hóa cập đi. Huyền Vũ cười khẽ mở miệng, mặc dù là ở đặt câu hỏi, thế nhưng ngựa khí của hắn cũng rất là chắc chắn. Tiền bối thần cơ diệu toán, không sai, chúng ta lần này trở về Dương Châu chính là vì đối phó Vũ Văn Hóa cập, lẽ nào tiền bối ngươi tới đây chính là ngăn cản chúng ta sao? Từ Tử Lăng nói tới chỗ này, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, bên cạnh hắn Khấu Trọng cũng như thế. Bất kể là ai tới quên, bọn họ đều là sẽ không bỏ qua Vũ Văn Hóa cập cửu hận, giết mẹ mối thù, không đội trời chung. Tuy rằng Phó Quân chắc không phải bọn họ mẹ ruột, thế nhưng bọn họ đã đem nó coi như chính mình mẹ ruột, mối thù này nhất định phải báo. A Gặc, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, ta căn bản là không nhận thức Vũ Văn Hóa cập, sao ngăn cản các ngươi hướng về hắn báo thù? Ta tới đây tìm các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Trường Sinh Quyết nên ngay ở các ngươi trên người đi, nếu như các ngươi đem Trường Sinh Quyết giao cho ta, ta có thể giúp các ngươi chế phục Vũ Văn Hóa cập. Huyền Vũ cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem chính mình ý đồ đến giải thích. Kỳ thực hắn có thể trực tiếp ra tay cướp giật, thế nhưng đối phương cũng không phải kẻ ác, ra tay cướp giật cũng không phải tác phong của hắn, vì lẽ đó giao dịch chính là tốt nhất hình thức. Chúng ta đem Vũ Văn Hóa cập mua vũ khí sổ sách giao cho Dương Quảng, cũng vẫn như cũ có thể đối phó Vũ Văn Hóa cập, không cần lại mượn ngươi bàn tay. Một bên Khấu Trọng đống nhiên mở miệng nói rằng, hắn không phải là cái chịu thiệt chủ. Các ngươi cảm giác mình mưu kế thật có thể thành công sao? Huyền Vũ cũng không tức, chỉ là cười cợt. Này Giang Đô nhưng là Vũ Văn Hóa cập địa bàn, bọn họ những người này muốn ở chỗ này đối phó Vũ Văn Hóa cập, đúng là quá ngây thơ. Sợ là bọn họ vừa bước vào cửa cung, tin tức cũng đã truyền đến Vũ Văn Hóa Cập trong hai. Những người này tránh đều không tránh một hồi, làm việc như vậy không dạy, sao vậy khả năng đối phó được Vũ Văn Hóa Cập? Khi này là chơi trò chơi sao, đúng là quá nhi hí. Chương 342, chờ các ngươi triệt để hết hy vọng. Chương 342, chờ các ngươi triệt để hết hy vọng. Bằng một bản phá sổ sách các ngươi đã nghĩ đối phó Vũ Văn Hóa Cập, chỉ có thể nói quá ngây thơ. Huyền Vũ lời tuy ngắn gọn, nhưng trong giọng nói lộ ra tự tin giữ chắc, phảng phất từ lâu nhìn thấu xong việc thái phát triển. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe vậy, cao mày, trong lòng vô cùng khâm phục, một bên Độc Cô Thịnh cũng như thế, có điều hắn cũng không dám biểu hiện ra. Khấu Trọng rất khó chịu hỏi, ngươi lời này ý gì? Là cảm thấy cho chúng ta mưu kế gặp thất bại sao? Phải biết bọn họ trên tay sổ sách nhưng là Vũ Văn Hóa Cập ý đồ tạo phản chứng cứ, chỉ cần đưa cho Hoàng đế Dương Quảng xem, coi như này ngôn quân lại ngu ngốc, cũng nhất định sẽ lên cơn giận dữ, đứng ở bọn họ bên này. Hơn nữa Độc Cô gia chống đỡ, hai cổ thế lực to lớn liên hợp, hắn có thể không tin tưởng Vũ Văn gia có thể ngăn cản được. Không biết vị tiền bối này tục danh là, ngươi tại sao lại cảm thấy cho chúng ta kế hoạch gặp thất bại? Từ Tử Lăng cùng Độc Cô Thịnh hiển nhiên cũng là cùng Khấu Trọng như thế ý nghĩ, bọn họ tin tưởng chính mình cái này mưu kế đủ để đối phó được Vũ Văn Hóa Cập. Huyền Vũ thấy này, cũng không còn phản bác bọn họ, chỉ là khẽ mỉm cười, tự giới thiệu mình, người khác đều xưng hô ta Huyền Vũ chân nhân. Các ngươi đã còn không hết hy vọng, vậy thì tiếp tục kế hoạch của các ngươi đi, ta sẽ không xuất thủ càng dự, thành công hay không, chờ chút liền có thể thấy rõ ràng. Đến lúc đó, các ngươi thì sẽ triệt để hết hy vọng. Khoảng thời gian này, ta hãy cùng ở các ngươi bên cạnh hãy chờ xem, chờ các ngươi thất bại thời điểm, sẽ cùng ta giao dịch cũng được, ta không đổi. Ngữ khí của hắn rất là chắc, tựa hồ đã thấy Khấu Trọng bọn họ mưu kế thất bại bình thường. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trao đổi một cái ánh mắt, hai người hiển nhiên đều đang chăm chú suy tính Huyền Vũ lời nói. Bọn họ biết do Vũ Văn Hóa Cập thực lực cùng giàu hoạt, cứ việc không cam lòng, nhưng cũng không cách nào phủ nhận, kế hoạch của bọn họ tồn tại rất khó lường ấy. Hai người trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu, nói, "Được, vậy thì theo ấn Huyền Vũ chân nhân nói làm. Nếu như kế hoạch của chúng ta thất bại, chúng ta gặp lấy ra Trường Sinh Quyết cùng ngươi giao dịch, hy vọng ngươi thật sự có thực lực có thể chế phục được rồi Vũ Văn Hóa Cập." Nay bản Trường Sinh Quyết đối với bọn họ tuy rằng ý nghĩa phi phàm, thế nhưng nếu có thể lấy vật ấy đổi lấy vì mẫu thân báo thù rửa hận cơ hội, bọn họ cũng là đồng ý. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng biết, trước mắt vị này Huyền Vũ chân nhân đối với bọn họ cũng không có ác ý, nếu không thì lấy đối phương thực lực, căn bản không cần cùng bọn họ giao dịch, trực tiếp ra tay cướp giật Trường Sinh Quyết là được. Hơn nữa kế hoạch của bọn họ nếu là thật thất bại, có cái này mạnh mẽ quỷ dị đạo sĩ ở, bọn họ cũng có thể có một cái an toàn bảo đảm. Các ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Đến nỗi ta thực lực, các ngươi không cần phải lo lắng, một tay trấn áp Vũ Văn Hóa Cập vẫn là không thành vấn đề. Huyền Vũ cười nói, nay Vũ Văn Hóa Cập thực lực cũng là tiên tiên sơ kỳ, ở đại đường song long thế giới, liền 10 vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Hiện tại Huyền Vũ thực lực nhưng là hoàn toàn không kém với tiên tiên cảnh hậu kỳ, căn bản là không đem đối phương để ở trong mắt. Nói tới chỗ này, Huyền Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái Độc Cô Thịnh, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Độc Cô Thịnh trong lòng dùng mình, liền vội vàng nói, ta hoàn toàn không ý kiến. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm, sao dám có dị nghị? Huyền Vũ ra lệnh, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục ở phía trước dẫn đường đi, dựa theo các ngươi kế hoạch lúc đầu tiến hành liền có thể, đến nỗi ta, các ngươi coi ta là thành không khí là được. Nói, hắn lại phất phất tay, những người đứng yên cấm vệ toàn bộ trở lại cương vị của chính mình trên, ánh mắt khôi phục thanh minh, hoàn toàn quên chuyện vừa rồi. Thấy cảnh này, Độc Cô Thịnh trong lòng càng thêm sợ hãi, không dám có bất kỳ dị nghị gì, vội va đi ở phía trước dẫn đường, dẫn Huyền Vũ, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ba người tiến vào Lâm Giang cung. Đến nỗi Hương Ngọc Sơn, Tiêu Hoàn, Vân Ngọc Chân, Tố Tố mọi người, nhưng phải ở lại cửa cung. Ào ào ào. Độc Cô Thịnh lĩnh Huyền Vũ ba người hành lang, trường giang dòng nước dâng trào âm thanh, mơ hồ mang theo nhạc khúc du dương tiếng, từ phía trước cung điện liên miên nơi truyền đến. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người vẫn là mới tới như thế giường cột chạm trổ, sắc màu rực rỡ, tráng lệ địa phương, nhất thời mục không dành cho, lại là tiến tối mất theo. Khấu Trọng thấp giọng nói, cái này kêu là vinh hoa phú quý. Hắn trải qua như thế nhiều chuyện hậu, trong lòng đã sản sinh tranh bá thiên hạ ý nghĩ, lúc này thấy đến như thế xa hoa địa phương, không khỏi nói một câu xúc động. Phía trước vẫn tâm sự nặng nề Độc Cô Thịnh quát lạnh, ở đây ngươi không nên nói chuyện lung tung. Nói, hắn tự phục hồi tinh thần lại, vội vã bấm mị liếc mắt nhìn phía sau Huyền Vũ, tựa hồ sợ sẽ chính mình ngạc xích trêu đến vị này đại lao không cao hứng. Khấu Trọng bị sợ hết hồn, vội vã cấm khẩu. Từ Tử Lăng nhưng trong lòng nghĩ, quỷ tài muốn ở tại nơi này nguyên thanh náo thai, tu khí đáng ghét địa phương. Ta chỉ cần ở thâm sơn nghèo trong cốc có nhà tranh làm cư trú vị trí, có gió nguyệt chim muông làm bạn, với nguyện đã chọn. Đối với những này, Huyền Vũ không thèm quan tâm. Đến nơi cái kia xa hoa kiến trúc, hắn cũng hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, những này ở trong mắt hắn, cùng bên đường nhà lá không khác. Lâm Giang cung bên trong thủ vệ khắp nơi, chạm gác đều có người gác, nếu không có Độc Cô Thịnh dẫn đường, thật là nửa bước khó đi. Đương nhiên, đây là đối với người khác mà nói, Huyền Vũ muốn vào đến, không người có thể cản. Vọng Giang đài trong tầm mắt lúc, phía trước nên đón một tên quan chức, chặn đứng bọn họ. Người này dài đến nhã nhặn tuấn tú, năm ở 35, 6, kinh Độc Cô Thịnh giới thiệu, hóa ra là hiện thời tối đến Dương Quảng sủng tín thị thần một trong, nội thị Lăng Ngu Thế Cơ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy hắn bước chân phụ phụ, biết hắn không chỉ không hiểu võ công, còn nhân tiểu sắc đảo rông thân thể, cố một bộ yếu đuối mong manh rằng rớp. Theo lý tới nói, nội thị lang nên là thái giám đầu lĩnh, thế nhưng người này bên ngoài nhưng không có chân chính thái giám quái gở, dạy người khó hiểu. Ngu Thế Cơ đối với Huyền Vũ làm như không thấy, hắn đánh giá Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người hậu, hướng về Độc Cô Thịnh nói, quả chính là bọn họ. Độc Cô Thịnh gật đầu hẳn là. Khấu Từ hai người thế mới biết có Ngu Thế Cơ cũng tham dự việc này, xem ra Dương Quảng một cái khác sùng thần ngự sử đại phu Phỉ Vân cũng nên là tham dự này nhằm vào Vũ Văn Phiệt hành động bên trong trung kiên phân tử. Ngu Thế Cơ lại cẩn thận tỉ mỉ khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người hậu, nói: "Trước tiên đem sổ sách cho ta, hai người các ngươi đến tiên điện chờ đợi, thời cơ đến, bản quan thì sẽ đến mang bọn ngươi đi triều kiến thánh thượng." Lúc này Dương Quảng chính cùng đi sùng ái phi Tử Tiêu Ngọc cùng Chu Quý Nhi ở có thể phủ lãng trường giang điện đài nơi uống rượu mua vui đây, cũng không rảnh rỗi tiếp kiến bọn họ. Điều này làm cho khấu trọng cùng Từ Tử Lăng thầm hận, hiện tại bên ngoài bị tàn phá bởi chiến tranh huyên náo những mưa gió, cái cầu hoàng đế này lại vẫn ở uống rượu mua vui, không thẹn là trong lịch sử quản gia bị bại tối gấp nhanh nhất quân. Hai người trao đổi cái ánh mắt hậu, không tình nguyện đem sổ sách móc đi ra, đưa vào Ngu Thế Cơ trong tay. Ngu Thế Cơ lập tức lật xem, tiết đến trung gian lúc, cười ha ha nói: "Thịnh tướng quân, chúng ta chuyến đi này thực sự là đến bảo, ngược lại muốn xem Vũ Văn Thiệt còn có thể phong quang bao lâu." Độc Cô Thịnh nghe được đuốt râu mỉm cười. Đối với những này, Huyền Vũ chỉ là ở một bên nhìn, im lặng không lên tiếng. Hắn nói sẽ không cản dự những người này kế hoạch, vậy thì sẽ không cản dự, ngược lại đêm nay những người này liền sẽ nhận rõ hiện thực. Chương 343, là thời điểm đưa hôn quân ra đi. Chương 343, là thời điểm đưa hôn quân ra đi. Lâm Giang cung bên trong, nhà khúc du dương, cung điện liên miên, sắc màu rực rỡ, tráng lệ, khắp nơi biểu lộ ra hoàng gia quý khí. Ngu Thế Cơ mang theo Huyền Vũ, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ba người đi đến Vọng Giang đài cái khác một tòa trong điện phủ, để bọn họ chờ đợi ở đây triệu kiến. Nếu như không phải hắn còn cần Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người này nhân chứng làm cung, sớm đã đem bọn họ đuổi đi. Huyền Vũ liếc mắt một cái sắp sửa rời đi Độc Cô Thịnh, truyền âm nhập mật nói: "Quan với sự tồn tại của ta, ngươi miệng tốt nhất kín một điểm." Độc Cô Thịnh thân thể run lên, cuốn quýt gật đầu. "Thịnh tướng quân đây là sao vậy, thân thể không phải sao?" Một bên Ngu Thế Cơ thấy này, nghi hoặc hỏi, hắn căn bản là không nhìn thấy Huyền Vũ tồn tại. "Ta không có chuyện gì, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đem sổ sách hiện cho thánh thượng đi, miễn cho đêm dài lắm mộng." Độc Cô Thịnh không dám nhiều lời, vội vã cùng Ngu Thế Cơ rời đi nơi này. Nơi này thực sự là một nơi địa phương tốt ta. Thấy hai người rời đi, Khấu Trọng lập tức khôi phục tiên tính, bệ vệ ngồi ở một tấm quý báo gỗ hình đàn trên đế, xoa xoa tay vịn thở dài nói: "Nơi này tuy là thiên điện, nhưng cũng kiến đến hoa lệ đại khí, bên cạnh còn có thể nghe được trường giang chạy xuôi âm thanh, vô cùng thích thú ạ, chờ một chút ngươi thì sẽ không như thế cảm thấy được." Huyền Vũ khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng với trong hư không, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, hấp thu lên trong thiên địa các loại năng lượng, cả người lưu chuyển ra một luồng thần dị gợn sóng. Nhìn thấy Huyền Vũ dĩ nhiên trực tiếp phủ phiếm ở trong hư không nhập định, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kinh ngạc đến miệng mở lớn, sợ là có thể nhét dưới một viên trứng gà. Vị này Huyền Vũ chân nhân đến cùng là gì ma thực lực a? Hai người trong lòng khiếp sợ, tất cả đều trầm mặt lại, không dám lên tiếng quấy rối Huyền Vũ tu luyện. Nhưng mà bọn họ này một chờ, hai cái canh giờ liền đi qua, chờ đến Thái Dương đều sắp đem xuống núi, nhưng không gặp Ngu Thế Cơ hoặc Độc Cô Thịnh đến lĩnh bọn họ đi gặp Dương Quảng. Hơn nữa điện viện bốn phía đều có cấm vệ canh gác, bọn họ phát hiện mình lại như tù nhân giống như bị áp quản ở trong điện phủ. Từ Tử Lăng tĩnh tọa một góc, mà Khấu Trọng thì lại bất an đi qua đi lại, vừa mới bắt đầu thích gì đến hiện tại đã là một điểm đều không có. Từ Tử Lăng bất đắc dĩ, sợ sệt quấy rối đến Huyền Vũ, nhỏ giọng nói: "Nhiều điểm sức chống cự được không?" Khấu Trọng đứng ở hắn trước người, than thở: "Khả năng chúng ta là đến nhầm đi, đáng tiếc hiện tại liền sổ sách đều cho người, sợ là muốn đổ xuống sông xuống biển." Đây chính là bọn họ duy nhất có thể đối phó Vũ Văn Hóa Cập tạo thành uy hiếp đồ vật, nếu là như vậy đều không có tác dụng, vậy bọn họ cũng là tận lực. Nói đến đây, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn trôi nổi ở trong hư không nhắm mắt tu luyện Huyền Vũ, hay là bọn họ cuối cùng vẫn đúng là muốn dựa vào Huyền Vũ mới có thể báo thù rửa hận. Từ Tử Lăng nói: "Yên tâm đi, chỉ cần Dương Quảng cái kia hôn quân còn không ngốc, biết Vũ Văn Phiệt mưu đồ tạo phản hậu, hắn nhất định sẽ đem Vũ Văn Phiệt khám nhà diệt tộc." "Ai, có điều hôm nay ta cũng coi như là thấy được đại tùy mục nát, bên ngoài cũng đã huyên náo long trời lở đất, hoàng đế chỉ lo tầm hoan mua vui, Ngu Thế Cơ những quan viên này cũng không thèm quan tâm, một lòng chỉ muốn đấu cũng bên người những người khác, chẳng trách nghĩa quân thanh thế ngày càng hưng thịnh." Ngừng một chút nói: "Ta lo lắng nhất chính là Tố tỷ, đợi gặp mặt quá Dương Quảng cái kia hôn quân hậu, Vũ Văn Phiệt như bị hạ chỉ khám nhà diệt tộc, chúng ta liền nghĩ cách rời đi nơi này cùng Tố tỷ hội hợp, lập tức có như vậy đi xa như vậy xa. Bất luận Vũ Văn Phiệt có hay không bị đầy đủ, nơi đây đều không thích hợp ở lâu." Từ Tử Lăng vô cùng tỉnh táo, hắn biết rõ lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt đạo lý, tất cả lấy bảo mệnh làm chủ. Vì mẫu thân báo thủ, 10 năm đều không muộn. Đến nỗi Huyền Vũ biến số này, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng chi sản sinh gặp nhau, người này thực sự là quá quỷ dị thần bí. Khấu Trọng ở Từ Tử Lăng bên cạnh ngồi xuống nói: "Ngươi nói đúng. Bất luận việc này kết quả làm sao, đều tất sẽ chọc cho lên sóng lớn mênh mông, Vũ Văn Hóa Cập chờ tất sẽ dốc toàn lực phản công, khi đó Giang Đô không loạn tung lên mới là lạ." Từ Tử Lăng nói: "Đừng quên cha cùng cái kia Lý Tử Thông đều ở đối với Giang Đô mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần biết rằng Giang Đô đại loạn, tất gặp xua quân tấn công tới, ai ngẫm lại đều là người sợ sệt." Khấu Trọng không biết nghĩ đến cái gì, im lặng không nói gì. Lúc này, ngồi xếp bằng ở trong hư không Huyền Vũ phút chốc mở mắt ra, hình như có hai tia chớp xẹt qua, chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đối với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng khẽ cười một tiếng: "Vũ Thế Cơ đến rồi, kế hoạch của các ngươi thành công hay không, chờ một chút liền có thể thấy rõ ràng." Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Vũ Thế Cơ đẩy cửa mà vào. Cùng hắn cùng đi còn có cái tên béo con trước, mắt tế mặt rộng, lại dài ra cái tiểu tao tị, một bộ gian nhân khuôn mặt rắn rớp. Hai người vẫn như cũ không nhìn thấy bên cạnh Huyền Vũ, ở trong mắt bọn họ, viện điện bên trong chỉ có Song Long. Ngu Thế Cơ hưng phấn nói: hai vị tiểu huynh đệ tới gặp quá ngự sử đại nhân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghĩ đến, vị này chính là Ngu Thế Cơ cộng sự Phỉ Huẩn, bận điều y theo Tiêu Hoàn đại tỷ đã dạy phương pháp hành lễ. Phỉ Huẩn bày ra hiền hòa dáng vẻ, a cặc cười nói, hai vị tiểu huynh đệ lập xuống đại công, tương lai bản quan tất gặp tấu xin mời thánh thượng, tầm tầm có thưởng. Ngu Thế Cơ nói, đánh thép nhân lúc còn nóng, thánh thượng hiện tại nên đã xem qua sổ sách, vậy thì mang hai vị tiểu huynh đệ đi tân kiến thánh thượng, nhưng tuyệt đối không nên đề cập sổ sách sự, coi như thánh thượng hỏi, các ngươi cũng phải làm bộ không biết có chuyện này. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai mặt nhìn nhau, đồng thời hiểu được, sổ sách này đại công đã cho hai người này gian định tiểu nhân mạo hiểm lĩnh đi. Đồng thời bọn họ cũng là ngạc nhiên, hỏi, Ngu đại nhân không có trực tiếp đem sổ sách sự tình nói cho thánh thượng sao? Trong lòng bọn họ cảm thấy đến ma huyễn, những người này như vậy làm việc, có thể đẩy đổ Vũ Văn Thiệt thì có quỷ. Ngu Thế Cơ nói, đương nhiên nói rồi, nhưng thánh thượng nhưng như là không nghe, đội vàng cùng Tiêu Phi hôn môi hiệp trời, chỉ lệnh chúng ta bưng ra, để hắn có thời gian dành lại nhìn, vì lẽ đó chúng ta nhưng muốn dựa vào hai vị. Phi Huẩn cũng cười nói, hai vị tiểu huynh đệ nên là minh lý người, sau này hảo hảo tùy tùng chúng ta, đảm bảo các ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Đến đây đi. Hai người đối diện cười khổ, bất đắc dĩ đi theo bọn họ phía sau. Huyền Vũ một mặt cười gằn, dường như người vô hình bình thường đi theo bọn họ bên cạnh. A gặp, cái kia Tiêu Phi nên chính là cùng Vũ Văn Hóa Cập cấu kết tư thông Dương Quảng Sủng Phi đi, hiện tại Vũ Văn Hóa Cập nói vậy đã biết mình là gì ma tình cảnh, lần này có trò hay xem rồi. Tiểu dân Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mang đến. Môn quan tuân lệnh trong tiếng, hai người theo Ngu Thế Cơ cùng Phỉ Huẩn đi đến Dương Quảng Long tọa vị trí bên dưới thềm đá, ba quỷ chín lạy. Huyền Vũ vẫn luôn đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn, hắn có thể cảm nhận được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đối với những này quỷ lệ lễ mâu thuẫn, nhưng hai người vẫn là qua loa làm. Nghỉ lúc môn quan lại hát, bình thân. Khấu Trọng Từ Tử Lăng hai người theo Ngu Thế Cơ cùng Phỉ Huẩn đứng lên đến. Định Thần vừa nhìn, lập tức ở lại, sững sờ con mắt. Chỉ thấy rộng chừng 20 trượng trên long đài, ngồi đầy mỹ lệ phi tân cơ nga, ít nói cũng có 50, 60 người, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh cao cứ long tọa, đang bể bổn với an phi tử trên tay hoa quả đại tùy hoàng đế Dương Quảng. Độc Hồ Thịnh Mạo nhưng mà đứng ở dưới bậc thang, mắt nhìn thẳng, không dám nhìn Huyền Vũ, tiếp theo chính là bao quanh vi thủ đại cao cấm vệ quân, đem Dương Quảng bảo vệ đến chặt chẽ, cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mọi người phân cách ra đến. Khấu Trọng lắng nghe trường giang truyền đến tiếng nước chảy, trong lòng say mê trong nóng, làm hoàng đế thật hiểu hưởng thụ a. Dương Quảng sơ soạn bên cạnh phi tử bộ ngực một cái hậu, hướng về giai giới nhìn tới, đối với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mảnh mặt làm ngơ, Huyền Vũ hắn cũng không thể phát hiện. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt đến tiên tiến cảnh, thế nhưng hắn hoang dâm vô độ, chưa bao giờ luyện công, có thể đem chân long chi khí phát huy được 3 phần 10 uy lực đến coi như là kỳ tích. Hắn trừng mắt Phỉ Huẩn cười nói, ha ha, vị khanh gia đến rồi, nhanh trợ chấm giải quyết trước mắt vấn đề này. Ngu Thế Cơ không người cười định nói, thánh thượng, hai vị này. Dương Quảng không nhịn được đánh gãy hắn, nói, chấm biết rồi, chuyện khác lưu lại lại nói. Phỉ Huẩn bội hỏi, thánh thượng tứ kỳ. Dương Quảng than thở, chấm thật không rõ, Giang Đô có cái gì không tốt. Nam Lâm đại giang, cương loan chập trùng, phong quang thoải mái, từ xưa chính là giang hoài đệ nhất thắng địa. Vì sao quân sĩ trốn người Nhật chúng, liền cấm vệ quân trung lang tướng Đậu Hiển đều một mình chạy trốn, khanh gia bình bình là gì đạo lý? Ở đèn lồng chiếu dọi xuống, Dương Quảng sắc mặt vô cùng khó coi, trắng xám đến như cái người chết. Tuổi xem ra chỉ có trên dưới 50, bả vai cao gót, tuy mặc vào tươi đẹp cửu long bào, đỉnh đầu cao quan, nhưng làm cho người ta tự mặc vào áo liệm chán trường cảm giác. Dù là ai cũng có thể nhìn ra hắn khí số đã hết, không còn nhiều thời gian. Vũ Văn Hóa Cập nơi nào tìm đến dâm độc, thật là lợi hại. Huyền Vũ có thể nhìn ra, Dương Quảng là trúng độc. Có điều này không phải một loại thường quy độc dược, hẳn là một loại có thể làm người dục vọng, ăn mòn tâm trí người độc dược, vô ảnh vô hình, bất chi bất giác, thậm chí ngay cả tiên tiên chân khí đều không thể miễn dịch, rất là đáng sợ. Này Dương Quảng hiện tại đã hoàn toàn bị quyền lực cùng dục vọng ăn mòn a, đáng tiếc hắn cái kia một thân chân long khí. Huyền Vũ nhìn trước mắt Dương Quảng, lắc lắc đầu. Trong lòng hắn có chút không rõ, như vậy tâm tính người thật có thể đột phá đến tiên tiên cảnh sao? Dương Quảng này một thân chân long khí là nơi nào đến? Quên đi, nói vậy này chân long khí là tương tự với loại kia thể hồ quán đỉnh công pháp, không cái gì thật lưu ý, chờ tất cả kết thúc hậu ta lấy thêm tới xem một chút liền biết. Đón lấy mới là màn kịch quan trọng à, ta đã nhận biết được Vũ Văn Hóa Cập bắt đầu ở bên ngoài điều binh kỳ tướng. Năng lực cảm nhận vô cùng mạnh mẽ Huyền Vũ, đối với này Lâm Giang Cung còn có trong thành binh lực biến hóa, có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Lúc này Lâm Giang Cung ở ngoài, đã bị lượng lớn binh lính vây quanh, lúc nào cũng có thể xung phong đi vào. Hắn có thể nhận biết được, Vũ Văn Hóa Cập đã hướng nơi này mà đến rồi. Trước trống không hai cái canh giờ, đầy đủ Vũ Văn Hóa Cập bố trí kỹ càng tất cả. Nếu cái kia hôn quân đã chiếm được cái kia bản sổ sách, vậy ta cũng là thời điểm đưa hắn ra đi. Đêm nay sau khi, người hoàng đế này vị trí liền do chúng ta Vũ Văn gia đến ngồi. Vũ Văn Hóa Cập trong mắt lập lòe dã tâm cùng sát ý lúc này trong cùng, phần lớn tướng quân đều bị hắn thu phục, ngoại trừ Độc Cô Phiệt một ít cực đoan, cùng hoàng gia bồi dưỡng tử sĩ ở ngoài, bốn phía gần như tất cả đều là bọn họ Vũ Văn Thiệt người. Chỉ cần hắn đem Dương Quảng người hoàng đế này giết, này Lâm Giang cung còn có Giang Đô thành, hắn Vũ Văn gia đoạt chi liền dường như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Chương 344 Vũ Văn Hóa Cập đến chương 344, Vũ Văn Hóa Cập đến cấm vệ quân trung lang tướng Đậu Hiển một mình trốn tránh, này không phải là một chuyện nhỏ. Dương Quảng vấn đề, lúc này liền Phỉ Huẩn cùng Ngu Thế Cơ đều không còn lời gì để nói đối mặt, những người khác càng là câm như hến, sợ đưa tới hai bay bạ gió. Phỉ Huẩn bị thánh thượng do hỏi, nhưng không thể không nói, không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng nói, việc này tất là có người tản lời đồn, kích động quân tâm. Vi thần chắc chắn tra cái rõ rõ ràng ràng, lại bẩm báo thánh thượng. Dương Quảng cười lạnh nói, ai có thể kích động chấm quân đội, muốn chấm Nam Trinh Bắc Thảo, bình định thiên hạ, mà ba lần xuất trình tao ly, quân công cái thế, tướng sĩ kính phục. Chấm mới không tin bọn họ gặp nghe tin nhà nói. Nhanh cho chấm tra rõ việc này. Vì ẩn đội vã dập đầu đáp, bệ hạ thánh minh, vi thần tuân chỉ. Huyền Vũ nghe được lắc lắc đầu. Không trách đại tùy đường gian thần lộc quyền, có như vậy một vị lừa mình dối người, không chịu đối mặt hiện thực hoàng đế, sẽ xuất hiện ngu thế cơ cùng phỉ ẩn loại này mở mắt nói mò sàm thần cũng là chẳng có gì lạ. Người như vậy làm hoàng đế, thực sự là lãng phí cái kia một thân tiên tiên cảnh thực lực. Huyền Vũ đã nhìn ra. Lúc này Dương Quảng là hoàn toàn sống ở tự cho là giả tạo trong thế giới, đối với thế giới bên ngoài là không một chút nào đi tìm hiểu. Tổng kết câu nói đầu tiên là, hiện tại Dương Quảng đã triệt để phế bỏ. Có câu nói thật hay, người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Ngu thế cơ thấy Dương Quảng đã đem đầu hiền trốn tránh một chuyện ngày qua, thở phào nhẹ nhõm, vội vã mở miệng, bệ hạ, hai vị này là. Hắn muốn giới thiệu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, do đó dẫn ra sổ sách một chuyện, thật sớm điểm tướng Vũ Văn Việt đầy đủ, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nhưng mà hắn lời nói lại bị Dương Quảng đánh gãy. Dương Quảng không thèm nhìn Khấu Từ hai người một ánh mắt, thở dài một tiếng khí đạo, chấm biết bên ngoài có rất nhiều người muốn tranh đoạt chấm ngôi vị hoàng đế, ai? Quá mức chấm liền noi theo Trần Hậu Chủ, phá quốc nhưng có thể làm cái trường nhạc công, tiếp tục uống rượu mua vui. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, vì sao hắn càng làm này không do nói chuyện. Dương Quảng bên phải Tiêu Phi trực tiếp nằm sấp ở tại trong lồng ngực, cười duyên nói, thánh thượng tình yêu chân thành nói giỡn, có mấy người tổng yêu đem những người đám người ô hợp quyết đại, thánh thượng không được tin tưởng. Huyền Vũ đánh giá một hồi. Này Tiêu Phi xác thực rất đẹp, không trách có thể đem Dương Quảng mê đến thần hồn điên đảo. Nữ nhân này nắm giữ một đầu đen thui tóc dài, nhẹ nhàng rối tung trên vai trên, da thịt trắng nõn, lộ ra hồng hào ánh sáng lộng lẫy, lông mày như trăng non, mắt tự thu thủy, nhìn quanh rực rỡ, thân thể thướt tha. Chủ yếu nhất là nó trên người có một luồng hồ mị tử khí chất, tỏa ra câu hồn phách người khí tức, Dương Quảng nắm giữ không được cũng bình thường. Đang lúc này, Độc Cô Thịnh thấp giọng nói, vừa nãy Nguyên Thiện Phụng Cảng Vương đồng chi mệnh đến báo nguy, nói lý mật đem người trăm vạn tiến sát Tokyo, đã chiếm lạc khẩu kho, cầu thánh thượng tốc còn, bằng không Tokyo sẽ bị chiếm đóng. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, không trách Dương Quảng sẽ nói ra những lời như vậy. Há biết ngu thế cơ nghe vậy, nhưng đáp ý nói, đây nhất định là cố ý quyết đại, may là bản quan phản ứng nhanh nhẹn, nếu tập thế thật sự như vậy khổng lồ, Nguyên Thiện đã sớm ở trên đường làm cho người ta giết, có thể nào tới Giang Đô đến. Cố đã thế thánh thượng đem tên ngốc này cho đánh bởi. Khấu Từ nghe được lắc đầu thở dài, thật là có như vậy hoàng đế, thì có loại này gia thần, nếu không có Dương Quảng không chịu đối mặt hiện thực, sao tin ngu thế cơ loại này mở mắt nói dối. Dương Quảng âm thanh truyền tới nói, bên ngoài đạo tặc tình huống làm sao, Phỉ đại phu cho chấm như thực chất báo cáo. Phỉ Hẩn không chút hoang mang, không người nói, thánh thượng mình dám, đạo tặc ngày chính dần giảm thiếu. Dương Quảng ngồi thẳng thân rồng, cao mày nói, ít đi bao nhiêu? Phỉ Hẩn bịa chuyện nói, chỉ có trước đây vô cùng một. Dương Quảng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi, Nguyên Thiện nói Đường Quốc công Lý Uyên ở Thái Nguyên làm phản, thật là có việc này? Phỉ Hẩn sợ hết hồn, quỳ xuống trên đất nói, hiện tại bên ngoài thường có người cố ý bịa đặt sinh sự, chờ vi thần điều tra rõ ràng, lại bẩm báo thánh thượng. Đông nhiên, hư lệnh một tiếng từ cửa điện truyền đến, tiếp theo có người quát lệnh, miệng đầy nói dối. Nghe được cửa điện ở ngoài quát lệnh thành, Ngu Thế Cơ cùng Độc Cô Thịnh mọi người giật mình. A gặc, Vũ Văn Hóa cập cuối cùng đến, trò hay muốn cuối cùng muốn mở màn. Huyền Vũ lộ ra xem cuộc vui vẻ mặt, duy trì phản phát quy chân, đứng ở một bên giường như người bình thường. Hắn biết Vũ Văn Hóa cập không phải Dương Quảng, đối phương thực lực nên có thể miễn dịch hắn di hồn đại pháp. Có điều coi như bị Vũ Văn Hóa cập nhìn thấy, đối phương cũng không nhìn thấu nội tình của hắn, chỉ cho rằng hắn là một cái phổ thông tiểu đạo sĩ. Huyền Vũ không chút nào hoảng. Mọi người hướng về âm thanh đến nơi nhìn tới, thình lình kinh thấy Vũ Văn Hóa cập một thân vũ phục nhanh chân đi vào, bên cạnh còn có một vị khác đắt đỏ anh tuấn người đàn ông trung niên, hẳn là em trai đệ Vũ Văn Chí Cập. Vị này chính là Vũ Văn Hóa cập sao? Cái kia băng huyền kình khí tức thật là lạnh a. Huyền Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Văn Hóa cập, vì lẽ đó nhiều đánh giá hai mắt. Chỉ thấy người trước mắt vóc người cao gầy, tứ chi thon dài, khuôn mặt cổ điển, biểu hiện lạnh lùng. Ánh mắt của hắn sâu không lường được, hình như có u lam hàn băng, làm cho người ta lưu lại lãnh khốc vô tình ấn tượng, nhưng cùng lúc cũng tỏa ra một luồng làm người kính nể thô bạo. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong mắt lập tức bắn ra sâu sắc cửu hận, đồng thời trong lòng thầm đều không ổn. Độc Cô Thịnh, Phỉ Hẩn cùng Ngu Thế Cơ ba người thì lại lập tức mặt không còn nét người. Bọn họ sớm có bố trí, như Vũ Văn Hóa cập chờ bất luận người nào vào cùng, trước hết cho bọn họ cho phép, mà hiện tại Vũ Văn Hóa cập đều đi đến trước mặt bọn họ mới biết, tình thế chi không ổn, có thể suy ra. Phỉ Hẩn trong lòng âm thầm cầu khẩn, thánh thượng thân vệ quyền chỉ huy ở Độc Cô Thịnh trong tay, Giang Đô bản thân chú quân cùng theo thánh thượng đến đây cấm vệ quân, người trước do Úy Chỉ Thắng trưởng quản, người sau do Tư Mã Đức Kham chỉ huy. Vũ Văn Hóa cập cùng Vũ Văn Chí cập đều không quyền hỏi đến quân đội sự. Không có quân quyền ở tay, bọn họ Vũ Văn Việt nên không dám trực tiếp tạo phản. Ngu Thế Cơ cũng là gần như giáng dấp. Nhìn thấy những người này phản ứng, Huyền Vũ lắc lắc đầu, này đều còn không hết hy vọng đây. Liền các ngươi chút bản lĩnh ấy, đã nghĩ đẩy đổ Vũ Văn Hóa cập, cũng không biết từ đâu tới tự tin. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi trên thực tế Cao Ly Doãn tổng thống tao thao tác, cười chết cá nhân. Dương Quảng bên cạnh Tiêu Phi mắt lộ ý mừng, nàng có thể đã sớm cùng Vũ Văn Hóa cập tư thông, cho Dương Quảng vợ ngoại tình. Hiện tại tình lang đến, hiển nhiên chính là giết bạo quân, lấy ngôi vị hoàng đế mà thay thế. Hữu Chuân vệ tướng quân mang theo thiếu giám tiến vào yết thánh thượng. Muôn quan lúc này mới hiểu được hát vang. Vũ Văn Hóa cập hai huynh đệ người không thèm nhìn vị vẩn, Khấu Trọng mọi người, thẳng đi đến tâm điện, hành xong khấu kiến chi lễ hậu, đứng thẳng người lên, đứng ở cùng bọn họ đối lập một bên khác. Độc Cô Thịnh không được dấu vết gì hướng về Dương Quảng tọa tiền, mà canh giữ ở long tọa hai bên cùng phía sau cận vệ đều sốt sáng lên. Trong lòng hắn nghiêm nghị, có loại rất xấu linh cảm, thánh thượng thân vệ đều là tùy tùng lão phu nhiều năm người, hẳn là sẽ không cũng có vấn đề chứ. Vũ Văn Hoa cập xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, hắn biết trong cung khẳng định xảy ra vấn đề lớn, hiện tại có loại thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh cảm giác. Dương Quảng đối với Vũ Văn Hoa cập đến, không cảm thấy đến có cái gì không thích hợp, đối phương luôn luôn có thể tự do ra vào cung cấm. Hắn cũng nhưng không hay biết hai bên Dương cung bạn kiếm chi cục, kinh ngạc hỏi: "Vũ Văn tướng quân vì sao chỉ phỉ khanh ra miệng đầy nói dối đây?" Phỉ Hoẩn quỳ xuống đất khóc ròng nói: "Thánh thượng mời làm vi thần làm chủ, vi thần đối với thánh thượng trung thành tuyệt đối, như có một chữ nói dối, giáo vi thần hành thi hoang dã." Vũ Văn Hoa cập khẽ miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, ánh mắt lần đầu rơi vào Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nơi, né qua lạnh lẽo âm trầm sắc cơ. Không ra Huyền Vũ dự liệu, Vũ Văn Hoa cập tuy rằng nhìn thấy hắn, nhưng không chút nào đem hắn cái này tưởng tượng không có gì lạ tiểu đạo sĩ để ở trong mắt, ánh mắt chỉ là quét một cái sạch sành sanh. Vũ Văn Hoa cập lạnh nhạt nói: "Từ trước Đỗ Phục Uy ở Sơn Đông Trường Bạch, hiện tại hắn đã đến Lịch Dương, Lý Mật trước đây chỉ có Ngõa Cương một chỗ, hiện tại trước tiên lấy Huỳnh Dương, kế lấy là cầu. Lý Tử Thông từ trước tính được là cái gì, hiện tại nhưng tụ chúng Giang Đô chi Bắc, bất cứ lúc nào xuôi Nam." Thánh thượng sở dĩ hoàn toàn không có nghe thấy, đều nhân bị gian thần vần quanh, tứ phương cảo biến, nhưng không thay tấu nghe, tặc mấy thực nhiều, lại bị tùy ý cũng giảm. Thánh thượng vừa nghe tặc ít, phát binh không nhiều, chúng quả cách xa, thật đảng nó thế ngày càng hưng thịnh, thậm chí Đường Quốc công Lý Bên làm ngược lại sự, thiên hạ đều nghe, chỉ có thánh thượng cho chẳng hay biết gì. Ngu Thế Cơ cũng đánh gục trên đất, khóc dòng nói: "Thánh thượng chớ nghe tin lời dèm pha, muốn tạo phản người chính là hắn." Dương Quảng hiện ra là rối loạn tấm lòng, vội hỏi: "Hai vị khanh gia trước tiên lên, chớm chắc chắn sẽ không để bọn ngươi hàm đoàn được quất." Vũ Văn Hoa cập cùng Vũ Văn Chí cập ở một bên xem thường cười gằn. Nhìn ra Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tâm trực chìm xuống, biết đối phương đã khống chế đại cục, cái này hoàng cung đã trở thành tuyệt địa. Hai người theo bản năng hướng về Huyền Vũ bên người nhích lại gần, tựa hồ như vậy mới có cảm giác an toàn. Huyền Vũ tựa hồ đã sớm dự liệu đến trước mắt tất cả, trên mặt nụ cười bất biến, cao thâm khó dò. Phỉ Hoẩn hai người nhưng không chịu bỏ lên, khóc cáo nói: "Vi thần sáng nay hướng về thánh thượng dâng lên sổ sách, chính là Vũ Văn Hoa cập mưu đồ tạo phản chứng cứ." Vũ Văn Hoa cập cười ha ha nói: "Cái gì sổ sách, là này bản quỷ đồ vật sao?" Nói từ trong lồng ngực móc ra một vật, ném tới Dương Quảng trước mặt, thình lình chính là cái kia bản sổ sách. Dương Quảng xem xong mặt trên Vũ Văn Việt mua vũ khí ghi chép hậu, giận tím mặt, phẫn nộ quát: "Người đến, cho chấm đem bọn họ bắt." Chương 345, hôn quân, để mạng lại. Chương 345, hôn quân, để mạng lại giết. A, cửa điện ở ngoài, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Chỉ thấy gác cổng cận vệ đông phó tây ngã, máu tươi tung tóe, một đám người bập bảo, đi đầu chính là vài tên trên người mặc tướng quân y giáp đại hán, cùng Vũ Văn Hoa cập bợ dọ thở hụt hợp nhất nơi, chiếm đại điện gần môn tại một giữa không trung. Không ngừng cửa điện nơi tiếng giết đầy trời, toàn bộ lâm giang cung đều là một mảnh tiếng giết, thuộc về Vũ Văn Việt người toàn bộ giết đi vào, có thể thấy được mưu đồ đã lâu. Dương Quảng bên cạnh quần phi nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, dồn dập hướng về phía sau trốn đi. Trong mắt mang theo ý mừng Tiêu Phi cũng hướng về phía sau xúc, miễn cho chờ một chút máu tươi tung tóe đến trên người, nàng tin tưởng chính mình tình lang Vũ Văn Hoa cập tuyệt đối sẽ không thất bại. Độc Cô Thịnh thì lại và mấy chục cận vệ ủng đi ra, che ở Dương Quảng trước người. Phi Hoẩn cùng Ngu Thế Cơ sợ đến nước mắt đều cạn, liền bỏ mang lăn trốn đến Độc Cô Thịnh phía sau, đầy mặt sợ hãi. Chỉ còn dư lại Huyền Vũ, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đứng ở hai bên nhân mã trung gian, may là hiện tại lực chú ý của tất cả mọi người toàn tập bên trong đến Dương Quảng trên người, không người nào để ý bọn họ. Cho hay mở màn. Huyền Vũ con mắt lộ ra tinh quang, lôi kéo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đứng ở một bên, hắn rất muốn nhìn Vũ Văn Hoa cập cùng Dương Quảng đại chiến cảnh tượng. Đến nỗi ra tay giúp Dương Quảng, đó là không thể. Hai người này đều không đúng cái gì thứ tốt, ai chết rồi hắn đều không đau lòng. Độc Cô Thịnh quát to: "Tư Mã Đức Ham, ngươi muốn làm phản sao? Còn chưa thả xuống binh khí." Đồng thời trong lòng hắn khiếp sợ, vị cấm quân thống lĩnh này sáng nay không phải mang binh đuổi theo đầu hiền sao? Lúc này tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngu Thế Cơ cùng Phỉ Ẩn hai người càng là một mặt cho nguội, kế hoạch của bọn họ như vậy mà mỹ, không nghĩ ra cái nào phân đoạn xảy ra sai sót. Đi đầu tiến vào Tư Mã Đức Ham cười gằn: "Sáng nay hắn dẫn dắt 20.000 binh sĩ đuổi theo đầu hiền mấy trăm người, là cá nhân đều có thể phát hiện dị thường, thế nhưng Ngu Thế Cơ cùng Phỉ Ẩn mọi người nhưng không hề cảm thấy, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu món ăn. Kỳ thực hắn dẫn người đuổi bắt đầu hiền chỉ là phô trương thanh thế, hết thảy đều chính là đêm nay lĩnh quân trở về, ở ý chỉ thắng cùng Vũ Văn Hóa cập an bài thỏa đằng dưới, cùng giết vào hoàng cung. Có điều hắn cũng không thể nói như vậy." Hắn nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói: "Tướng sĩ tư quy, mặt tướng chỉ là muốn phụng thỉnh thánh thượng về kinh sư thôi, Độc Cô tướng quân nói quá lời." Đến lúc này, hắn còn muốn bảo vệ ra mặt của chính mình đây. Dương Quảng cũng không đốc, đứng lên đến chỉ vào mũi của hắn quát mắng: "Chấm đối xử các ngươi luôn luôn không tệ, vì sao ngày hôm nay càng đến mức chấm làm không tình nguyện sự?" Vũ Văn Hoa cập hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lướt qua Huyền Vũ cùng Song Long, phù phiếm bay đến Dương Quảng trước mặt, nhìn xuống đối phương. Điều này làm cho Độc Cô Thịnh mọi người rất gấp gáp, đây chính là tiên thiên cảnh, coi như bọn họ có chiến trận gia trì, cũng căn bản không chống đỡ được. Nhưng mà Vũ Văn Hoa cập hoàn toàn không thấy bọn họ, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Dương Quảng, cười lạnh nói: "Thánh thượng bức bỏ tông miếu, tuần du không thôi, ngoại cần chinh phạt, bên trong cực xa dâm, khiến tráng đinh tận với thị nhận, già yếu điền với khe, tứ dân tăng nghiệp, đạo tặc phong lên, càng phục chuyên nhiệm giang du, sức không phải cự gián, như chịu tất cả sự tử bên người gian thần, về xưa kinh thành, chúng thần nhưng gặp cống hiến cho, vì là triều đình tận lực." Dương Quảng biến sắc nói, Vũ Văn Hoa Cập, ngươi dám nhìn xuống chấm, đúng là trời lật rồi, ngươi chính là ngày hôm nay tạo phản người chủ sự sao? Vũ Văn Hoa Cập còn chưa nói, Vũ Văn Chí Cập liền chen một tiếng rút ra bội kiếm, quát to, Phổ Thiên cùng đoán, không cần người sai khiến. Dương Quảng cũng lại không thể nhịn được nữa, quay về bên người cận vệ phẫn nộ gào to nói, cho chấm đem bọn họ đều giết. Nhất thời, điện bên trong tiếng hô giết rung trời, chen lẫn phi tần cung nữ thái giám kêu gọi hào khắp, hỗn loạn đến như trời sập xuống bình thường. Huyền Vũ cùng Khấu Từ hai người cũng đồng thời rơi vào trùng vây bên trong. Có điều những phản quân kia làm như không nhìn thấy Huyền Vũ bình thường, chỉ là nhìn chòng chọc vào Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng. Huyền Vũ đối với này không chút nào hoảng, vẫn như cũ cười khẽ, tất cả những thứ này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đối với bên cạnh Khấu Từ nói rằng, hai vị nên tiếp thu hiện thực đi, hiện tại Vũ Văn Hóa Cập đã công khai tạo phản, kế hoạch của các ngươi cũng không còn ý nghĩa, đón lấy nên tiếp tục chúng ta giao dịch đi. Chỉ cần các ngươi đem Trường Sinh Quyết giao cho ta, ta liền giúp các ngươi đem Vũ Văn Hóa Cập bắt giữ, đến lúc đó các ngươi có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, hắn mặc các ngươi xử trí. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta còn có đến chọn sao? Liên ý Huyền Vũ chân nhân nói đi, chỉ cần chân nhân có thể đem Vũ Văn Hóa Cập đưa đến chúng ta trên tay, chúng ta liền đem Trường Sinh Quyết dâng. Huyền Vũ thỏa mãn gật đầu nói, sớm nói với các ngươi, kế hoạch của các ngươi không thể thành công, nhất định phải đụng một cái nam tường mới bằng lòng quay đầu lại, có điều hiện tại cũng chưa muộn lắm. Theo dứt tiếng, bọn họ bên cạnh vây quanh những phản quân kia, đột nhiên tự giết lẫn nhau lên, trong nháy mắt chết rồi một đám lớn. Vũ Văn Chí Cập vốn cũng muốn giết Song Long hai người, thế nhưng đột nhiên hắn liền mất đi mục tiêu, như là quên Song Long sự, hướng về cái khác phản kháng người giết đi. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng thấy này, trong lòng dùng mình, thấy Huyền Vũ vẫn không có ra tay ý tứ, thế là hỏi, Huyền Vũ chân nhân chuẩn bị thời điểm nào ra tay đối phó Vũ Văn Hóa Cập? Huyền Vũ cười nói, trước tiên không đổi, để Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Quảng đánh một trận lại nói. Các ngươi nói, chờ Vũ Văn Hóa Cập đánh thắng Dương Quảng, cảm giác mình đã thắng lợi thời điểm, chúng ta lại xuất hiện đánh vỡ giấc mộng đẹp của hắn sẽ là loại nào tâm tình? Khấu Trọng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nâng hai tay tán thành, cái này được, đến thời điểm Vũ Văn Hóa Cốt nhất định sẽ bị tức chết đi. Huynh đệ bọn họ hai người đối với Vũ Văn Hóa Cập hận thấu xương, đối phương hạ chẳng càng thê lương, bọn họ liền càng hài lòng. Giữa trường Vũ Văn Hóa Cập sự chú ý đều đặt ở Dương Quảng trên người, cũng không có phát hiện phía sau những này dị thường. Chết. Chỉ thấy giữa trường, Độc Cô Thịnh bị Vũ Văn Hóa Cập một trường bắn trúng, cả người thân thể đều bị một tầng màu xanh lam huyền băng bao trùm, chết bởi bỏ mạng. Những người cận vệ cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đóng băng lên, điện bên trong nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Trên đất bị dọa vãi đái ngu thế cơ cùng Phỉ Ẩn lạnh đến mức hàm răng khanh khách run lên, cả người run, nhìn những người tượng băng sợ hai và phần. Hôn quân, để mạng lại. Vũ Văn Hóa Cập cũng không thu tay lại, tiếp tục vận chuyển băng huyền kình, dùng ra toàn lực của chính mình, sắc cơ lẫm lẫm, khủng bố hàn băng cự trường hướng về Dương Quảng phủ đầu đập xuống. A, Vũ Văn Hóa Cập, ngươi khinh người quá đáng. Chân Long Khí. Dương Quảng thấy này, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Gào. Chỉ nghe một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang lên. Dương Quảng toàn lực điều động trong cơ thể Chân Long Khí, một cái màu vàng long ảnh ở quanh người hắn nhanh chóng xoay quanh, đem hắn bảo vệ đến chặt chẽ. Ầm. Huyền băng cự trưởng vỗ vào màu vàng long ảnh trên, phát sinh một tiếng vang cực lớn, không nghĩ đến không phát huy ra Chân Long chi khí bao nhiêu thực lực Dương Quảng, dĩ nhiên đỡ Vũ Văn Hóa Cập này một sát chiêu. Này Chân Long chi khí không hổ là hộ thể thần công, sức phòng ngự thực sự là kinh người. Nếu để cho một cái minh quân tu luyện, Vũ Văn Hóa Cập vẫn đúng là đánh vỡ không được Kim Long phòng ngự. Huyền Vũ kinh ngạc. Chương 346, Trường Sinh Quyết đem ra ba chương 346. Trường Sinh Quyết đem ra ba cái này nguồn quân dĩ nhiên biết võ công, hơn nữa còn cường đại như thế. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nhìn thấy Dương Quảng bên ngoài cơ thể Kim Long bóng mờ, càng chặn lại rồi Vũ Văn Hóa Cập băng huyền kình, trong lòng đều cảm thấy đến vô cùng bất ngờ. Phải biết, Vũ Văn Hóa Cập cái kia một trường, coi như bọn họ nắm giữ Trường Sinh Quyết tu luyện đi ra tiên tiên chân khí, sợ cũng là khó có thể đỡ. Không nghĩ đến cái này bọn họ xem thường nguồn quân, lại đỡ, này rất khó mà tin nổi. Huyền Vũ không một chút nào bất ngờ, cười nhạt nói, này rất bình thường, Dương Quảng sao vậy nói cũng là tiên tiến cảnh. Nó tu luyện Chân Long chi khí là một môn rất thích hợp hoàng đế tu luyện hộ thể thần công, sức phòng ngự kinh người. Có điều đáng tiếc, môn thần công này cùng sai rồi chủ nhân, Dương Quảng toàn lực bạo phát dưới có thể ngăn cản Vũ Văn Hóa Cập một đòn đã là cực hạn, đòn lấy hắn liền muốn thất bại. Quả nhiên, chỉ thấy Kim Long hộ thể chân khí bên trong Dương Quảng bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, trong cơ thể hắn bị tiêu phi trung hạ độc bắt đầu phát tác, hộ thể Kim Long trở nên một trận hư huyễn, vô cùng bất ổn. Độc? Chân khí nào bên trong độc? Dương Quảng một trận sợ hãi, sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, phút chốc quay đầu nhìn về phía sau Tiêu Phi. Vô cùng oán hận hô lớn, là người tiện nhân này. Tiêu Phi một điểm không sợ, trái lại nở nụ cười, kỳ hì, không sai, chính là nô gia làm, vậy hạ lúc đó cùng nô gia cá nước lúc không phải rất vui thích sao? Bây giờ sao vậy như vậy phẫn nộ? Ngày hôm nay Dương Quảng chắc chắn phải chết, nàng tình lang Vũ Văn Hóa Cập tất có thể đoạt được thiên hạ, địa vị của nàng tự nhiên cũng đem nước lên thì thuyền lên, không cần lại sợ cái này hôn quân. Hậu phương Khấu Trọng Từ Từ Lăng nghe vậy, lộ ra bừng tỉnh vẻ, không trách kế hoạch của chúng ta gặp thất bại, sổ sách cũng bị Vũ Văn Hóa Cập cầm, nguyên lai Tiêu Phi càng là Vũ Văn Hóa Cập xếp vào ở Dương Quảng bên người nội gian. Dương Quảng vô cùng phẫn nộ, ta muốn giết người tiện nhân này. Hắn dĩ nhiên không còn quản chức người băng huyền trưởng uy hiếp, phân tâm duỗi ra bàn tay phải, một cái hình rồng chân khí bay ra, trực tiếp cuốn lấy Tiêu Phi cái cổ, đưa nàng lôi lại đây. Hóa Cập cứu ta! Bay ở giữa không trung Tiêu Phi sợ hãi, vội vã đưa tay hướng về Vũ Văn Hóa Cập cầu cứu. Nhưng mà Vũ Văn Hóa Cập không thèm nhìn nàng một ánh mắt, trực tiếp nắm lấy cái này khe hở, gia tăng băng huyền kình phát ra. Lộng sát, lộng sát. Ở Vũ Văn Hóa Cập mạnh mẽ băng huyền kình dưới, Dương Quảng bên ngoài cơ thể nhanh chóng xoay quanh kim long bóng mở trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt, những người vết nứt còn đang không ngừng mở rộng. Chân long khí phòng ngự vô cùng mạnh mẽ không sai, thế nhưng Dương Quảng thật sự quá phế bỏ, hoang phế thần công không nói, còn chúng độc, liền thần công 3 phần 10 uy lực đều không phát huy ra được, uổng phí hết cái môn này hộ thể thần công. Không. Dương Quảng nhìn hộ thể kim long trên vết nứt càng ngày càng nhiều, tuyệt vọng hô to. Hắc, Hôn Quân, chết đi cho ta. Vũ Văn Hóa Cập hoàn toàn không hề có một chút lưu tình, cười gần hét lớn một tiếng, trong tay băng huyền kình lại lần nữa tăng cường mấy phần uy lực. Vành. Trong nháy mắt, Dương Quảng bên ngoài cơ thể hộ thể kim long liền nổ tung ra. Khủng bố tuyệt luân băng huyền kình một trưởng bố ở Dương Quảng trên lồng ngực, mang theo băng phong thiên địa khủng bố hàn khí. Lộng sát, lộng sát. Màu xanh lam huyền băng trong nháy mắt ở Dương Quảng lồng ngực xuất hiện, sau đó cấp tốc tràn ra. Một cái hô hấp không tới, trên sân chỉ còn dư lại hai cỗ trông rất sống động màu xanh lam tượng băng, hàn khí lờ lờ, tượng băng trên mặt sợ hai vẻ mặt, có thể thấy rõ ràng. Không sai, không ngừng Dương Quảng, liền trên tay hắn Tiêu Phi cũng bị huyền băng đông lại. Tiêu Phi tượng băng trong mắt đến chết đều là không dám tin tưởng vẻ mặt, nàng không hiểu, Vũ Văn Hóa Cập tại sao không chỉ không cứu nàng, trái lại liền nàng cũng cùng nhau giết. Huyền Vũ nhìn ra lắc lắc đầu. Nữ nhân này chính là không làm rõ ràng được tình hình, kỳ thực nàng ở trong mắt Vũ Văn Hóa Cập, căn bản không hề phân lượng, chính là một cái có thể tùy ý bỏ qua quân cờ mà thôi. Cho nên nói, người không muốn đem mình nghĩ đến quá trọng yếu. Đại tùy hôn quân Dương Quảng, liền chết như vậy. Hậu Phương Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy một màn này, há to miệng, tâm tình hết sức phức tạp. Ha 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 ha, cái này hôn quân cuối cùng chết rồi, cái này ngôi vị hoàng đế từ hôm nay sau này chính là chúng ta Vũ Văn gia. Vũ Văn Hóa Cập nhìn chết đi Dương Quảng, cười ha ha lên, thập phần hưng phấn kích động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo vô cùng thanh âm đột ngột từ hắn phía sau truyền đến. Huyền Vũ chân nhân, Dương Quảng đã chết rồi, ngươi nên ra tay rồi đi. Chỉ cần ngươi đem cái này Vũ Văn Hóa cốt đánh ngã, chúng ta lập tức liền đem Trường Sinh Quyết đưa lên. Đúng vậy, kính xin chân nhân ra tay. Vũ Văn Hóa Cập hơi nhướng mày, đây là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng âm thanh, chí cùng vẫn không có đem bọn họ bắt giữ sao? Hắn quay đầu hướng về hậu vừa nhìn, trong nháy mắt liền sửng sốt. Chỉ thấy phía sau những người thủ hạ, đối với Khấu Từ hai người còn có người tiểu đạo sĩ kia dĩ nhiên làm như không thấy, tùy ý ba người này ở một bên xem của vui, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Đây là có việc gì a? Không đúng, người tiểu đạo sĩ kia có vấn đề. Vũ Văn Hóa Cập trong lòng một cái tinh thịch, chinh chiến nhiều năm hắn, trong nháy mắt liền phát hiện Huyền Vũ dị thường. Ngươi là gì ma người? Hắn hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Huyền Vũ, nội tâm đống nhiên có loại cảm giác bất an tuôn ra. Quỷ dị như thế tiểu đạo sĩ xuất hiện ở chính mình phụ cận, chính mình trước dĩ nhiên không hề phòng bị, này ngẫm lại liền hậu sợ. A gặp, bần đạo toàn chân giáo Huyền Vũ, Vũ Văn Hóa Cập, thật không tiện, ngươi hoàng đế mơ tới này kết thúc, đón lấy ngoan ngoãn bị ta bắt đi, ta bên cạnh hai vị tiểu huynh đệ có một bút cửu muốn tìm người báo. Huyền Vũ cười gặp nói rằng, một mặt hiền lành. Lớn mặt yêu đạo, ngươi muốn chết. Đại mạc ma là giết. Vũ Văn Hóa Cập giận dữ, trong cơ thể băng huyền kình bị hắn vận chuyển tới cực hạn, đấm ra một quyền. Chỉ thấy khủng bố huyền băng thấu quyền mà ra, biến thành mười mấy con lao nhanh màu xanh lam băng sói, mang theo hàn nhận cùng sức tuyết, cực tốc hướng về phía trước Huyền Vũ ba người cắn xé mà tới. Những này băng sói đều muốn do ngưng tụ đến cực điểm băng huyền kình tạo thành, người nếu bị nó chạm được, sẽ trong nháy mắt biến thành tự băng. Lộng sát, lộng sát. Băng sói lao nhanh mà qua mặt đất, bị đông cứng ra một cái màu xanh lam băng đường, có thể thấy được cái tia hàn khí khủng bố. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy này, sắc mặt tức thì vô cùng nghiêm nghị, trong cơ thể tiên thiên chân khí cũng bị vận chuyển tới cực hạn, đã bất cứ lúc nào làm tốt thoát thân chuẩn bị. Nếu là Huyền Vũ không địch lại, bọn họ cũng có thể ngay lập tức chạy trốn. Bọn họ chưa từng thấy Huyền Vũ ra tay, không biết đạo Huyền Vũ thực lực chân chính, có loại ý nghĩ này cũng bình thường. A gặp, nếu ngươi yêu thích chơi băng, vậy ngày hôm nay ta hay dùng hỏa đến tiếp ngươi vui lùa một chút đi. Nhìn những người băng sói, Huyền Vũ mỉm cười, tiên tiên càn khôn công hơi vận chuyển, trong cơ thể những người màu sắc rực rỡ sức mạnh đất trời chuyển đổi vì là màu đỏ rực, sau đó lấy thiên sơn lục dương trưởng phương thức đánh ra. Chỉ là trong nháy mắt, Huyền Vũ trước người tựa hồ bay lên 6 viên tối say kích cỡ tương đương cực nóng thái dương, khủng bố nhiệt độ cao ở trong đại điện tràn ngập, không khí đều tựa hồ bặm mèo. Thử thử thử. Những người cắn xé mà đến băng sói, va vào hỏa hồng thái dương hậu, như là hoa tuyết gặp phải liệt diễm, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành một chỗ nước tuyết, sau đó lại bị khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi lên, bay lên lượng lớn hơi nước. Không thể, tuyệt đối không thể. Vũ Văn Hóa Cập nhìn thấy tuyệt chiêu của chính mình bị trong nháy mắt phá giải, đầy mặt không dám tin tưởng. Nhưng mà chưa kịp hắn quá nhiều khiếp sợ, cái kia 6 vòng thiêu đốt đại nhật bá một tiếng phá tan hơi nước, mang theo kinh người tiếng xé gió, dường như thiên thạch bình thường hướng về hắn đập tới. Điều này làm cho hắn con người động đất, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh né. Càng kinh khủng chính là, 6 vòng liệt dương còn chưa tới đến, hắn làn da cũng đã nhận biết được nóng bỏng cực nóng, y phục trên người hắn tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Đây rốt cuộc là gì ma đồ vật? Vũ Văn Hóa Cập kinh hãi, hắn băng huyền kình đại thành hậu, liền cũng lại không nhận biết được nhiệt cảm giác. Thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình cả người muốn bốc cháy lên bình thường, đây là một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố. À gặp, ta như vậy có phải là quá bắt nạt người đây? Đây chính là sức mạnh đất trời, Vũ Văn Hóa Cập tiên thiên chân khí ở tại trước mặt yếu đuối đến như trứng gà bình thường, không đỡ nổi một đòn. Huyền Kính nặng nặng cảm, nghĩ như vậy, có điều hắn trưởng pháp cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ hướng về Vũ Văn Hóa Cập đánh tới. Thế nhưng hắn tách ra đối phương tự huyệt, dù sao hắn đã nói, muốn cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tự tay báo thù rửa hận. Không, cho ta ngăn trở. Vũ Văn Hoa Cập đem trong cơ thể toàn bộ băng huyền kình bộc phát ra, ở trước người hình thành một mặt dày đặc tường băng, muốn dùng cái này đến ngăn trở cái kia 6 vòng liệt dương. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Đối mặt sức mạnh đất trời, hắn băng huyền kình căn bản không có đưa đến một chút tác dụng, trong nháy mắt liền bị hòa tan. Rầm rầm rầm. 6 viên thái dương toàn bộ đện ở Vũ Văn Hoa Cập trên người. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt ở trong đại điện vang lên. Chỉ thấy Vũ Văn Hoa Cập thê thảm nằm ở trong hố lớn hết thảm, hắn cả người đỏ chót, như là bị nung chín, có nhiều chỗ thậm chí đã một mảnh cháy đen, có mùi thịt vị truyền ra, triệt để mất đi sức chiến đấu. Đại ca, Vũ Văn Chí cập lược đến Vũ Văn Hoa Cập bên cạnh, sợ hãi kêu lên. Ầm. Nhưng mà nên tiếp hắn chính là một cái to lớn trưởng ấn, hắn bị Huyền Vũ một cái tát đập chết. Ù ù. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy này, không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Trong đại điện những phản quân kia cũng toàn bộ đình chỉ trên tay động tác, giữa trường nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ chờ Vũ Văn Hóa Cập tiếng kêu thảm thiết. Được rồi, hiện tại Vũ Văn Hóa Cập có thể mặc các ngươi hai huynh đệ xử trí, Trường Sinh Quyết đem ra đi. Huyền Kính mỉm cười, quay về Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đưa tay. Đây là Trường Sinh Quyết nguyên bản, Huyền Vũ chân nhân xin cầm lấy. Khấu Từ hai người không dám có chút tha đạm, lấy tốc độ nhanh nhất móc ra Trường Sinh Quyết phóng tới Huyền Vũ trên tay. Vị này thường thường không có gì lạ, nho nhã hiền hòa, hòa ái dễ gần đạo trưởng thực sự thật đáng sợ. Không trêu chọc nổi, hoàn toàn không trêu chọc nổi. Chương 347, ta nhìn chúng các nàng từ hàng kiếm điện. Chương 347, ta nhìn chúng các nàng từ hàng kiếm điện. Ken phát hiện được ký chủ đã tìm được Trường Sinh Quyết tầm bảo nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1/6, xin mời ký chủ đón thêm lại lịch. Huyền Vũ bắt được Trường Sinh Quyết trong nháy mắt, trong đầu liền vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Nghe được đạo này thân thiết máy móc thanh, hắn cũng lộ ra nụ cười, tâm tình rất tốt. Ha ha, không sai, ta đi đến đại đường bẹn bẹn là một ngày thời gian, liền hoàn thành rồi 1/6 nhiệm vụ, thêm chút sức lực, tranh thủ 6 ngày thời gian đưa cái này tầm bảo nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Nghĩ như vậy, hắn liền đem Trường Sinh Quyết cất đi. Bên trong tòa đại điện này quá mức ầm ĩ, cũng không phải là xem bí tịch địa phương tốt. Trường Sinh Quyết thành tiểu tứ đại kỳ thư một trong, khẳng định là vô cùng thâm ảo huyền diệu, rất đáng giá hảo hảo nghiên cứu một phen. Huyền Vũ không nhất định phải tu luyện mặt trên công pháp, dù sao hắn tiên thiên càn khôn công đã là nhắm thẳng vào tiên đạo chi thần công, thế nhưng hắn có thể đem ra cùng mình công pháp tu luyện xác minh lẫn nhau, tăng cường gốc gác, mở mang tầm mắt, có thể khiến người ta tầm nhìn càng thêm trống trải, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Giữa trường, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đi đến đại cửu nhân Vũ Văn Hóa Cập trước người, khoái ý bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha, Vũ Văn Hóa Cập, không nghĩ đến đi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Vũ Văn Hóa Cập tiếng kêu thảm thiết cuối cùng đình chỉ, hắn gian nan mở miệng nói rằng, là ta thất bại, được làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn thịt, tất theo tôi liền. Hắn biết ngày hôm nay chính mình là sống không được, vì lẽ đó cũng không có xin tha, hắn Vũ Văn Hóa Cập cũng coi như là một đời kiêu hùng, muốn chết được thể diện một điểm. Thế nhưng trong lòng hắn vô cùng không cam lòng, thẳng đến lúc này, hắn đều nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, loại kia thiên địa sức mạnh bình thường, để hắn sợ hãi lại ngóng trông. Vũ Văn Hóa Cập, hôm nay hai huynh đệ chúng ta liền muốn đưa ngươi đầm, tự mình làm mẫu thân báo thủ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn trong hố Vũ Văn Hóa Cập cái kia thê thảm dáng dấp, trong lòng cảm thấy e rằng so với thoải mái. Thế nhưng vừa nghĩ tới mẫu thân phó quân sức trọng thương bỏ mình, trước khi Lâm Trung giao phó Tống sư đạo chăm sóc bọn họ cảnh tượng, song lòng con mắt lại có chút ướt át. Mẫu thân ngươi thấy sao? Ngày hôm nay ngươi Hải Nhi liền muốn báo thủ cho người tuyết hận. Vũ Văn Hóa Cập, cho chúng ta chết. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời ra tay, dùng hết sức lực toàn thân, một người đánh về Vũ Văn Hóa Cập chán, một người đánh về trong lòng, đều là tất phải giết chiêu. Lộng sát. Ầm. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, trong hố Vũ Văn Hóa Cập óc bắn tóe, trái tim phá toái, chết đến mức không thể chết thêm. Ồ, mẫu thân, Hải Nhi cuối cùng báo thù cho ngươi, ngươi trên trời có linh tiên có thể ngủ yên. Song Long quỳ trên mặt đất, khóc ra thành tiếng. Vũ Văn tướng quân chết rồi, chạy mau a. Điện bên trong những phản quân kia nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cập cùng Vũ Văn Chí Cập hai người này đầu lĩnh đều chết rồi, tất cả đều hoang mang lo sợ hướng về ngoài điện bỏ chạy, một bên trốn còn một bên hô to. Điều này ma khả năng. Mới vừa rồi còn ở một trận đắc ý Tư Mã Đức Ham, lúc này là triệt để há hốc mồm. Hắn mới vừa nhìn Dương Quảng đã chết, còn đang suy nghĩ chính mình có từ lòng công lao tại người, Vũ Văn Hóa Cập gặp thưởng chính mình một cái gì đại quan làm. Thế nhưng sau một khắc, Vũ Văn Hóa Cập cũng chết, hắn mộng còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Nhân sinh lên voi xuống chó, chỉ đến như thế. Hắn cũng muốn chạy trốn, thế nhưng thân hình lại bị Huyền Vũ một cái ánh mắt nuốt lại. Huyền Vũ cũng không với hắn phí lời, trực tiếp dùng Di Hồn Đại Pháp cho hắn thay đổi cái đầu để hắn đi lắng lại Lâm Giang Cung bên trong phản loạn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng đi hỗ trợ, trong hoàng thành rất nhiều người đều là vô tội, nếu không quản, nơi này rất có thể sẽ hóa thành một cự. Lúc này Lâm Giang Cung bên trong, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết liên thiên, vô số đầu chát đai trắng phản binh, ở chung quanh truy đuổi chém giết, có vài chỗ cung điện bốc lên ngọn lửa khói đặc, ra đến nhật nguyệt tảm đạm. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, hoàng thành biến thành người giết chóc địa ngục. Rất nhiều ốc điện bên trong tiếng khóc rung trời, rất nhiều cái phản binh chính đem những người cung nữ đè xuống đất cản cái kia cầm thú làm ác. Huyền Vũ thực sự là nhìn không được, trực tiếp bay đến giữa không trung, sử dụng tới pháp tướng thiên địa chín trượng to lớn màu vàng pháp tướng xuất hiện ở chính giữa hoàng thành, tỏa ra chói mắt kim quang. Toàn bộ các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Lớn lao âm thanh vang vọng toàn bộ hoàng thành. Nương theo mà đến là một luồng dày nặng như núi lớn áp lực, những người không ngừng ở giết người phóng hỏa phản quân trực tiếp bị đè bẹp trên đất, những người chính đang thú hành phản quân càng thảm hại hơn, thân thể trực tiếp liền nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, Tiếng giết liền Thiên Hoàng Thành liền lập tức yên tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Những phản quân kia nhìn giữa bầu trời Huyền Vũ to lớn pháp tướng, đầy mắt sợ hãi. Mà những người cung nữ cùng vô tội người, nhìn thấy Huyền Vũ pháp tướng, dường như nhìn thấy cứu thế thần linh, dồn dập khóc ròng ròng quỳ lạy hạ xuống. Đây mới là Huyền Vũ chân nhân thực lực chân chính sao? Đây cũng quá khủng bố đi. Đối mặt vị này chín trượng pháp tướng, chúng ta sợ là một chiêu cũng không đón được. Phía dưới Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, cảm thụ trên bả vai truyền đến uy thế, liên tục thán phục. Lấy thực lực của bọn họ, thậm chí ngay cả Huyền Vũ tỏa ra uy thế đều có chút không đỡ nổi, trên lệch này thực sự là quá to lớn. Từ đó, trận này do Vũ Văn Hóa cập nhắc lên phản loạn, cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, Ngô Thế Cơ còn có Phỉ Ẩn hai người này ra thần, trong lúc hỗn loạn, bị phản quân cho chém chết, thật đáng mừng. Này máu tanh hỗn loạn một đêm cuối cùng kết thúc. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến sáng sớm ngày thứ hai. Thành Dương Châu, một gian thượng hạng khách sạn trong phòng. Ngồi xếp bằng tu luyện Huyền Vũ, chậm rãi mở mắt ra, kết thúc sáng sớm hôm nay tu luyện. Tối ngày hôm qua, hắn nghiên cứu xong Trường Sinh Quyết hậu, thu hoạch không ít, tốc độ tu luyện đều sắp không ít, tu vi tăng trưởng rất nhiều. Không thẹn là Trường Sinh Quyết được gọi là tứ đại kỳ thư không có chút nào vì là quá. Huyền Vũ trong lòng lấy ra Trường Sinh Quyết, lại lần nữa tinh tế lật xem lên, thực sự là thường xem thường tân. Trường Sinh Quyết vì là đạo gia bảo điện, truyền thuyết vì là thượng cổ hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử lấy giáp cốt mà làm. Nó thư lấy huyền kim thi tuyến đúc thành, vào nước không ướt, gặp lửa không cháy. Sách này lấy giáp cốt văn viết thành, toàn thư cộng 7.400 loại hình chữ, thâm ảo năng giải. Thế nhưng cặp đôi này với đã từng đem ngộ tính cất cao đến thiên đạo Huyền Vũ tới nói, xem hiểu cũng không khó khăn. Hắn chỉ là nhìn mấy lần liền dung hội quan thông, phiên dịch toàn thư, lại phối hợp trong sách bảy phó hình người đồ, lý giải lên quả thực dễ như ăn cháo. Trường Sinh Quyết chú ý luyện tinh hoa khí, lấy khí chú nhan, tiến tới trường thọ như quy. Cùng hắn tiên thiên càn khôn công có thật nhiều hiệu quả như nhau tuyệt diệu, xác minh lẫn nhau, thực sự là tâm đắc tràn đầy. Hô, Huyền Vũ xem xong một lần hậu, phun ra một hơi, liền trịnh trọng đem Trường Sinh Quyết thu hồi trong lòng. Trong sách này còn có rất nhiều có thể đào móc đồ vật, hắn sau này có thể muốn thử xem. Ta cũng là thời điểm rời đi, mục tiêu kế tiếp liền tuyển từ hàng tinh trai đi. Cái kia bản địa ni sáng chế từ hàng kiếm điện xưng là lấy kiếm đạo tu thiên đạo, tựa hồ còn truyền ra nam tử không thể quan sát lời giải thích, có người nói năm đó Ninh đạo kỳ đại tông sư nhìn đều muốn thổ ba lít huyết, không biết thực hư, thật muốn mở mang kiến thức một chút à. Huyền Vũ có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, công pháp thần kỳ như thế, hắn đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút. Huyền Vũ chân nhân, ngươi vậy thì muốn rời khỏi sao? Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nghe vậy, vẫn còn có chút không muốn. Tối ngày hôm qua, Huyền Vũ chỉ là đối với bọn họ hai huynh đệ người chỉ điểm một, hai, bọn họ tu luyện Trường Sinh Quyết liền tăng nhanh như gió. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như Huyền Vũ nhiều hơn nữa chỉ điểm bọn họ một quãng thời gian, bọn họ sợ là muốn trực tiếp đột phá đến tiên tiên cảnh. Nay không phải bọn họ khoác lác, bọn họ là thật sự nhận biết được tiên tiên cảnh ngưỡng cửa, chỉ cần lại có thêm ngoại lực nhẹ nhàng đẩy một cái, bọn họ liền có thể triệt để bước vào đến tiên tiên cảnh. Ta mục đích tới nơi này đã hoàn thành, tự nhiên là muốn rời khỏi. Hai người các ngươi thiên phú không tệ, không cần phải gấp, cố gắng tu luyện, thuận theo dĩ nhiên là được. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đột phá đến tiên tiến cảnh. Huyền Vũ đối với hai người cổ vũ hai câu. Này hai anh em người vẫn là rất tốt, hài hước khôi hài, tâm địa thiện lương, cũng chịu trách nhiệm, là không sai mầm. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Từ Từ Lăng, cười nói, ta lần này là muốn đi từ hàng tinh trai, Từ Từ Lăng ngươi muốn hay không theo ta cùng đi nhìn một cái a? Nói không chắc có thể nhìn thấy sư phi huyên nha. Từ Từ Lăng sững sờ, hỏi, Huyền Vũ chân nhân ngươi đi từ hàng tinh trai chuyện gì? Huyền Vũ khẽ mỉm cười, ta nhìn chúng các nàng từ hàng kiếm điện. Cái gì? Chương 348. Từ hàng tĩnh trai đến trường 348, từ hàng tĩnh trai đến song long nghe được Huyền Vũ lời nói, đều rất là kinh ngạc. Bọn họ nghi hoặc hỏi, Huyền Vũ chân nhân, ngươi cùng từ hàng tĩnh trai quan hệ rất quan sao? Phải biết từ hàng kiếm điện nhưng là từ hàng tĩnh trai trấn phái tuyệt học, một người ngoài muốn lật xem, cơ bản không thể. Linh đạo kỳ mặc dù có thể lật xem, đó là bởi vì hắn được khen là đại đường trung nguyên người số 1, hơn nữa cùng từ hàng tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ quan hệ không ít. Cho dù là như vậy, hắn cũng vẫn là trả giá tốt hơn một chút cái hứa hẹn, mới chiếm được cơ hội này. Có thể tưởng tượng được, muốn là xem từ hàng kiếm điện có bao nhiêu khó khăn. Huyền Vũ lắc lắc đầu, ta cùng từ hàng tĩnh trai hoàn toàn không quen, ta chỉ là cùng các nàng thánh nữ sư phi huyên từng có gặp mặt một lần mà thôi. Nghe vậy, Khấu Trọng thì càng không rõ, ta cảm thấy đến cái kia một đám không dính khói bụi trần gian đàn bà, không thể đem cỡ này quý giá bảo điện lấy ra cùng Huyền Vũ chân nhân người chia sẻ chứ. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, này có thể không thể kìm được các nàng. Từ Từ Lăng cả kinh, Huyền Vũ chân nhân, ngươi sẽ không là chuẩn bị ra tay trắng trợn cướp đoạt chứ? Huyền Vũ phản bác, ai, không cần nói đến như thế khó nghe, cái này gọi là người có đức chiếm lấy. Các ngươi không nên cảm thấy ta quá ngang ngược vô lý, ta như thế làm cũng chính là từ hàng tĩnh trai tốt. Thế, chân nhân là đang đùa chúng ta sao? Cướp người khác đồ vật còn có thể vì người khác thật. Song long đó là 100 không tin tưởng. Đặc biệt đối với sư phi huyên thú vị Từ Từ Lăng, càng là bắt đầu lo lắng lên, Huyền Vũ chân nhân thực lực cường đại như thế, đến thời điểm đánh tới đến, từ hàng tĩnh trai người có thể chịu được sao? Đến thời điểm ta đến cùng nên giúp ai? Thấy bọn họ không tin. Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói, các ngươi vậy thì không hiểu đi, từ hàng tĩnh trai bên trong người, tu luyện từ hàng kiếm điển đem mình luyện cho vắng. Thật coi chính mình là thành thiên đạo, dĩ nhiên hô lên đại thiên tuyển đế khẩu hiệu, này hoàn toàn là đi vào lạc lối. Từ hàng kiếm điện tiếp tục ở lại các nàng trong tay, sẽ chỉ làm các nàng càng lún càng sâu, vẫn để cho ta người có đức này cầm đi. Chuyện này, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nghe được sức sở, thế nhưng bọn họ cũng không biết sao vậy phản bác, bởi vì Huyền Vũ nói là thật sự có mấy phần đạo lý. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy, từ hàng tinh trai đại thiên tuyệt đế chuyện này rất vô căn cứ. Nó từ hàng tinh trai mặc dù là Phật môn thánh địa, chính đạo võ lâm đứng đầu, thế nhưng các nàng bằng cái gì có thể đại biểu thiên hạ tất cả mọi người? Huyền Vũ thấy bọn họ cái này phản ứng, mỉm cười nói, xem đi, hai người các ngươi cũng là như vậy cảm thấy đến, ta nói không sai chứ, ta này đều là từ hàng tinh trai tốt. Từ hàng tinh trai là cao quý bạch đạo lãnh tụ, tài hùng thế lớn, các nàng truyền nhân vẫn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình tự xưng. Thế nhưng các nàng nhưng vẫn chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, cùng với các nàng một khóa chính là người tốt, bằng không vậy thì là rơi vào ma đạo. Đối với như vậy một đám làm kỹ nữ còn lập đền thờ người, Huyền Vũ là yêu thích không đứng lên. Này không phải là Huyền Vũ oan uổng các nàng. Những này từ sư Phi Huyên làm việc là có thể nhìn ra một, hai. Sư Phi Huyên cất bước ở giang hồ, không phải là cùng Hầu Hy Bạch chơi thuyền đại giang, chính là cùng Lý Thế Dân ăn một điểm cơm các loại, mọi việc như thế sự tình. Nàng lựa chọn Lý Thế Dân làm đại đường cộng chủ, nhưng là nàng lý do rồi lại không cách nào thuyết phục Khấu Trọng. Nàng khắp nơi đều nói là vì thiên hạ. Nhưng mà, sư Phi Huyên làm sao mà sao? Nàng đều là nói cho người khác biết nên sao vậy làm, đồng thời nhất định phải dựa theo nàng nói đi làm. Nếu như Khấu Trọng không nghe nàng, nàng liền lợi dụng chính mình xuất thân với từ hàng tinh trai, do đó để rất nhiều cao thủ tuyệt thế đi đánh với Khấu Trọng. Làm vẫn là bộ kia thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết giọng. Đây chính là Huyền Vũ vì sao không thích từ hàng tinh trai cùng sư Phi Huyên nguyên nhân. Thậm chí, hắn gặp càng yêu thích Loan Loan nhiều một chút, dù sao, Loan Loan muốn việc làm, cơ bản đều là chính mình đi làm. Nói đến sư Phi Huyên cùng Loan Loan, Huyền Vũ đương nhiên đã nghĩ đến sư thúc tổ lão Ngân Đồng. Lão nhân ra người cùng Cưu Ma Chí theo sư Phi Huyên cùng Loan Loan đồng thời đi đến đại đường, cũng không biết hiện tại làm sao. Quá khứ như thế lâu, bọn họ còn ở đại đường sao? Nghĩ tới đây, hắn liền hướng về Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hỏi, hai người này cùng sư Phi Huyên cùng Loan Loan quan hệ cũng không tệ, hẳn phải biết một ít tin tức. Từ Tử Lăng biết mình không cách nào bỏ đi Huyền Vũ ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói rằng, lão Ngân Đồng Chu Bá Thông cùng Cưu Ma Chí, hai vị này lão tiền bối chúng ta xác thực có nghe thấy. Nghe nói bọn họ hai vị đi từ hàng tinh trai làm khách, ở cái kia gây ra không nhỏ động tĩnh, sau đó bị trục xuống, nghe nói phải đợi hắn cái gì đổ tôn đến thủ, các nàng mới sẽ thả người. Huyền Vũ chân nhân, cái kia đổ tôn nói không phải là ngươi chứ? Song Long có chút kinh ngạc. Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông xác thực là sư thúc tổ của ta. Huyền Vũ nghe vậy, thu hồi nụ cười trên mặt. A gặp, sư thúc tổ lão nhân gia người tuy nói bướng bình điểm, nhưng hắn là xích tử chi tâm, liền lão nhân gia người đều có thể giam giữ, chỉ có thể nói không thẹn là từ hàng tinh trai ạ. Lần này, ta bắt các nàng từ hàng kiếm điện thì càng thêm không thẹn với lương tâm. Huyền Vũ rõ ràng, từ hàng tinh trai chụp xuống Lao Ngoan Đồng, cũng không phải là bởi vì Lao Ngoan Đồng phạm vào cái gì sai lầm lớn, mà chính là hắn. Ngày đó Độc Cô Cầu Bại một cái tát đem Thạch Chi Hiên đánh bay, việc này chấn động toàn bộ đại đường giang hồ, bọn họ đối với Độc Cô Cầu Bại trong miệng Huyền Vũ, hết sức cảm thấy hứng thú. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên còn có từ hàng tinh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ, liền từng phái Loan Loan cùng sư Phi Huyên đi vào đại tống xin mời quá Huyền Vũ, đáng tiếc hai người không phải là đối thủ của Huyền Vũ, thất bại mà về. Hiện tại từ hàng tinh trai chụp xuống Lao Ngoan Đồng, đơn giản chính là muốn cho chính Huyền Vũ tìm tới cửa. A gặp, các ngươi đã như thế muốn ta đi từ hàng tinh trai, vậy ta liền như các ngươi nguyện đi, hy vọng đến thời điểm các ngươi không muốn hối hận. Ừ ngủ. Song Long hai người nhìn thấy Huyền Vũ cái kia mây đen răng kín sắc mặt, đều thôn nuốt từng ngụm nước, quá hù dọa. Từ Tử Lăng càng là liền đội và nói, Huyền Vũ chân nhân, ta cùng ngươi đi từ hàng tinh trai, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể bình tĩnh một chút, tuyệt đối không nên kích động à, kích động là ma quỷ. Khấu Trọng trong lòng là không quá muốn chảy lần này nước đục, hắn đối với tranh bá thiên hạ còn có dạ tâm. Hiện tại Dương Quảng đã chết, Vũ Văn Việt lại nguyên khí đại thương, chính là đại chiến thân thủ thời điểm. Thế nhưng lẫn nhau so sánh với thiên hạ, huynh đệ tốt Từ Tử Lăng ở trong lòng hắn càng quan trọng. Hắn huynh đệ tốt đều đi theo đi tới, vậy hắn cũng chỉ đành liệu mình bồi huynh đệ. À gặp, các ngươi yên tâm, ta bảo đảm rất lý trí. Phí lời không nói nhiều, chúng ta lên đường đi. Huyền Vũ cũng không phí lời, trực tiếp lấy tiên tiên chân khí mang theo sóng lòng, bá một tiếng bay lên trời, rời đi thành Dương Châu, hướng về từ hàng tĩnh trai mà đi. A a a, đây chính là bay trên trời sao? Không trung Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kêu lớn lên. Bọn họ luyện thành trường sinh quyết hậu, kinh công thân pháp huyền diệu, có thể từ cao cao vách núi nhảy xuống mà không thương, có thể ngắn ngủi đạp không phi hành, thế nhưng thời gian dài phi hành, bọn họ là không làm được. Hiện tại, bọn họ tại sự giúp đỡ của Huyền Vũ, cuối cùng cũng coi như là trải nghiệm một cái. Các ngươi không cần ước ao, chờ các ngươi đột phá đến tiên tiên cảnh, liền có thể bay trên trời. Song Long nghe vậy, trong mắt đều lộ ra một vẻ tinh quang, đối với tiên tiên cảnh càng khát vọng. Phi hành thời gian đều là trôi qua rất nhanh, gần nửa ngày thoáng qua liền qua. Lúc này đã đến buổi trưa. Huyền Vũ mang theo Song Long xuống ăn cái cơm, sau đó lại tiếp tục khởi hành. Thế nhưng một lát sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liền không nhịn được, mở miệng hỏi: "Huyền Vũ chân nhân, trên bầu trời không có cái gì tham chiếu vật, ngươi thật xác định phương hướng này là từ hàng tinh trai?" Bọn họ đã biết, Huyền Vũ là lần đầu tiên tới đại đường, đối với nơi này địa hình còn rất chưa quen thuộc. Thế nhưng cũng không gặp Huyền Vũ lấy ra bản đồ đến đối chiếu, bọn họ luôn cảm thấy Huyền Vũ là ở bày loạn. Huyền Vũ bình tĩnh nói: "Bản đồ đã sớm ở trong đầu của ta, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, chỉ cần đại phương hướng không sai, theo cảm giác đi, chỗ cần đến một cách tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta." Lời này nghe được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng rất nhớ phỉ nổ, theo cảm giác đi, cảm tình ngươi đây là thật sự ở bay loạn à. Huyền Vũ cũng không quá nhiều giải thích. Đến hắn cấp bậc này, chỉ cần trong lòng tồn tại một cái chỗ cần đến, thiên địa hội vì hắn chỉ đường. Không cần biết cụ thể địa chỉ, chỉ cần theo cảm giác đi, liền nhất định có thể đến, đây là một chủng loại tự với biết thiên mệnh cảnh giới, rất là huyền diệu. Không lâu hậu, Huyền Vũ mang theo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ngừng lại, chỉ về đằng trước, mỉm cười nói, các ngươi xem, phía trước chính là Từ Hàng Tinh Trai, chúng ta đến. Chỉ thấy phía dưới, một đám miếu thờ Phật tháp tọa lạc với nước xanh núi xanh trong lúc đó, dường như một viên óng ánh Phật châu, lặng lặng mà khảm nạm ở bích lục tranh sơn thủy cuốn lên. Viễn bọc chi, mây mù bao phủ, cổ điện miếu thờ như ẩn như hiện, phản âm từng trận, phảng phất thế giới cực lạc bình thường, lôi kéo người ta suy tư vô hạn. Thật hay giả? Chúng ta dĩ nhiên thật sự đến. Song Long kinh ngạc. Nơi này chính là Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Quả nhiên không hổ là Phật môn thánh địa, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể khiến người ta nội tâm yên tĩnh. Tựa hồ muốn quên mất trần thế náo động cùng hỗn loạn, tìm tới sâu trong nội tâm cái kia một mảnh tinh khiết tịnh thổ. Từ Tử Lăng cảm thán, hắn tựa hồ rất yêu thích loại này rời xa huyên náo bầu không khí. Một bên Khấu Trọng không nhịn được nổ nước bọt nói, không phải chứ Lăng thiếu, ta biết ngươi yêu thích Từ Hàng Tĩnh Trai thánh nữ sư Phi Huyền, thế nhưng cũng không đến nỗi như thế quyết đại chứ. Từ Tử Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, trọng thiếu ngươi này có thể oan uổng ta, này vẫn đúng là không phải là bởi vì sư Phi Huyền. Lời này Huyền Vũ đúng là tin tưởng. Từ Tử Lăng thuộc tích cực cận sĩ hình tính cách, hắn tính cách cam với đạm bạc, chắc chắn sẽ không lấy võ công đi tranh danh đoạt lợi, có viên siêu phàm xuất thế chi tâm. Loại này tâm tính rất là hiếm thấy. Đi thôi, chúng ta đi vào, bên trong chủ nhân đã đang đợi chúng ta. Chương 349, Huyền Vũ chân nhân thực sự là quá thô bạo. Chương 349, Huyền Vũ chân nhân thực sự là quá thô bạo. Ngày 5 tháng 7. Nghi, cầu phúc, an táng, tế tự, nhập liệu. Kỵ, động thổ, của tỉnh, khai quang. Bất chi bất giác, khoảng cách tháng 7 bảy Như Lang chức nữ gặp gỡ kết thất tịch chỉ còn dư lại 2 ngày. Đế Đạp Phong, Từ Hàng Tinh Trai. Chủ điện Từ Hàng điện bên trong, một vị tay cầm Phật trần, cả người tỏa ra Phật tính trung niên nữ nghi, chính đang thành kính lễ Phật. Hả? Đột nhiên, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, phút chốc mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía ngoài điện bầu trời. Trung niên này nữ nghi dung nhan rất đẹp, có thể thấy được nàng khi còn trẻ nên vô cùng thanh lệ thoát tục. Con mắt của nàng thâm thúy như bầu trời đêm, phản phất có thể thôn vệ tất cả hắc ám, để lộ ra một loại thần bí mà lại kiên định sức mạnh. Mỗi khi nàng nhìn chăm chú nơi nào đó, luôn có thể khiến người ta cảm nhận được một loại không thể nói uy nghiêm, còn có dường như thiên đạo giống như lạnh lùng. Kiến thức rộng rãi người liếc mắt một cái liền biết, đây là Từ Hàng kiếm điển đã tu đến cực kỳ cao thâm cấp độ thể hiện. Sư phụ, là ra cái gì biến cố sao? Tại trung niên nữ ni phía sau, là một vị tuyệt mỹ nữ tử, một bộ xanh nhạt trưởng sam theo gió phất dương, không nói hết phiêu dật. Nàng trên lưng mang theo tạo hình trang nhã cổ kiếm, vàng thêm nàng ba điểm anh lâm khí, cũng tự đang nhắc nhở người khác nàng có thiên hạ vô song kiếm thuật. Chính là ngày đó cùng Huyền Vũ từng có gặp mặt một lần sư Phi Huyền. Sư Phi Huyền sư phụ, trung niên kia nữ ni thân phận liền vô cùng sống động, chính là Từ Hàng Tĩnh Trai trai chủ, Phạm Thanh Huệ. Huyền Vũ phi hành mà đến, không có thể đi vào đến phản phát quy chân cảnh giới, thành tựu tiên tiên cảnh Phạm Thanh Huệ tự nhiên cảm ứng được. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngữ khí bình thản nói, biến cố không tính là, chỉ có điều là bên ngoài đến rồi một vị xa lạ khách mời mà thôi. Phi Huyền, ngươi theo vi sư đi ra ngoài gặp gỡ đi, chúng ta Từ Hàng Tĩnh Trai cũng đã lâu không có khách mời tới cửa đến rồi, hy vọng không phải một cái ác khách đi. Các nàng Từ Hàng Tĩnh Trai thành tựu đại đường Phật môn hai đại thánh địa một trong, cùng một cái khác thánh địa Tịnh Niệm Thiền Tông quan hệ cũng là tâm đầu ý hợp, càng là có thể điều động đạo môn tán nhân linh đạo kỳ vị này đại tông sư, nắm giữ như vậy cường đại hậu thuẫn, các nàng nhưng cho tới bây giờ không có sợ của ai. Coi như là Tà Vương Thạch Chi Liên hoặc là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên đến rồi, nàng Phạm Thanh Huệ cũng sẽ không sợ sệt. Huống chi cái này xa lạ tiên tiên cảnh, khí tức cũng là vừa bước vào tiên tiên cảnh mà thôi, nàng còn chưa là rất để ở trong mắt. Sư Phi Huyên nghe vậy, ngoan ngoãn đuổi tới, trong lòng có chút nghi hoặc, cái gì xa lạ khách mời, có thể để sư phụ đích thân đi ra nên đón, nói vậy cũng là một vị tiên tiên cảnh tông sư đi. Từ Hàng Tĩnh Trai ở ngoài, Huyền Vũ mang theo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hạ xuống Đế Đạp Phong trên sơn đạo. Hắn là rất muốn trực tiếp xông vào đi vào, thế nhưng vừa nghĩ tới sư thúc tổ lão nhân gia người còn bị đối phương giam ở trên tay, liền quyết định trước tiên lễ hậu binh. Trước tiên xác định sư thúc tổ an toàn, sau khi lại động thủ cũng không muộn. Nơi này chính là Phật môn thánh địa Từ Hàng Tĩnh Trai vị trí Đế Đạp Phong sao? Thật là đủ khí thế. Song Long rơi xuống đất hậu, liền quan sát hoàn cảnh chung quanh, than thở không ngớt. Chỉ thấy hai bên đường núi có cái bia đá, mặt trên có khắc nhà ở đây trong núi, Vân Thâm không biết nơi Phật môn kệ ngữ. Phía trước theo chính là nổi danh vì là bảy tầng môn bảy đạo cửa gỗ, trên cửa có hoa sen hoa văn bộ gõ cửa, cuối cùng là một đạo màu đỏ thâm cửa chính. Trang trọng, uy nghiêm, hiện lộ hết đại phái phong độ. Huyền Vũ cười nhạo một tiếng, a gặc, này Từ Hàng Tĩnh Trai tọa lạc tại trên Đế Đạp Phong, các nàng là muốn có một ngày bị người san bằng sao? Vị khách nhân này, ngươi lời này ta cái này Từ Hàng Tĩnh Trai trai chủ cũng không thể coi như không nghe. Lúc này, một đạo lạnh lạnh thanh âm đạm mạc từ màu đỏ thâm cửa chính hậu vang lên. Lộc 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 lộc. Sau đó, cổng lớn từ từ mở ra, Phạm Thanh Huệ mang theo sư Phi Huyền chân thành đi ra, lượn lờ nà nà, thánh khiết không bụi. Kỳ thực Huyền Vũ đã sớm cảm ứng được các nàng đến, vừa nãy lời kia hắn chính là cố ý nói cho hai người này nghe. Huyền Vũ công tử, không nghĩ đến dĩ nhiên đúng là ngươi. Sư Phi Huyền kinh ngạc mở miệng. Nàng vừa nãy nghe được Huyền Vũ âm thanh, cũng đã cảm thấy đến quen thuộc, bây giờ nhìn thanh hình dạng, cuối cùng xác nhận. Huyền Vũ chính là sư phụ trong miệng nói khách mời, lẽ nào hắn đã đột phá đến tiên tiên cảnh sao? Sư Phi Huyền trong lòng kinh ngạc vô cùng, sự chú ý bị dẫn đi tới hơn nữa. Có điều đáng tiếc, Huyền Vũ rơi xuống đất hậu liền tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới, nàng cái gì cũng nhận biết không ra. Đến nỗi một bên Song Long, nàng chỉ là gật gật đầu, ánh mắt tại trên người Từ Tử Lăng nhiều dừng lại chốc lát, liền cũng rất nhanh rời đi chỗ khác. Từ Tử Lăng lại lần nữa nhìn thấy Sư Phi Huyên nguyên bản là lòng tràn đầy vui mừng, thế nhưng nhìn thấy Sư Phi Huyên dáng dấp như thế hậu, hắn há miệng, cuối cùng chỉ hỏi thăm một chút, liền không nói nữa. Một bên Khấu Trọng chịu chịu từ Tử Lăng bay, đầy mặt trêu chọc, làm như đang nói, "Lăng, có tình mà thiếp vô ý à?" Từ Tử Lăng tâm tình suy sụp, không muốn để ý đến hắn. Phạm Thanh Huệ nghe nói đồ đệ lời nói, lãnh đạm trong mắt cuối cùng lộ ra một vệ tinh quang, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Huyền Vũ, nói, "Hả, ngươi chính là đại tông cái kia Huyền Vũ sao?" "A gặp, không hổ là kiếm ma độc cô cầu bại tiền bối xem trọng thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, thực sự là hậu sinh đáng sợ a." Kỳ thực trong lòng nàng cũng hết sức kinh ngạc. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, khoảng cách Phi Huyên từ đại tông trở về, nửa năm cũng chưa tới đi, không nghĩ đến cái này Huyền Vũ dĩ nhiên liền từ cao thủ tuyệt đỉnh đột phá đến tiên thiên cảnh, này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Hơn nữa cái cảnh giới kia, ta không nhìn lầm lời nói, hẳn là phản pháp quy chân đi. Phạm Thanh Huệ mấy chục năm nhân sinh từng trải bên trong, chưa từng thấy yêu nghiệt như thế thiên tài, coi như là năm đó Tống Quyết, Thạch Chi Hiên hàng ngũ, cũng không sánh được cùng tuổi tác Đoàn Huyền Vũ. Phi Huyên tiên phú cao hơn ta, cũng sắp muốn đột phá đến tiên thiên cảnh, ta cho rằng việc tu luyện của nàng tốc độ đã chưa từng có ai, không nghĩ đến có người so với nàng càng mãnh liệt, quả nhiên không thẹn là độc cô cầu bại coi trọng người. Quan với độc cô cầu bại khủng bố, nàng so với người khác phải thấu hiểu nhiều lắm một điểm. Ngoại trừ mọi người đều biết một cái tát đánh bay Thạch Chi Hiên ở ngoài, Thiên Đao Tống Khuyết đem hết toàn lực sử dụng chín đao, cũng vẫn như cũ đua, chuyện này người biết chuyện rất ít. Nàng cũng là chiếm đã từng cùng Tống Khuyết từng có một lần tình cờ gặp gỡ, Tống Khuyết mới như thực chất cho nàng tin đáp lại, nói cho nàng lúc đó tỉ thí kết quả. "Huyền Vũ tiểu hữu, ta đã ở Từ Hàng Tĩnh trai chờ đợi ngươi đã lâu." Phạm Thanh Huệ đối với Huyền Vũ được rồi một cái phật lễ, đây là đối với cùng cảnh giới người tôn trọng. Huyền Vũ sẽ không có như thế dối trá, hắn trực tiếp lạnh lùng nói, "Ta có thể không gánh nổi ngươi một câu tiểu hữu, ta sư thúc tổ lão nhân gia người ở ngươi Từ Hàng Tĩnh trai bên trong có thể không được qua nước chứ?" Phạm Thanh Huệ lạnh nhạt nói, "Huyền Vũ tiểu hữu xin yên tâm, lão ngoan đồng thí chủ còn có Cưu Ma Chí đại sư ở trong chỗ ăn được ngủ ngon, mỗi ngày còn có người cùng bọn họ giảng kinh luận đạo, sao ngươi?" "A gặp." Huyền Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Hắn đối với lão ngoan đồng tính cách còn không biết sao. Sư thúc tổ lão nhân gia người là nhất ham chơi, sao vậy khả năng ngồi được, khẳng định là bị Từ Hàng Tĩnh trai giam lỏng lên, lại như năm đó Hoàng Dược sư đem lão ngoan đồng giam lỏng ở đảo Đào Hoa trong sơn động bình thường. Nghĩ tới đây, hắn liếc sư Phi Huyên một ánh mắt, đây chính là ngươi khi đó nói tới chăm sóc, đúng là cảm tạ ngươi nha. Sư Phi Huyên cũng biết chính mình đối lý, có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng cũng không có cách nào, đây là sư phụ nàng làm ra quyết định, nàng là sẽ không vi phạm sư mệnh. Sẽ không thật sự muốn đánh tới đến đây đi, đến thời điểm Lăng thiếu ngươi giúp bên kia. Ngược lại ta sẽ không đối với Huyền Vũ chân nhân ra tay. Cảm thụ chu vi nghiêm nghị bầu không khí, Khấu Trọng ở Từ Tử Lăng bên thai thầm nói. Từ Tử Lăng mím mím miệng, ngẩng đầu nhìn hướng về sư Phi Huyên, không nói gì. Huyền Vũ không nhiều hơn nữa phí lời, trực tiếp bài lật, đạm mạc nói nhiều vô ích, dẫn ta đi gặp ta sư thúc tổ đi, nếu là lão nhân gia người chịu nửa điểm bạc ức, cẩn thận ta san bằng ngươi Từ Hàng Tinh trai. Khấu Trọng nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, trong lòng vô cùng căm phục, Huyền Vũ chân nhân thực sự là quá thô bạo. Mà phía trước Phạm Thanh Huệ, sắc mặt nhưng là triệt để lạnh xuống, bị Huyền Vũ bất kính như thế, nàng cũng là đến rồi tinh khí, hừ lạnh một tiếng, quát lên, san bằng ta Từ Hàng Tinh trai, tiểu đạo sĩ, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi trẻ tuổi vẫn là không muốn quá khí thịnh cho thỏa đáng, phải núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi sư thúc tổ đối với ta Từ Hàng Tinh trai bất kính, ở trong chùa không ngừng làm phá hoại, ta đem chủ xuống ăn ngon uống ngon cung cấp, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho đủ ngươi mặt mũi. Ngươi hiện tại nhưng đối với ta Từ Hàng Tĩnh trai lớn như vậy mà khí, là muốn ân đền đoán trả sao? Ta Từ Hàng Tĩnh trai tuy là Phật môn thanh tĩnh địa, cũng là có nộ mục kim cương, ta khuyên ngươi không nên sai lầm. Phạm Thanh Huệ nói, trên người khí thế mạnh mẽ bốc lên, bốn phía quát lên trận gió mãnh liệt, thổi đến mức trên trời mây gió biến ảo. Từ bi tâm ý, thêm vào cái kia tự muốn núi lửa bạo phát lửa giận, làm cho nàng xem ra thật sự như là một vị trận mắt quan âm bình thường. Không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Bằng một mình ta, san bằng ngươi Từ Hàng Tĩnh trai là đủ. Đối mặt Phạm Thanh Huệ cái kia uy áp mạnh mẽ, Huyền Vũ bình tĩnh bắt bước, không bị ảnh hưởng chút nào. Chương 350, vậy thì đánh ba. Chương 350, vậy thì đánh ba. Nhìn từng bước một đi tới Huyền Vũ, Phạm Thanh Huệ sắc mặt cũng chậm chậm nghiêm nghị lên. Nàng ở tiên thiên cảnh đã chìm đắm nhiều năm, thực lực không phải là mới vào tiên thiên cảnh người có thể so với. Thế nhưng trước mắt cái này mới vừa vào tiên thiên cảnh tiểu đạo sĩ, không chỉ đỡ lấy nàng như thế, hơn nữa mỗi một bước hạ xuống, khí thế liền tăng cường một phần, dường như chính đang tích trữ sức mạnh tuôn ra dòng lũ, đợi đến bạo phát thời gian, chắc chắn không thể cản phá. Điều này ma khả năng. Phạm Thanh Huệ lạnh lùng trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình uy thế đủ khiến Huyền Vũ biết khó mà lui, nhưng không nghĩ đến đối phương có thể như vậy thông dòng đối mặt. Như vậy tu vi, hiển nhiên vượt xa ra dự liệu của nàng. "Tiểu đạo sĩ, ngươi xác thực có chút bản lĩnh." Phạm Thanh Huệ chậm rãi mở miệng, trong thanh âm để lộ ra mấy phần khen ngợi, "Nhưng ta Từ Hàng Tĩnh trai cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Ta Phật môn tuy rằng lòng dạ từ bi, nhưng cũng có hàng yêu trừ ma trách nhiệm. Ngươi như u mê không tỉnh, đừng trách ta vô tình." Huyền Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ kinh bỉ ý cười, "À cặc, hàng yêu trừ ma. Vậy cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không?" Ngược lại ta hôm nay tới đây, ngoại trừ để sư thúc tổ lão nhân ra người giành lấy tự do ở ngoài, cũng vẫn muốn nghĩ mở mang kiến thức một chút Từ Hàng kiếm điện. Tóm lại là muốn đánh nhau một trận, vậy không bằng liền hiện tại đi. Ở trên đời này, tóm lại là nắm đấm đại định đoạn. Dứt lời, thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Phạm Thanh Huệ trước mặt, đấm ra một quyền, nổ tung tiên thiên chân khí phun trào, quyền phong lạnh lẽo, phảng phất có thể xé rách không khí. Đối phó cái này coi chính mình là cả ngày đạo tặc Nico, hắn liền phía sau song kiếm cũng không có đủ tới. Lấy Huyền Vũ thực lực bây giờ, có thể để hắn vận dụng song kiếm người đã không nhiều. Phạm Thanh Huệ ánh mắt càng lạnh lùng. Nàng thân hình không lùi mà tiến tới, từ hàng kiếm điện vận chuyển tới cực hạn, trước năm đấm mới ngưng tụ ra lợi kiếm giống như quyền cương tương tự một quyền tiến lên liên tiếp. Cong, ầm. Hai quyền chạm vào nhau, dường như hai khối cứng rắn không thể phá vỡ kim loại va chạm, sau đó khủng bố sóng xung kích bùng nổ ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Từ hàng tĩnh trai ở ngoài mặt đất trực tiếp phá toái, đá vụn tung tóe, mạnh mẽ sóng khí hướng bốn phía quét tán, thổi đến mức chu vi cây cối kịch liệt lay động, phiến lá rỉ rào hạ xuống. Phải làm sao mới ổn đây a? Song Long cùng Sư Phi Huyên đối mặt cái kia phả vào mặt mạnh mẽ sóng khí, không ngừng hậu triệt. Loại này độ chấn động va chạm đã vượt qua bọn họ có thể đúng tay phản đảo, chỉ có thể ở một bên càng trừng mắt. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, bọn họ đều không thể phản ứng lại. Huyền Vũ cùng Phạm Thanh Huệ cũng đã đại chiến vài cái tập hợp. Lộng sát, lộng sát. Sau một khắc, chói hai tiếng vỡ nát vang lên, để bọn họ tâm đều nâng lên. Chỉ thấy Phạm Thanh Huệ lợi kiếm giống như quyền cương, ở Huyền Vũ thường thường không có gì lạ nắm đấm trước mặt, càng vỡ vụn thành từng mảnh. Vành. Phạm Thanh Huệ quyền cương triệt để phá toái, bị Huyền Vũ vừa nhanh vừa mạnh một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khắc khắc. Bóng người cực tốc bay ngược, tầng tầng đánh vào màu đỏ thẫm trên cửa chính Phạm Thanh Huệ, che ngực ho khan hai tiếng, khí huyết lúc này mới thông thuận không ít. Sư phụ ngươi ra sao? Sư Phi Huyên đầy mắt lo lắng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kiếp sợ, lúc này mới bao lâu không thấy, Huyền Vũ dĩ nhiên đều có thể thương tổn được sư phụ nàng, thực lực này tăng lên cũng quá nhanh đi. Phạm Thanh Huệ chỉ là bình tĩnh khoát tay áo một cái, nàng nhìn về phía Huyền Vũ trong mắt lộ ra sâu sắc kiên kỵ. Không nghĩ đến cái này tiểu đạo sĩ thực lực càng cường hãn như vậy, hoàn toàn không giống như là vừa bước vào tiên tiên cảnh người. Xem ra, trước là ta coi khinh ngươi. Phạm Thanh Huệ hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, bây giờ mới biết, không khỏi quá một chút. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa biến mất ở tại chỗ. Lần này, sự công kích của hắn càng thêm mãnh liệt lăng lệ. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, hùng hồn tiên tiên chân khí tựa hồ ngưng là thật chất, dường như muốn đem Phạm Thanh Huệ triệt để phá hủy. Hừ, muốn dựa vào công phu quyền cước liền đem ta đánh bại, ngươi quá ngông cuồng. Phạm Thanh Huệ liếc mắt nhìn Huyền Vũ phía sau cóng lấy song kiếm, cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Nàng cũng không cam lòng yếu thế, từ hàng kiếm điển tuyệt học bị nàng vận dụng đến cực hạn, vô số băng lạnh kiếm khí bay vụt, lần này đều mang tới thiên địa uy thế, hướng về Huyền Vũ quanh thân bao phủ mà đi, phản kích lại vô cùng mãnh liệt. Lần này, kiếm khí của nàng bên trong động mang theo lên sức mạnh đất trời, từ hàng kiếm điển lấy kiếm đạo tu thiên đạo, có thể điều khiển sức mạnh đất trời để chiến đấu. Cho ta bại đi. Phạm Thanh Huệ vô cùng tự tin, ở sức mạnh đất trời trước mặt, Huyền Vũ loại này mới vào tiên tiên cảnh người căn bản chống lại không được. Nhưng mà sau một khắc, nàng triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy Huyền Vũ quyền trưởng vung lên, nó chu vi sức mạnh đất trời tự chịu dẫn dắt, dĩ nhiên cũng theo múa lên, hình thành một cái tròn trịa năng lượng đất trời cháo, đem Huyền Vũ 360 độ không góc chết bảo hộ ở trung gian. Ken 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 ken. Phạm Thanh Huệ những người có chứa sức mạnh đất trời kiếm khí, dĩ nhiên đều bị vòng bảo vệ cản lại. Cái này không thể nào. Một mình ngươi tiên tiên cảnh sơ kỳ, sao vậy khả năng khống chế được rồi sức mạnh đất trời? Phạm Thanh Huệ trợn mắt lên, cũng không còn cách nào duy trì thái thượng vòng ngã vô tình tâm cảnh. Đây tuyệt đối không thể. Phạm Thanh Huệ trực tiếp phá vỡ, trong cơ thể tiên tiên chân khí hết mức tuôn ra, từ hàng kiếm điện cực hạn vận chuyển, đem quanh thân sức mạnh đất trời mang theo, vô số kiếm khí ngưng tụ. Liên nhìn thấy một tòa nữ Bồ Tát ngồi ngay ngắn một màu trắng đài sen bên trên, hai tay tạo thành chữ thập, cả người đều tỏa ra từ bi, vẻ thương hại, khiến người ta nhìn thấy liền đột ngột sinh ra tín nhiệm, thuộc về tâm ý thế nhưng cặp kia lạnh lùng vô tình hai mắt, cũng hiểu được nói cho mọi người, mặt trên ẩn giấu đi khủng bố tuyệt luân sắc cơ, nếu trầm luân, đem vạn kiếp bất phục. À gặp, muốn cách so tướng thật sao? Ta tiếp tới cùng, ngày hôm nay liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, kim quang sáng lên, một vị cùng hắn giống như lúc chín trượng pháp tướng vụt lên từ mặt đất, đạo bào phiêu phiêu, đạo vận lưu chuyển, như đồng đạo tổ giáng lâm. Ùng ùng, này vẫn là người sao? Khung cảnh này hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nhìn về phía trước cái kia hai vị quái vật khổng lồ, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tựa hồ là lần thứ nhất nhận thức thế giới bình thường, đây chính là tiên thiên cảnh bên trong hậu kỳ chiến đấu sao? Hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau a. Trước bọn họ còn đang do dự phải giúp cái nào một bên, nguyên lai đều là cả nghĩ quá rồi, lấy thực lực của bọn họ căn bản là không xen tay vào được. Hỗ trợ liền không thể nào nói tới. Sư phụ, Sư Phi Huyên lo lắng để phòng ở một bên nhìn, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là kết quả này. Vũ nhưng vào lúc này, vị này do vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành Bồ Tát pháp tướng di chuyển, trường kiếm trong tay dường như thiên phạt, mang theo nồng nặc sức mạnh đất trời, hướng về Huyền Vũ pháp tướng đâm, mãnh liệt tiếng nổ vang rền vang vọng bầu trời. Huyền Vũ thấy này, hừ lạnh một tiếng, đạo gia ta ngày hôm nay liền để ngươi biết, sức mạnh đất trời cũng có khoảng cách. Dứt lời, hắn pháp tướng trên người ánh chớp chợt hiện, trong tay tựa hồ xuất hiện một cái lôi đỉnh chi kiếm, ầm ầm. Lộng sát. Nhất thời bầu trời một mảnh điện tiềm lôi minh. Dây lắc trong lúc đó, Huyền Vũ trong cơ thể màu sắc rực rỡ sức mạnh đất trời bị hắn chuyển đổi vì là sức mạnh sấm sét. Lôi đỉnh chi kiếm tự phải diệt thế, trực tiếp cùng Bồ Tát pháp tướng đâm trường kiếm đấu lên. Ầm. Thiên địa nổ vang. Vô số kiếm khí cùng lôi đỉnh bắn mạnh ra, để trong đụng chạm tâm trở thành một mảnh lôi hải. Không thể. Ta sao vậy được bại? Phạm Thanh Huệ hoảng hốt. Ở trung tâm biển sấm sét, Huyền Vũ lôi đỉnh chi kiếm trực tiếp đánh nát Bồ Tát pháp tướng trường kiếm trong tay, lôi đỉnh xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tổn, hướng về cái kia đài sen bên trên Bồ Tát rơi đi. Điện quang lướt qua, trong nháy mắt đánh vào Bồ Tát trên người, nhất thời liền đem cái kia Bồ Tát kim thân đánh trúng chia năm xẻ bảy. Phạm Thanh Huệ miệng phun máu tươi, tâm thần bị thương, khí tức trong khoảng thời gian ngắn uể oải suy sụp. Chương 351, ha ha ha, là Huyền Vũ tiểu đồ tôn đến rồi. Chương 351, ha ha ha, là Huyền Vũ tiểu đồ tôn đến rồi. Từ hàng tĩnh trai ở ngoài, va chạm quá hậu, như diệt thế giống như cuồng bạo vòi rồng dần dần lắng lại, hoàn cảnh chung quanh đã trở nên khắp nơi bừa bộn. Sơn đạo phá toái, mặt đất hình thành một cái to lớn hố lõm, sơn đạo hai bên cao to cổ thụ chặn ngang gãy lìa, tàn cảnh phá diệp chung quanh đều là. Đại diện cho từ hàng tĩnh trai bên ngoài, nội danh vì là bảy tầng môn bảy đạo cửa gỗ cùng đạo kiêm màu đỏ thấm cửa chính cũng toàn bộ bị gió hung bạo phá hủy, tường vây sụp đổ, trở nên khắp nơi trụi lùi. Lúc này từ hàng tĩnh trai trong cửa mở ra, xem một cái không chút nào để phòng mặc cho quân hái hiệt tiểu cô nương. Toàn bộ chiến trường thật giống bị người dùng đạn đạo luân phiên oanh tạc mười mấy lần bình thường, ngoại trừ Huyền Vũ trạm địa phương, liền ngay cả một nơi chạm chân địa phương tốt đều không có. Ung ngục, này lực phá hoại cũng quá khủng bố đi. Xa xa Song Long nhìn thấy cảnh tượng này, chấn kinh đến nói không ra lời. Vừa nãy Huyền Vũ cùng Phạm Thanh Huệ hai người kịch liệt giao chiến, đem không khí bốn phía xúc động, hình thành từng luồng cuồng bạo gió xoáy. Mỗi một lần giao chiến đều bùng nổ ra sức mạnh kinh người, đặc biệt cuối cùng Lôi Đình chi kiếm cùng Từ Hàng chi kiếm va chạm, càng là bùng nổ ra hủy thiên diệt địa uy lực. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đừng nói nhúng tay, liền tới gần đều không làm được, như vậy chiến đấu đã sớm vượt qua tiên thiên cảnh sơ kỳ phạm chủ. Khắc khắc, điều này ma khả năng, ta sao vậy được bại bởi một cái tiên thiên cảnh sơ kỳ người? Nam đang hố bên trong không ngừng ho ra máu Phạm Thanh Huệ, đến hiện tại còn không tin tưởng. Phạm Thanh Huệ, ngươi nói một mình ta có thể hay không san bằng Từ Hàng tinh trai? Huyền Vũ chín trưởng pháp tướng khinh bị mở miệng, âm thanh lớn ở Phạm Thanh Huệ bên tai nổ tung, làm cho nàng hai mắt vô thần. Không chỉ như vậy, Huyền Vũ vang dội âm thanh vang vọng toàn bộ Từ Hàng tinh trai. Những người nghe được chiến đấu động tĩnh, chính đang đuổi ra ngoài Từ Hàng tinh trai đệ tử, nghe nói như thế toàn bộ đều dại ra ở lẽ nào trai chủ không phải tập nhân đối thủ. Chúng ta Từ Hàng tinh trai cũng bị san bằng sao? Các nàng thành tựu Phật môn thánh địa, chính đạo người đứng đầu, chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Từ Hàng tinh trai một cái ưu tĩnh trong sân, một cái dáng vẻ trang nghiêm phiên tăng đang cùng một ông lão dùng hai tay chơi kéo bướm bao. Bọn họ hai tay ra động tác không giống nhau, Huyền Vũ nếu là ở đây, nhất định có thể đầu tiên nhìn ra, đây là song thủ hô bát thuật. Hai người này chính là bị Từ Hàng tĩnh trai giam lỏng cưu ma trí cùng lão ngân đồng. Chúng ta vẫn là đường đùa đi, cũng không biết là cái nào ngoan nhân đánh tới cửa rồi. Thậm chí ngay cả cái kia lão ni cô đều không đúng đối thủ, sẽ không là Tả Vương Thạch Chi Liên chứ? Hai chúng ta sẽ không cũng bị đối phương tiện tay đập chết chứ? Cưu ma trí cảm thụ Từ Hàng tĩnh trai ở ngoài kinh người động tĩnh, vội vã dừng lại hai tay động tác, lo lắng nói rằng, hắn kỳ thực cũng không muốn chơi như thế ấu trí trò chơi, thế nhưng hắn bị lão ngoan đồng quân quýt lấy, lại không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể bồi đối phương chơi. Cưu ma trí cảm giác mình đúng là quá khó khăn, trong thời gian này, hắn liền song thủ hô bát thuật đều bị mạnh mẽ làm cho học được. Lão ngoan đồng thực sự quá có thể gian vặt, bị giam lỏng lên cũng không thành thật, thường thường nghĩ ra một ít chỉnh sâu độc người sự tình, đem Từ Hàng tĩnh trai quấy nhiều không được an bình. Mỗi lần chạy trốn đều bị Phạm Thanh Huệ nắm bắt trở về, sau đó lão ngoan đồng không đến chơi, cũng chỉ có thể tìm cưu ma trí chơi, cưu ma trí đều sắp cũng bị chơi hỏng rồi. Ta làm sai cái gì? Tại sao bị thương đều là ta? Cưu ma trí hận thấu Từ Hàng tĩnh trai, ta nói các ngươi không có chuyện gì cần mà giam lỏng chúng ta, giam lỏng thì thôi, vì sao không chịu đem ta cùng lão ngoan đồng tách ra? Kỳ thực khoảng thời gian này, hắn cùng Từ Hàng tinh trai những người ni cô giảng kinh luật Phật, tu vi cũng tăng lên rất nhiều, vẫn phải là đến không ít chỗ tốt. Tiểu hòa thượng ngươi chơi xấu, ngươi liền muốn thua, sao vậy có thể đột nhiên không chơi? Ta mặc kệ, ngươi chính là thua, nhanh lên một chút cho ta đạn một cái búng đầu. Không có tim không có phổi lão ngoan đồng sẽ không có muốn như thế hơn nhiều, hắn chỉ quan tâm trò chơi thắng thua. Cưu ma trí thở dài, thật ước ao lão ngoan đồng thí chủ tâm thái của ngươi. Xem loại này xích tử chi tâm, hắn là cả đời cũng đến không được. Chúng ta nếu không nhân cơ hội lén lút trốn đi, ở lại đây thực sự là quá tệ nhạt. Lão ngoan đồng đống nhiên ánh mắt sáng lên, nói rằng, kỳ thực từ hắn cần nhờ dùng song thủ hố bác tới chơi kéo đúa bao giết thời gian liền có thể nhìn ra, hắn ở đây tẻ nhạt đến mức độ nào. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cưu ma trí trên mặt lộ ra tán đồng vẻ. Chỉ là lão ngoan đồng trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc, hắn vừa nãy thật giống từ đạo kia vang dội trong thanh âm nghe được một loại cảm giác quen thuộc. Phạm Thanh Huệ, ta nói rồi, bằng một mình ta, san bằng ngươi Từ Hàng tĩnh trai là đủ. Huyền Vũ thu hồi chín trượng pháp tướng, chậm rãi đi đến cánh trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn Phạm Thanh Huệ. Nam đang hố bên trong không ngừng ho ra máu Phạm Thanh Huệ, nghe được Huyền Vũ lời nói, trầm mặc. Bởi vì nàng biết, ngày hôm nay Huyền Vũ nếu là thật muốn san bằng Từ Hàng tinh trai, cái kia xác thực là có thể làm được, nàng không lời nào để nói. Sư phụ ngươi không sao chứ? Sư Phi Huyên vội vã thiểm vào hố bên trong, đem sư phụ nâng dậy, cũng kiểm tra trong cơ thể nàng tình huống. Kiểm tra xong trong lòng nàng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, sư phụ tuy rằng bị thương nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, xem ra Huyền Vũ vẫn là lưu thủ. Trai chủ. Lúc này, Từ Hàng tinh trai bên trong đệ tử cũng toàn bộ tu ra, một mặt không dám tin tưởng cùng lo lắng nhìn trong hố thê thảm Phạm Thanh Huệ. Đối với những người này, Huyền Vũ cũng không để ý, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Phạm Thanh Huệ, ra lệnh, hiện tại, lập tức dẫn ta đi gặp sư thúc tổ của ta. Lão nhân ra người ý kiến, đem quyết định các ngươi Từ Hàng tĩnh trai vận mệnh, các ngươi liền cầu khẩn đi. Phạm Thanh Huệ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, trong lòng tràn đầy không cam lòng, này đều là các nàng Từ Hàng tĩnh trai không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, ngày hôm nay mới thất bại đến như thế khó coi. Nếu như sớm biết được, kêu lên Tịnh Niệm Thiền Tông người còn có Linh Đạo Kỳ, ngày hôm nay hắn từ hàng tĩnh trai sao vậy có thể sẽ được như vậy khuất đủ. Có điều nàng cũng không tiếp tục nói cái gì, trầm mặc ở mặt trước dẫn đường, thua chính là thua, trên đời không có nếu như. Có điều việc này cũng còn chưa xong, cái này bãi sau khi các nàng từ hàng tĩnh trai sẽ tìm trở về. Nhìn thấy Phạm Thanh Huệ cái kia không cam lòng ánh mắt, Huyền Vũ cái nào còn không biết trong lòng nàng suy nghĩ, có điều hắn không quan tâm chút nào. Coi như Linh Đạo Kỳ cùng Tịnh Niệm Thiền Tông người đồng thời đến thì lại làm sao? Hắn không sợ chút nào. Ta nhớ không lầm lời nói, cái kia Hỏa Thị Bích chính là đặt ở Tịnh Niệm Thiền Tông bên trong một cái đồng trong tháp đi, xem ra mục tiêu kế tiếp chính là đi nơi nào. Huyền Vũ đã quyết định, bắt được Từ Hàng kiếm điện hậu, liền xuất phát đi đến Tịnh Niệm Thiền Tông. Hỏa Thị Bích nhưng là một cái có thể tăng lên tu vi bảo vật, hấp thu xong Hỏa Thị Bích, trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí nên có thể trở lên một nấc thang. Thực sự là chờ mong. Ở Phạm Thanh Huệ dẫn dắt đi, Huyền Vũ đi vào Từ Hàng tĩnh trai, đoàn người trải qua một cái đại quảng trường. Quảng trường phía sau là Từ Hàng tĩnh trai chủ điện, Từ Hàng điện rất nhanh lại trải qua trong rừng rậm một tòa cất giấu các dạng điện tịch tàng điện tháp. Tàng điện tháp, Từ Hàng kiếm điện nên liền giấu ở trong này đi, chờ nhìn thấy sư thúc tổ hậu, liền lại trở về nơi này một chuyến. Huyền Vũ liếc Phật tháp một ánh mắt, khẽ mỉm cười, nơi này cũng là hắn mục tiêu của chuyến này. Ồ, sư thúc tổ cùng Cưu Ma Chí đây là muốn lén lút trốn sao? Rất nhanh, Huyền Vũ liền cảm ứng được hai người khí tức, nhìn thấy bọn họ chính đang hướng về Từ Hàng tĩnh trai ở ngoài lưu đi, hài lòng nở nụ cười. Lập tức hắn trực tiếp triển khai thiên lý truyền âm thuật, sư thúc tổ, là ta đến rồi, các ngươi không cần lén lút trốn. Ta hôm nay tới chính là các ngươi giữ gìn lẽ phải, có cái gì hoàn khí, lão nhân gia ngươi cứ việc hướng về Từ Hàng tĩnh trai trên người táp, đồ tồn cho ngươi là tẩy. Chính đang trộm đi lão ngoan đồng cùng Cưu Ma Chí nghe được bên thai âm thanh, thân thể vừa dừng lại, trên mặt lộ ra ý cười. Ha ha ha, là Huyền Vũ tiểu đồ tôn đến rồi, chúng ta nhanh đi qua, nơi đó khẳng định chơi rất vui. Lão ngoan đồng hài lòng cười to, lôi kéo Cưu Ma Chí trực tiếp hướng về Huyền Vũ vị trí lao đi, tốc độ nhanh kinh người. Rất nhanh, hai người liền lược đến Huyền Vũ đoàn người trước người. Ha ha ha, Huyền Vũ tiểu đồ tôn ngươi cuối cùng đến rồi, ngươi cũng không biết lão ngoan đồng ta khoảng thời gian này tại đây phán nghi cô am bên trong trải qua có bao nhiêu khổ, tiểu đồ tôn ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Lão ngoan đồng vừa thấy được Huyền Vũ, lập tức liền cáo trạng lên, nhanh nhẹn như cái tiểu hải tử. Sư thúc tổ yên tâm, ta khẳng định giúp ngài lão nhân ra báo thù. Huyền Vũ nhìn thấy lão ngoan đồng không có chuyện gì, cũng là khẽ mỉm cười. Có điều làm hắn kinh ngạc chính là, lão ngoan đồng vốn là hoa dâm râu tóc, dĩ nhiên biến thành đen, thật giống thật sự phản lão hoàn đồng bình thường. Chương 352, cút đi cho ta. Chương 352, cút đi cho ta. Thì ra là như vậy. Huyền Vũ đã nhìn ra rồi, lão ngoan đồng tích lũy đã đầy đủ, trong cơ thể ngày mốt chân khí đã ở hướng về tiên thiên chân khí chuyển hóa, vì lẽ đó nó tóc cùng chòm râu mới gặp do bạch biến thành đen. Có điều lão ngoan đồng tựa hồ gặp phải bình cảnh, đột phá tiên thiên cảnh cái kia cuối cùng nửa bước nhưng chậm chạp không bước qua được, tựa hồ có cái gì khúc mắc chưa giải, để hắn kẹt lại. Sư thúc tổ lão nhân ra người xích tử chi tâm, có thể có cái gì khúc mắc? Hừm, thật là có. Nói vậy lão nhân ra người khúc mắc hẳn là anh cô đi. Trong ngay mắt, Huyền Vũ liền nhìn thấu những chuyện này bản chất, biết khúc mắc vị trí, vậy ta ắt có niềm tin vận dụng Di Hồn Đại Pháp, trợ sư thúc tổ đột phá đến tiên tiến cảnh. Huyền Vũ mỉm cười. Sư thúc tổ truyền cho hắn song thủ hô bát thuật, đối với hắn tu hành đường sản sinh sự giúp đỡ to lớn, bây giờ trở về báo lao nhân ra người cũng là nên. Có điều việc này trước tiên không đổi, chờ ta đem Từ Hàng tĩnh trai sự tình giải quyết xong, lại trợ sư thúc tổ đột phá cũng không muộn. Sư thúc tổ, ngươi muốn làm sao trả thù Từ Hàng tĩnh trai? Nói đi, đồ tôn toàn nghe lời ngươi. Huyền Vũ cười nói với Lao Ngân Đồng. Phạm Thanh Huệ cùng sư phi huyên những này Từ Hàng tinh trai người nghe vậy, tất cả đều sốt sáng lên, dù sao lão ngoan đồng một lời có thể quyết định các nàng bận mệnh. Thật sự muốn sao vậy trả thù đều được sao? Lão ngoan đồng nghe nói, ánh mắt sáng lên, cả người đều hưng phấn kích động lên. Phạm Thanh Huệ cùng sư phi huyên tâm đều nâng lên, nếu là lão ngoan đồng để cái gì quá đáng yêu cầu, các nàng nhất định sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Không sai. Huyền Vũ khẳng định gật đầu. Ha 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 ha, quá tốt rồi, vậy thì đem những này lão ni cô toàn bộ nhốt lại, không cho các nàng ra ngoài chơi. Sau đó mỗi ngày còn muốn ở các nàng bên thai chiến chống băng trời, làm cho các nàng không đi ngủ được. Lão ngoan đồng hồi tưởng chính mình mấy ngày này dày vò, cười to đưa ra chính mình cho rằng thích hợp nhất trả thù. Nghe nói như thế, Phạm Thanh Huệ cùng sư phi huyên mọi người, còn có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều lộ ra vẻ cổ quái, bị vọt đến eo. Chỉ có một bên Huyền Vũ cùng Cưu Ma Chí, không thể không biết bất ngờ. Ha ha ha, được, vậy thì y theo sư thúc tổ nói đi. Phạm Thanh Huệ cùng sư phi huyên chờ Từ Hàng tĩnh trai người lén lút thở phào nhẹ nhõm, kết quả này các nàng còn có thể tiếp thu. Nhưng mà Huyền Vũ lời kế tiếp rồi lại làm cho các nàng tâm nâng lên. Phạm Thanh Huệ, ta sư thúc tổ lão nhân ra người tâm địa thiện lương, chỉ là đối với các ngươi tiểu trường đại giới, thế nhưng ta tâm nhãn rất nhỏ, cũng sẽ không như thế dễ dàng thì thôi. Nghe nói các ngươi Từ Hàng tĩnh trai Từ Hàng kiếm điển vì là tứ đại kỳ thư một trong, ta muốn ngươi nên sẽ không có ý kiến chứ? Không thể. Phạm Thanh Huệ theo bản năng phản bác. Thật sự không thể nào sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như Từ Hàng tĩnh trai đều không còn, cái kia Từ Hàng kiếm điển giữ lại còn có ý nghĩa sao? Huyền Vũ nói, khí thế trên người càng ngày càng nguy hiểm lên. Phạm Thanh Huệ trầm mặc. Nàng cảm nhận được Huyền Vũ thái độ kiên quyết, còn có cái kia không cho từ chối bá đạo. Huyền Vũ tiếp tục nói, ngươi nếu như cảm thấy đến không cam lòng, vậy ta liền cho ngươi một cái đem Từ Hàng kiếm điện đoạt lại đi cơ hội. Ta biết ngươi cùng Linh Đạo Kỳ, còn có Tịnh Niệm Thiền Tông quan hệ đều rất tốt, ngươi có thể tập kết chính mình sức mạnh mạnh nhất tới đối phó ta, chỉ cần đánh thắng ta, Từ Hàng kiếm điện tự nhiên sẽ trở lại các ngươi trong tay, này Từ Hàng kiếm điện không phải tương đương thế là tạm thời đặt ở trong tay ta mà thôi mà. Hả, đã quên nói cho ngươi, trong tay ta còn có một bộ trưởng sinh quyết, chỉ cần đánh thắng ta, cái này cũng là các ngươi. Huyền Vũ vô cùng tự tin, hắn có vô địch niềm tin, phải đem sở hữu đối thủ hóa thành chính mình trên đường thành tiên quân lương. Ngươi liền như thế tự tin mình có thể thắng. Phạm Thanh Huệ bị Huyền Vũ cái kia vô địch niềm tin khiếp sợ đến. Như vậy niềm tin đều không có, vậy còn đàm luận cái gì đắc đạo thành tiên? Hành tung của ta cũng có thể nói cho ngươi, ta đón lấy vừa vặn muốn đi Tịnh Niệm Tiền Tông một chuyến, ngươi có thể đem toàn bộ sức mạnh tập kết ở nơi đó, cùng tiến lên ta cũng không ngại. Huyền Vũ trên người khí thế như cầu vồng, hào hùng vạn trượng đem chính mình cái kế tiếp chỗ cần đến nói cho Phạm Thanh Huệ. Cái gì? Ngươi muốn đi Tịnh Niệm Tiền Tông, lẽ nào mục tiêu của ngươi là? Không sai, mục tiêu của ta chính là Hòa Thị Bích. Ra sao? Muốn thử đến ngăn cản ta sao? Huyền Vũ cười khẽ. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng sư Phi Huyên nghe nói như thế, triệt để trận to hai mắt, đây cũng quá ngông cuồng đi. Phải biết Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Tiền Tông nhưng là đại đường Phật môn hai đại thánh địa, gốc gác thâm hậu, hơn nữa một cái đại đường trung nguyên người số một Ninh Đạo Kỳ đại tông sư, này Huyền Vũ thật sự có phần thắng sao? Lần này Phạm Thanh Huệ là triệt để trầm mặc. Hồi lâu, nàng cuối cùng mở miệng, "Được, bản môn Từ Hàng kiếm điển liền tạm thời đặt ở trong tay ngươi bảo quản, ta sẽ dẫn Ninh Đạo Kỳ đi Tịnh Niệm Tiền Tông cầm về, ngươi chờ ta." Nàng thừa nhận, Huyền Vũ thực lực là rất mạnh, thế nhưng nàng có thể không cảm thấy Huyền Vũ đối đầu Ninh Đạo Kỳ cùng các nàng Phật môn hai thánh địa hậu, còn có thể có phần thắng. Huyền Vũ nở nụ cười, "Yên tâm, ngươi hiện tại là có thể đưa tin cho Ninh Đạo Kỳ, ta sẽ không ngăn cản." Siêu tầm trong tháp, "Đây chính là chúng ta Từ Hàng Tĩnh Trai trấn phái tuyệt học Từ Hàng kiếm điển, ngươi có thể phải cho ta hảo hảo bảo quản." Phạm Thanh Huệ vô cùng không muốn đem một quyển sách đưa tới Huyền Vũ trước mặt. "Có bản lĩnh vậy thì cứ đến đi." Huyền Vũ không tỏ rõ ý kiến, trực tiếp tiếp nhận sách. Sách này sách vô cùng không đơn giản, ở hắn đụng vào trong nháy mắt, khủng bố kiếm ý phóng lên trời, băng lạnh nhạt mạc, tự thiên đạo ở nhìn xuống nhân gian. "Cút đi cho ta." Huyền Vũ một tiếng quát lạnh, trên người tròn trịa như một kiếm ý bạo phát, dường như hỗn độn sơ khai, sách trên thiên đạo kiếm ý trong nháy mắt quy rụt trở lại. Phạm Thanh Huệ con ngươi co rút lại, trước Huyền Vũ cùng nàng lúc đối chiến, cũng không có thể hiện ra đáng sợ như thế kiếm ý, nàng ánh mắt nghiêm nghị, lại không nhịn được nhìn về phía Huyền Vũ phía sau song kiếm, ta cảm giác quả nhiên không sai, trước mắt này tiểu đạo sĩ am hiểu nhất chính là kiếm, hơn nữa còn là song kiếm. "Hừ, cho dù là như vậy thì lại làm sao, như thế không phải ta Phật môn hai đại thánh địa cùng Ninh Đạo Kỳ liên thủ chi địch." Nàng rõ ràng nhất Ninh Đạo Kỳ thực lực, coi như Tả Vương Thạch Chi Hiên cũng không phải là đối thủ của Ninh Đạo Kỳ, nàng không tin tưởng Huyền Vũ như thế mạnh mẽ. Huyền Vũ cũng mặc kệ trong lòng nàng suy nghĩ, tự mình tự mỉm cười lên. Bởi vì ở hắn bắt được Từ Hàng kiếm điện trong nháy mắt, trong đầu liền vang lên hệ thống quen thuộc tiếng nhắc nhở. "Ken, phát hiện được ký chủ đã tìm được trường sinh quyết cùng Từ Hàng kiếm điện tầm bảo nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 2.6 xin mời ký chủ đón thêm lại lịch nghe được đạo này thân thiết máy móc thanh." Tâm tình của hắn vô cùng không sai. Nay tầm bảo nhiệm vụ mới đầu tiến hành đến mức rất là thuận lợi, hy vọng phía sau cũng có thể tốc thông đi. Đơn giản như vậy trực tiếp nhiệm vụ, là hắn thích nhất loại hình, không có như vậy nhiều còn cong nhiễu nhiễu. Tâm tình thật tốt Huyền Vũ, liền chuẩn bị đem Từ Hàng kiếm điện thu cẩn thận, đi trợ sư thúc tổ đột phá đến tiên thiên cảnh. "Ngươi không chuẩn bị hiện trường mở ra tới xem một chút sao? Không sợ ta đưa cho ngươi kiếm điện là giả?" Phạm Thanh Huệ vội vã mở miệng. Nàng còn chờ xem Huyền Vũ quan sát Từ Hàng kiếm điện hậu, sau đó giống như Linh Đạo Kỳ phun máu ba lần đây. "À cặc, là thật hay giả ta tự nhiên có thể nhận biết." Huyền Vũ cười gằn, âm thanh gợi ý của hệ thống cũng đã đến rồi, sao lại giả? Có điều nhìn thấy Phạm Thanh Huệ cái kia ánh mắt mong đợi hậu, vẫn là quyết định triệt để đánh vỡ nàng ảo tưởng. "Ngươi nói đúng, ta xác thực nên nhìn một chút, lấy đó đối với Điệp Nhi tiền bối tôn trọng." Huyền Vũ nói, liền mở ra Từ Hàng kiếm điện. Ầm. Các loại diệu pháp như thủy triều tràn vào Huyền Vũ trong đầu, hơn nữa đại thể đều cùng nam tử tương bác, hiển nhiên này không phải nam nhân tu luyện pháp.